Chương 573, Thủy Tiên 2, chương 573, Thủy Tiên 2, tóm lại, không ra ngoài ý muốn, Thủy Nguyên tiên tử những năm gần đây xem như cái này nằm cái sư minh muội bên trong lẫn vào tốt nhất, bởi vì nàng người bị hại đồng dạng đều thuộc về tự tìm, cho dù có nàng chủ động tìm tới cửa, dù sao cũng không có cự tuyệt, càng không thiếu lại, đến chết cũng không có. Dạng này ma đạo làm ác là rất khó bị chính đạo phát hiện nói thật cũng không tốt xử lý. Trừ phi đổi kịp giống trước đó Ngộ Kiếm Sơn trang kia một lần, Thủy Nguyên tiên tử vì cây kia tiên tiên linh cốt trực tiếp độc thủ, nhưng loại này bắt tại chỗ cơ hội quả thực không nhiều. Như vậy, dưới mắt cái này Thủy Nguyên tiên tử, lại là như thế nào lắc mình biến hóa, thành rồi cái gọi là Thủy Tiên hoặc là nói tiên phi đâu? Cái này ta liền phải nói về 3 tháng trước rồi. Lúc đó, Trung Nguyên Ma môn xảy ra một trận đại chiến. Mà một trận chiến này kích nổ, kỳ thật chư vị cũng nghe qua, chính là kêu Hoàng Đông Lai mang theo Bất Động Tử đám người thượng kinh đối phó Tử Tiêu trên đường, không phải đã từng gặp được một cái bán thuốc giả thần ý gọi Hùng Phụng Sơn sao? Cái này Hùng Phụng Sơn đâu, vốn là một núi giã thôn phu, mấy chục năm trước hắn từng có một lần kinh ngộ, chỉ vì đương thời hắn tàn sát Tử Mẫu Hiệu cử động bị một đi ngang qua ma đạo nhìn thấy, cái sau nhất thời hứng lên, liền chỉ điểm hắn một hai. Mà kia ma đạo chính là một vị so ngũ cực tôn còn muốn lợi hại hơn tiền bối, Bất Tử Ma Vương. Lại nói kia Hùng Phụng Sơn, lúc trước hắn tại chùa Ô Nhân bán thuốc giả mua bán bị Hoàng Đông Lai đám người phá hư về sau, Bất Động Tử liền phế bỏ hắn điểm kia nông cạn đạo thuật, thả hắn một con đường sống. Ai ngờ kẻ này cũng không có giữ lời hứa, vẫn là không biết hối cải, còn ý đồ đi tìm hắn vị kia sư phụ rời núi báo thù cho hắn. Nhưng hắn đi chỗ nào tìm đâu? Hắn cũng không biết địa phương khác, cho nên hắn trở về ban sơ gặp được Bất Tử Ma Vương tòa kia núi, mảnh kia lâm vẫn là đến rồi giết hiệu cái chỗ kia, kết quả vẫn thật là bị hắn tìm được rồi. Kia Bất Tử Ma Vương đâu? Sống quá lâu, kỳ thật sớm đã quên chỉ điểm qua Hùng Phụng Sơn như thế tên đồ đệ, nhưng gần nhất nàng cũng là vừa bận buồn bực được hoảng, hôm nay giống như lại ẩn ẩn cảm giác mình muốn độ cái gì kiếp đồng dạng, cho nên nàng nhìn lên Hùng Phụng Sơn tìm tới cửa, suy nghĩ đây có lẽ là cái cơ duyên a, vậy ta liền mượn cái này mấu chốt nhi rời núi nhìn xem thôi. Được, vừa đi ra ngoài, liền gặp gỡ đồng hành. Nguyên lai là kia Ngũ Cực Tôn, hôm nay vừa bận muốn độ cái thiên kiếp, lại Thủy Nguyên Tiên Tử cùng Thổ Ương Pháp Vương cũng đều tại chỗ giúp bọn hắn sư phụ hộ pháp. Cái này rời núi Bất Tử Ma Vương đột nhiên hiện thân, đối diện tự nhiên là kinh ngạc a. Theo ma đạo logic, đây nhất định là ta chuẩn bị độ kiếp tin tức để lộ, có người đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chứ sao? Vậy còn nói cái gì nha? Thừa dịp độ kiếp canh giờ chưa tới, thiên hạ thủ vi cường đi, đánh thắng chuyện gì cũng dễ nói. Sau đó kia Hùng Phụng Sơn tại chiến đấu bắt đầu dây thứ nhất liền biến thành xám bùng ra, đây cũng là không có cách nào. Dù là hắn một chút kia đạo thuật không có bị Bất Động Tử phế bỏ, hắn khả năng cũng liền chống đến giây thứ hai. Lại nói tiếp chính là một trận đất trời tối tăm đại chiến, kết quả ngài đoán làm gì? Vũ Cực Tôn cái này một bên, 3-1, không có đánh qua. Bởi vì hắn kia hai hảo đồ đệ, đầu tiên là bị đánh chết một cái, ngay sau đó một cái khác cảm thấy tình thế không ổn, liền chạy. Ai ma đạo nha, cũng bình thường, dù sao Thủy Nguyên Tiên Tử cái này một giải, là sống xuống. Vũ Cực Tôn mang theo hai đồ đệ tình huống dưới cũng liền có thể theo đúng mặt đánh cái có đến có về, vậy hắn một người khẳng định càng bắt không được, lại sau đó hắn kia độ kiếp canh giờ vậy đến rồi. Thế là, một đời ma đạo cự phách liền vẫn ở đây kiếp. Lại sau đó, càng tất sự tình xảy ra. Bất Tử Ma Vương lần này ngoại ý muốn gặp phải bên trong giết chết Ngũ Cực Tôn về sau, được không đối phương tất cả pháp bảo cùng tu vi, cùng hỉ phía dưới, đúng là thọ hết chết giả. Nàng dự cảm không sai a, nàng hôm nay thật sự cũng có kết số. Nàng chết cười rồi. Thiên đạo như thế, ai sẽ nghĩ đến một cái nho nhỏ Hùng Phụng Sơn lại thành rồi hai vị ma đạo đại lao lên đường người dẫn đường. Nhưng sự tình đến đây vẫn là không có xong. Ngũ Cực Tôn cùng Bất Tử Ma Vương là không có ở đây, nhưng bọn hắn ở đây lưu lại ma khí thật lâu không tiêu tan, đưa tới một cái bản thân vậy thấm điểm ma tính người. Cái này người họ Cố, hắn là hôm trước Kỳ Bang Bang chủ đệ đệ, ưu ảnh người sáng tạo thiên văn địa lý, thuật số hóa học mọi thứ tinh thông, lại võ công cái thế, thân thể từ lâu luyện tới khác hẳn với thường nhân. Chú ý hắn ảnh, một ngày này khoảng cách Song Hải Hỏa Thiêu Thiên Kỳ giúp đã qua mấy năm. Mặc dù đêm đó chú ý hắn ảnh dựa vào bản thân dị thường thân thể cùng võ công may mắn vẫn còn tồn tại, nhưng sau đó hắn một mực chịu đến nội thương giàn vặt, bề ngoài cũng biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ, cho nên chỉ có thể một mực trốn ở trên núi sinh hoạt, thẳng đến một ngày này. Bất quá nơi đây đâu, ta tạm thời vẫn là đem chú ý hắn ảnh hậu đến xảy ra chuyện gì trước gửi bên dưới, đợi ngày sau hắn một lần nữa hiện thân, tự sẽ công bố. Sau đó ta vẫn là trở lại lúc trước nói tới, liên quan tới Ngũ Cực Tôn kia năm cái đồ đệ, trong đó vị thứ tư, tức Hỏa Liên Chân Quân. Hắn phía trước văn thư bên trong nhưng thật ra là bị đề cập nhiều nhất, dù sao tại Ngộ Kiếm Sơn trang một trận chiến về sau, Hỏa Liên Chân Quân vẫn là đi theo kiếm ma giận đi rồi, cũng chính là chạy đến nghe Ngọc Hái bên người đi, trước mắt hắn còn tại đằng kia nhi, tại quyển này bên trong cũng sẽ ra sân, nguyên nhân hiện tại cũng không nhiều lắm lời. Đến như kia vị thứ năm, Thổ Ương Pháp Vương, ta vừa rồi đã nói, cho sư phụ hộ pháp thời điểm bị Bất Tử Ma Vương đánh chết, ta ngày xưa cũng sẽ không cần biên. Không dùng nói thêm nữa. Mà ở trong trận này vứt xuống sư phụ chạy trốn Thủy Nguyên Tiên Tử, tại cũng không hiểu biết Ngũ Cực Tôn sau này sinh tử tình huống dưới, bởi vì sợ sư phụ vạn nhất sống sót sẽ tìm tự mình tính sổ sách, thế là nàng dứt khoát rời đi Trung Nguyên, chạy Bắc Nguyên bên kia đi. Đương nhiên đến rồi chỗ ấy nàng cũng sẽ không an phận, thậm chí bởi vì không ở Thần Châu trong kết giới, nàng đột nhiên linh cơ khẽ động, cảm thấy mình cũng có thể làm đại sự. Nói ngắn gọn, cho đến ngày nay, nếu như hết thảy kế hoạch thuận lợi, tiếp qua mấy tháng, Thủy Nguyên Tiên Tử là có thể đem tháp nột đẩy lên khả hãn chi vị, đến lúc đó nàng chính là vậy khả đôn, tức lớn hoàng hậu sau văn để cho tiện lý giải liền trực tiếp viết hoàng hậu. Như vậy khả năng có người muốn hỏi, cái này Thủy Nguyên Tiên Tử đã có thể mê hoặc Khả Hãn đệ đệ, vì cái gì không trực tiếp mê hoặc Khả Hãn đâu? Cái này không nhiều này một lần hành động sao? Nguyên nhân chủ yếu đến từ hai phương diện. Thứ nhất, đương nhiệm Khả Hãn đã có hoàng hậu, mà lại đương nhiệm Khả Hãn là một đầu góc tương đối bình thường, làm rất nhiều năm nhất quốc chi quân người, cho nên dù là Thủy Nguyên Tiên Tử lại thế nào có thủ đoạn, muốn từng bước một thay thế hoàng hậu cũng là có khó khăn, nói cho cùng cung đấu cũng cần thời gian đến ấp ủ đúng không? Thế là cái này liền dẫn xuất cái thứ hai phiền phức, lấy đương nhiệm Khả Hãn tố chất thân thể, nếu như Thủy Nguyên Tiên Tử đến gần chính là hắn, khả năng này tại Thủy Nguyên Tiên Tử hoàn thành cung đấu đại kế trước đó thân thể của hắn liền không chịu nổi. Mà cái này dùng thân vương tháp nột lại bất đồng, thân thể kia trí lực. Coi như con hàng này cuối cùng xoán bị thất bại Thủy Nguyên Tiên Tử cũng coi như không hưởng công á lại nói hôm nay, cái này tháp nột mang binh đến tiền tuyến thân trình, đem tiên phi cũng cho mang lên rồi. Vậy ngài nói mang binh đánh giặc, bên người còn mang cái sủng phi hàng đêm sinh ca, cái này đúng sao? Ai tháp nột làm như thế, sẽ không người đưa ra bất kỳ nghi ngờ nào, bởi vì này vài năm càng hỗn đảng càng hoang đường sự tình hắn làm qua vô số, như loại này trình độ đã không gọi sự tình rồi. Chỉ là cái này Thủy Nguyên Tiên Tử cũng không còn nghĩ đến, lần này đến đây, nàng có thể tiểu không về được rồi. Bởi vì kia Miểu Âm Tử để Song Hải tới đây ứng tiếp số có 2, mà một người trong đó chính là muốn trừng trị nàng cái này từ Trung Nguyên ra ngoài ý đồ hỏa loạn Bắc Nguyên. Ma đạo. Chương 574, mưa rơi 2 3 ngày chương 574, mưa rơi 2 3 ngày đêm, có mưa. Trận mưa này là cùng Tháp Nột viện quân cùng một chỗ đến, lại đến tối nay mới thôi, đã là rơi xuống 3 ngày 2 đêm. Quân Nguyên bên kia, mặc dù đại soái Diệp Bạc Lạt đối vị này Dung Thân Vương đột nhiên giá lâm rất là ngoài ý muốn, nhưng Tôn Diệt Hải ngược lại là thích ứng rất nhanh. Vừa mới gặp mặt, Tôn Ca liền đem Tháp Nột so sánh cập thì vũ, sau đó lập tức phát ra các loại kinh vì thiên nhân gặp nhau quá muộn màng loại hình mông ngựa liên chiêu vẫn là ngay trước đó không lâu vừa ăn xong những này mông ngựa Diệp Bạc Lạt mà đến. Hắn A Duôn định nọt ý đồ ngay thẳng, vô sỉ, dẫn tới bao quát Diệp Bạc Lạt ở bên trong sở hữu quân nguyên tướng sĩ nhìn mà than thở. Liền ngay cả Tháp Nột bên người Thủy Nguyên Tiên Tử đều có điểm kinh động đến, bởi vì như loại này cực đoan họa phong gian định tiểu nhân đừng nói là tại Bắc Nguyên, tại Đại Minh nàng cũng chưa từng thấy qua. A đương nhiên điều này cũng bình thường, dù sao Tôn Diệp Hải là dựa theo hắn trước kia nhìn qua một chút phim truyền hình, video ngắn, lại hôn tạp tiến mấy phần cá nhân hắn lý giải đến trả nguyên loại này hình tượng, cho nên bao nhiêu sẽ có chút sốc nổi. Mặt khác nơi đây ta được nói vài câu, tiền văn trong sách, mặc dù Nộ Kiếm Sơn trang sự kiện lúc Thủy Nguyên Tiên Tử có xuất hiện, nhưng lần đó nàng chưa hề khoảng cách gần từng thấy Tôn Hoàng hai người, cho nên đối với bọn họ tướng mạo thậm chí binh khí đều là không biết được, thậm chí có thể nói, nàng ngay cả hai người này danh tự đều không nhớ rõ, bởi vì nàng cho tới bây giờ cũng không còn đem những này thông thường người trong giang hồ để vào mắt qua, trừ phi ngươi cùng Vương Thả Sen một. Dạ có tiên thiên linh quốc loại này đồ vật có thể gây nên nàng coi trọng, nếu không dưới cái nhìn của nàng người cũng chính là cái bánh mì vẫn là nàng chưa ăn qua cái chủng loại kia. Dưới mắt, đi tới nơi này quân nguyên đại doanh về sau, Diệp Bạc Lạc hướng Tháp Nột giới thiệu Tôn Diệp Hải lúc, dùng trực tiếp chính là cả mẹ đạ cả dù mì nẹ danh hào này, lại nói là người đông doanh, kia Tháp Nột bên người Thủy Nguyên Tiên Tử tử cũng sẽ không nghĩ đến nơi khác. Đương nhiên, không có ấn tượng, có thể thiết lập ấn tượng. Liên ngắn ngủi này hai ngày, Thủy Nguyên Tiên Tử đã là đúng Tôn Diệp Hải thay đổi cách nhìn, bởi vì nàng phát hiện tiểu tử này quả thực chính là trời sinh lộng quyền tiểu nhân, kia lửa trên đặt dưới, mượn gió bẻ măng, hợp ý, xảo ngôn lệnh sắc vân 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 rất nhiều thủ đoạn. Ở nơi này cả mẹ đạ cung trong tay kia là hạ bút thành văn, A Tháp Nột vốn là cái hoang đường vương gia, những năm này tại hắn trong phủ dựa vào chút kỳ kỹ dâm xào kiếm cơm ăn bồi nói chuyện không có 100 cũng có 80. Nhưng từ hắn nhìn thấy Tôn Diệp Hải một khắc kia trở đi, những người kia trong mắt hắn lập tức liền ngay cả người đều không tính là, người so với người phải chết, hàng so hàng được ném nha. Thế giới này Bắc Nguyên chính quyền đều tốt mấy trăm năm không có nhúng chàm qua Trung Nguyên đại địa, người Tháp Nột chính là chơi đến cùng, có thể có cái này sinh ở giang nam giàu có chi địa Tôn thiếu biết được nhiều sao? Cho dù có, kia Tôn ca còn có tại một cái khác vũ trụ kiến thức đâu, những cái kia hiện đại giải trí lý niệm, còn có quê quán màn ảnh nhỏ hắn đều là xem không sao. Dù sao mặc cho kia Tháp Nột tùy tiện hỏi, tùy tiện trò chuyện, chỉ cần là sống phóng túng sự tình, lấy Tôn Diệt Hải trước kia mới, ngay cả hù mang biên, liền không có nói không ra, thương khởi lúc Tôn ca thậm chí có thể đi tự mình đi xào vài món thức ăn cho Tháp Nột nếm thử. Bất quá muốn nghiệm chứng Tôn Diệt Hải nói tới những cái kia vui đùa, hắn bắt buộc công tác chuẩn bị, vậy hắn cũng không quản. Tháp Nột tự sẽ vứt cho bọn thủ hạ đi làm. Liền lấy xào rau tới nói đi, muốn xào Tôn Diệt Hải thổi những thức ăn kia, trước tiên cần phải đơn độc cho hắn khác xây một cái chuyên môn lò, lò xung quanh còn phải có tường có đỉnh nhi, bởi vì này hai ngày đang đổ mưa nha. Sau đó chuyện này Tháp Nột một câu xuống dưới, các binh sĩ liền phải hỏa tốc đi tạo xử lý, trước cơm tối liền muốn dùng. Như vậy xào rau cần thiết những tài liệu khác đâu? Mới mẹ thịt rừng nhi còn có thể đi săn, đặc định đồ gia vị cùng đồ làm bếp làm sao xử lý? Cái kia cũng mặc kệ, vương gia nói muốn, các ngươi nghĩ biện pháp chứ sao? Đến cuối cùng thật vất vả đều giải quyết, những cái kia bỏ ra đại lượng nhân lực vật lực tích tụ ra đến đồ vật, Tôn Diệt Hải thực thao lúc cũng rất khả năng cũng liền bèn bèn hiệu lấy nhung nhỏ nát, nhạn lưu trên lưới hào cách dùng như thế này, cảm xúc giá trị là cho kéo căng, có thể hương vị cơ bản liền dựa vào một chút mới lạ cùng nổi khí. Dù là như thế, Tháp Nột vậy thích, vậy cao hứng, hắn liền loại người này nha. Liên Tháp Nột tính cách này, cơ hồ là hoàn mỹ thích hợp đại gia cứng nhắc trong ấn tượng loại kia cực đoan gian định cùng gian phi. Hắn loại người này bên người không treo hai cái loại này vật trang sức ngươi đều cảm thấy không thích hợp. Vậy hắn là cao hứng, Diệp Bạc Lạt cùng hắn thủ hạ các tướng sĩ không làm a? Dựa vào cái gì nha? Nói là đến rồi viện quân, thực tế là đến một sống tổ tông thôi. Mấy ngày nay các tướng sĩ là không được thao luyện cũng không thể tĩnh dưỡng, toàn vội vàng hầu hạ hắn rồi. Mấu chốt có rất nhiều chuyện đều là cả mẹ đã cung cháu trai kia vì đập vương ra mông ngựa, hợp ý chống rông sinh ra, cuối cùng đại gia bận biểu tứ phía đem sự tình làm, lại là tiểu tử kia tại vương ra trước mặt lĩnh công được thưởng, thật thật gọi một cái đáng ghét ta còn kia, Minh Quân cái này bên cạnh đâu. Phong Man Lâu cũng cảm thấy bản thân gặp được cập thì vũ. Đương nhiên nơi đây mưa, chính là chỉ thiên bên trên chỗ bên dưới mưa mà thôi rồi. Tại Phong Mãn Lâu thị giác, nếu không phải là bởi vì ba ngày trước đột nhiên bên dưới nổi lên mưa to, đứt quăng đến bây giờ còn không ngừng, sợ rằng tháp nột mang tới thiết kỵ đã sớm thừa thế xông lên mang theo lúc trước vừa bị áp chế qua một trận quân nguyên ngóc đầu trở lại rồi. Nhưng bây giờ nha, bởi vì cái gọi là một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Bị mưa to chậm vài ngày như vậy về sau, những cái kia binh mã nhuệ khí chính mình không lớn bằng lúc trước, lại kéo mấy ngày, hắn áp lực có lẽ sẽ càng nhỏ hơn một chút. Nhưng cái này binh lực bên trên chênh lệch vẫn là bày ở Phong Mãn Lâu trước mắt không thể không giải quyết vấn đề. Nguyên bản Phong Mãn Lâu đưa đến quan ngoại đến cùng Diệp Bạc Lạt giao đấu chi bộ đội này, binh lực chính là không bằng đối phương, ở nơi này trên cơ sở, hắn còn phải chia binh bao đồng mấy chỗ binh lương cất giữ điểm, cùng với đề phòng đối phương vòng qua hắn đại quân đi xung quanh. Đây cũng là vì cái gì tại gặp được Tôn Hoàng trước đó hắn đều kéo căng lấy vài ngày không có chợp mắt. Bây giờ vừa dựa vào Tôn Diệp Hải tại đối diện nội ứng bán đồng đội thao tác thắng một trận nhỏ trận, lấy được một chút ưu thế, không nghĩ tới tháp một viện quân lại đến, kia lần tiếp theo lại kéo ra chiến trận đại chiến một trận, thắng bại kia thật không dễ nói a xấu nhất tình huống dưới. Phong Mãn Lâu sợ rằng được từ bỏ bản thân ban sơ tại quan ngoại thảo nguyên bên trên giải quyết chiến đấu ý nghĩ, lui giữ quan nội, kéo dài chiến tuyến, đây không thể nghi ngờ là triều đình cùng dân. Chúng cũng không nguyện ý thấy phát triển, nhưng có lẽ cũng là không thể làm gì lựa chọn. Phong ca, gọi ta đến có chuyện a? Người qua mảnh lều, ánh đến khẽ nhúc đích. Pháp Linh vừa tiến đến, hay dùng hắn kia rất hiền hòa khẩu khí cùng Phong Mãn Lâu lên tiếng chào hỏi. Nghe vậy, Phong Mãn Lâu vậy đem suy nghĩ tạm thời từ chiến sự bên trên kéo về, sửa sang lại thân sắc, chuẩn bị cùng Pháp Linh trò chuyện một kiện khác để hắn có chút để ý sự tình. Có. Sự tình còn không nhỏ. Phong Mãn Lâu tối nay thần sắc tựa hồ phá lệ nghiêm túc. Thường đây là thế nào rồi? Pháp Linh nhìn một chút đối phương biểu lộ, lập tức vậy thay đổi giọng buông lỏng, cái này nếu là đại sự, ta một cái nho nhỏ lại buồn, cũng chưa chắc có thể dựng vào tay a. Không cần ngươi giúp đỡ. Phong Mãn Lâu tiếp tục nói, ngươi động động miệng là được. Lời này vừa ra tới, Pháp Linh đã có điểm đoán được là chuyện gì nhi, nhưng hắn vẫn là nghĩ minh bạch giả hồ đồ, cái này. Kia Phong ca ngài cứ việc nói, không cần khách khí với ta, có thể làm ta nhất định. Phong Mãn Lâu cắt đứt hắn, Tôn Diệt Hải cùng Hoàng Đông Lai đến tột cùng là cái gì người? Quả nhiên, Pháp Linh đã đoán đúng, đối phương muốn hỏi đúng là cái này. Hắc hắc, Phong ca ngươi muốn hỏi như vậy, kia chắc là đã từ nơi khác nghe ngóng thôi. Pháp Linh ngượng ngùng cười một tiếng, còn ý đồ đảo ngược thăm dò một lần. Ngươi đều đoán được, cứ việc nói thẳng đi. Phong Mãn Lâu không mắc lửa, để hắn tiếp tục, vừa bạn ta cũng nghe một chút ngươi nói thật là cái gì, đánh với ta nghe được tình huống đúng hay không được. Kia cái gì? Pháp Linh biết rõ hiện tại lại cứng rắn đỉnh đại ra mặt bên trên liền rất khó coi, thế là bắt đầu dùng một loại tương đối khéo đưa đẩy phương thức bắt đầu ra bên ngoài nôn lời nói thật. Phong ca ngươi cũng biết ta cũng có đoạn thời gian không ở Trung Nguyên, khả năng đối với hắn hai gần nhất tình huống cũng không phải quá hiểu rõ, bất quá trước đó hai người bọn họ Phong Bình kỳ thật cùng chúng ta lúc trước nói chuyện so, đành phải không hỏng. Tiếp đó, hắn liền đem song hài trên giang hồ các loại sự tích thanh danh nói một lần, bao quát hai người bọn hắn hộ quốc có công nội tình, loại này bình thường người giang hồ không rõ ràng tình báo, Pháp Linh đều biết, cũng cho nói. Dù sao tổng thể chính là hướng tốt địa phương giảng, lại sau này, cũng chính là cúp tranh hùng sau khi kết thúc sự tình. Pháp Linh xác thực cũng không biết, dù sao tình báo của hắn lại linh thông vậy thông không đến châu Âu đi không phải. Ừm. Phong Mãn Lâu gật gật đầu, xem ra ngươi xác thực không biết hai người bọn họ gần nhất trên quầy chuyện gì rồi. Ồ. Nói như thế nào? Pháp Linh nghe vậy, không nhịn được nghi nói, ta nói cùng ngươi biết đến không cướp. Đối được. Phong Mãn Lâu trả lời, nhưng. Chính là bởi vì đối được, cho nên ngay cả ta cũng đúng gần nhất chuyện nào đó rất kinh ngạc. Đến tột cùng chuyện gì a? Pháp Linh lại hỏi. Ừ. Xem ra ngươi là thật có đoạn thời gian không có về Trung Nguyên rồi. Tiếp xuống. Phong Mãn Lâu nói ra một câu đủ để cho Pháp Linh đều ngoác mồm kinh ngạc lời nói, trước một trận nhi, có một nhóm người, lại dưới ban ngày ban mặt, giết tới Thiếu Thất Sơn, đồ diệt chùa Thiếu Lâm gần một nửa tăng chúng, việc này chắc hẳn ngươi còn không biết ta. Cái gì? Pháp Linh rất rõ ràng, Phong Mãn Lâu chắc là sẽ không đùa kiểu này, cho nên giờ phút này thật sự là hắn là bị chuyện này cho kinh động đến rồi. Gần đây mùa nông nhàn, chính gặp tính tọa bảy thời tiết, không ít tăng nhân cũng không tại chùa bên trong, nhưng tuy là như thế, muốn tiêu diệt Thiếu Lâm một môn cũng không phải chuyện dễ. Phong Mãn Lâu nói tiếp, nhưng ngày đó Thiếu Lâm chúng tăng tại ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ liền bị giết đến liều xiềng, mấy bị thủ tọa cao tăng chết tử. Nghe nói cuối cùng là tịch bụi đất đại sư cùng tạm ở Thiếu Lâm Bạch Như Hồng đạo trưởng hai người đoạn hậu, phương giữ được bộ phận tăng nhân thành công trôn xuống dưới núi. Mấy ngày về sau, những cái kia may mắn còn sống sót người cùng không ở trong chùa cái khác tăng nhân hội hợp, lại kêu lên tung sơn một giải mấy cái môn phái khác cùng nhau giết trở lại trên núi, lại chỉ gặp người đi nhà trống, tịch bụi đất đại sư cùng Bạch đạo trưởng vậy song song bị hại. Không những như thế, đám kia hung thủ còn trên đại hùng bảo điện lấy máu để thư lại, viết xuống trước Chu Thiếu Lâm, sau diệt võ đằng. Duy ta huấn nguyên, võ lâm xương vương, cái này 16 chữ to. Chư vị khán quan, sách nghe đến tận đây, chắc hẳn chư vị cũng tò mò, ngày đó đến tột cùng là dạng gì một đám người, có thể làm xuống như thế đại án. Kia ta chỗ này vậy không chê khó khăn nhi, trước tiên đem Tôn Hoàng đặt bên trên một đặt, lần sau sách tới trước giảng đoạn này nhi, gió tuyết. Thiếu Thất Sơn. Chương 575, gió tuyết Thiếu Thất Sơn, thượng, chương 575, gió tuyết Thiếu Thất Sơn, thượng, vào đông, buổi chiều, có gió, cũng có tuyết. Gió không tính lớn, tuyết lại là xoa bông kéo sợi bông bình thường, dày đặc cao ảo. Đuổi kịp thời tiết này, dù cho là Thiếu Thất Sơn bên trên các tăng nhân, cũng khó tránh khỏi trở nên so ngày bình thường muốn lỏng lẻo chút. Chứ còn tại giữ Nghiêm Sơn môn mấy vị võ tăng, cùng với những cái kia phụ trách quét tuyết đệ tử bên ngoài, ngày hôm đó phần lớn đệ tử Thiếu Lâm đều ở lại trong phòng tụng kinh lễ Phật, vẫn chưa cưỡng ép đến bên ngoài trong gió tuyết luyện công. Nhưng, ở nơi này a một cái mõ từng tiếng, tiếng tụng kinh sáng sủa buổi chiều, đột có một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, xuyên thấu gió tuyết, vang dội tòa này ngàn năm cổ tháp. Mới đầu, cũng không có người ý thức được xảy ra chuyện gì. Đương nhiên điều này cũng không trách bọn hắn, có người ban ngày ban mặt xông vào Thiếu Lâm, cũng đem Thiếu Thất Sơn kia nặng nề như loan đại môn cho kích sụp loại sự tình này, vốn là không thể tưởng tượng. Bởi vậy, cứ việc có không ít trẻ tuổi tăng nhân bị cái này tiếng vang cả kinh có chút đánh trống reo hò, nhưng này chút thủ tọa cao tăng nhóm vẫn là hết sức bảo trì bình thản, bọn hắn chỉ là để chúng tăng yên lặng, cũng sai người ra ngoài xem xét. Nhưng đi người cũng không có trở về. Chẳng những không có trở về, gió tuyết âm thanh bên trong còn mơ hồ chuyển đến hơi yếu la hét cùng kêu thảm. Mắt thấy tình huống này không đúng, cao tăng nhóm cuối cùng vậy ngồi không yên, bọn hắn vậy lần lượt mang theo đệ tử liền xông ra ngoài. Tiếp đó, bọn hắn liền thấy được một đám đội hình lỏng lẻo từ trong tuyết đi chậm rãi đến người bị mặt, cùng với từng mảnh nhuộm trên mặt tuyết. Tiên diễm đỏ, mùi máu tươi nương theo lấy ngoài phòng không khí lạnh xâm nhập các tăng nhân xoang mũi, đột ngột lại mãnh liệt giác quan kích thích để bọn hắn sọ não bên trong phảng phất nổ tung một đoàn nước lạnh nước ép ớt. Theo sát lấy nổi lên đúng là một trận kinh, sợ, giận, gấp đan sen hậu kình. Như vậy có người có thể muốn nói, thân là thiền tu, những người xuất gia này không phải nên giới sân kiêng nóng này sao? Nhưng dưới mắt phản ứng này nhìn xem cùng bình thường giang hồ môn phái người cũng không còn cái gì khác nhau à? Vậy cái này ta phải nói lời công đạo, chỉ cần bọn hắn vẫn là người, còn không có chân chính tu thành phật, như vậy tại một chút cực đoan tình huống dưới bọn hắn nên có cảm xúc vẫn sẽ có. Còn nữa nói, có thì có, không có nghĩa là sẽ biểu hiện ra ngoài, vậy không có nghĩa là liền khống chế không nổi. Có lẽ những cái kia bối phận thấp, tu hành cạn đệ tử, nhìn xem cùng người bình thường phản ứng không sai biệt lắm, nhưng này chút bối phận cao chút tăng nhân, chí ít mặt ngoài còn có thể giữ được. A Di Đà Phật. Giờ khắc này ở trận chúng tăng bên trong, phải kể tới Đạt Ma Viện thủ tọa Tịch Phù đại sư bối phận tối cao, võ công mạnh nhất, nguyên nhân cũng là hắn cái thứ nhất miệng tụng Phật hiệu, đón nhận đối diện đám kia người bị mặt, chư vị thí chủ ban ngày ban mặt xâm nhập bản chùa, không nói lời gì liền làm xuống như thế sắc nghiệt, lại là vì sao? A, ngươi cái này con lựa chọc thật sự là chiêu cười. Lúc này, một tên ngữ khí có chút lỗ mãng người bịt mặt cười liền trả lời, đã hôm nay chúng ta đều che mặt, lại không do phân trần liền động thủ giết người, vậy dĩ nhiên là không muốn để cho các ngươi biết rõ quá nhiều, chỉ muốn các ngươi tính mạng, liền cái này. Ngươi còn nhất định phải mở miệng hỏi hai câu sao? Hắn dừng một chút, lại nói, chẳng lẽ, ngươi còn trông cậy vào nói với chúng ta hơn mấy câu, liền có thể khuyên chúng ta bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Ha 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 ha. Người này đáp lại thời điểm, phía sau hắn cái khác người bịt mặt cũng không còn nhàn rỗi, bọn hắn một bên chậm rãi hướng phía trước tàn bộ, một bên liền thuận tay cho trên mặt đất một chút vẫn có khí tức tăng nhân bù đắp đao. Hừ. Giờ khắc này, Tịch Phù không khỏi bậy hừ lạnh một tiếng, xem ra hắn là thật phạm giận tai rồi. Thí chủ nói đúng, kia bần tăng vậy không dài dòng, một mực chạm yêu trừ ma là được. Cuối cùng cái kia phải chữ nhi hét ra khẩu lúc, sớm đã no bụng sách chân khí Tịch Phù thả người liền bên trên, hướng về phía tên kia cùng mình đáp lời người bịt mặt ngay ngực liền đánh ra một trường. Một trường này như kinh lôi hàng thế, uy thế rung trời, kia trường phong sinh sinh đem giữa không trung một đại đoàn bay xuống đông tuyết kéo theo thành rồi dòng xoáy hình, thuận theo cuốn tới. Người bịt mặt kia thật cũng không sợ hãi, lúc này liền chuẩn bị cùng cái này cao tăng Thiếu Lâm đối cứng một trường. Nhưng hắn vừa muốn nâng lên quen dùng tay, tựa như đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, tranh thủ thời gian lại thay đổi cánh tay. Kết quả một trường này, hắn đúng là đối lên, nhưng bị thiệt lớn. Vang một tiếng bạo hưởng về sau, người bịt mặt kia lập tức như bị sét đánh, khí huyết cuồn cuộn, bước chân tiêu tán loạn phía dưới bắt đầu đội vàng lui lại. Quỷ dị là, tại hắn lui lại quá trình bên trong, phía sau hắn những thứ khác người bịt mặt không có một ra tay giúp một tay, cho dù có người liền đứng ở hắn quay ngược lại quỹ tích bên trên, cũng là nhẹ nhàng linh hoạt dùng thân pháp né tránh, không có chút nào kéo hắn một thanh ý tứ. Nô. Cuối cùng, tên kia người bịt mặt lảo đảo lui về phía sau chừng mấy trượng, rốt cục quỳ một chân trên đất, ngừng lại, cũng miệng phun máu tươi, lẩm bẩm nói, được, không hổ là Thiếu Lâm, ta vẫn là xem thường các ngươi rồi. Hắn lời này đương nhiên không phải khách khí, trong lòng của hắn rất rõ ràng, cho dù bản thân vừa rồi xuất trưởng lúc không có kia một cái chớp mắt do dự, vậy dùng pen dùng tay, sợ rằng tình huống cũng sẽ không so hiện tại tốt bao nhiêu. Nơi này cũng có thể nhìn ra, Thiếu Lâm nội tình đích xác chính là dày, dù là hôm nay bao quát phương trượng Tịch Trinh ở bên trong không ít cao tăng đều không ở chùa bên trong, vậy vẫn có thể tìm ra mấy vị tương đương với môn phái khác trưởng môn cấp cao thủ nhân vật. Mặt khác nơi này nói vài câu, ở nơi này thời gian điểm lên, trừ bỏ những cái kia còn không có được pháp hiệu Sa Di hoặc ngoại môn tục gia đệ tử, Thiếu Lâm cơ bản liền chạm Tịch Thuần Trinh làm cái này nằm cái bối phận. Ở trong đó, chạm chữ lót hết thảy liền giải rác mấy người, đều là 80 tuổi đi lên lão tăng, đã không thế nào lẫn vào chùa bên trong sự vụ, cho nên bọn hắn tại Hậu Sơn có khác chỗ ở Tịch chữ lót đâu, phần lớn đều 6-70, tổng số người cũng không nhiều, bất quá đỉnh tiêm cao thủ cung cấp lãnh đạo cơ bản đều tập trung ở đời này. Xuống chút nữa, chính là trung niên thuần chữ lót cùng thanh niên chính chữ lót, những này tính đời trung niên, cũng là trong chùa lực lượng trung kiên. Bất quá thuần không là một ngoại lệ, ta tiền văn vậy để cập qua, bởi vì hắn tương đương với Tịch Bụi Đất Đại Sư Nhi Đồ tại Phật học phương diện lại là cái trăm năm khó gặp một lần thiên tài, cho nên toàn chuẩn là hắn một là làm chữ lót nhân kỷ, thuần chữ lót bối phận. Sau cùng làm chữ lót sẽ không cái gì thật nhiều nói, đều vẫn là tiểu hòa thượng đâu. Như vậy lại nói về Tịch Phù đại sư cái này bên cạnh. Dưới mắt hắn một trường này, mặc dù là chiếm cái đại tiện nghi, nhưng trong lòng hắn lại là không có ổn bên dưới nửa phần, tương phản, hắn thậm chí nổi lên tuyệt vọng cảm giác. Bởi vì tại hắn nguyên bản đoán trường bên dưới, chính diện đón đỡ hắn một trường này người, coi như không chết, trong thời gian ngắn vậy không có khả năng lại đứng lên. Có thể hiện thực lại là, đối diện người bịt mặt kia thậm chí sẽ không đổ xuống qua, chỉ bất quá quỳ một chân trên đất, chịu chút nội thương. Giả thiết cái này mấy chục cái người bịt mặt võ công toàn cùng người này không sai biệt lắm, vậy hôm nay Thiếu Lâm sợ rằng khó thoát một kiếp a. Đương nhiên, tình huống cùng hắn tưởng tượng cũng không giống nhau. Kia mấy chục cái người bịt mặt, tự nhiên không có khả năng từng cái nhi đều mạnh như vậy, bọn hắn phần lớn cũng bất quá là xen vào nhất lưu cùng siêu nhất lưu ở giữa nhân vật, chỉ bất quá. Trong đó có mấy cái như vậy, đặc biệt mạnh. Mà ở đặc biệt mạnh những người kia, vừa rồi cùng Tịch Phù đối trưởng vị kia, xem như hạt chót. Chương 576, gió tuyết thiếu thất sơn, trùng, chương 576, gió tuyết thiếu thất sơn, trùng, Tịch Phù đại sư không hổ là đạt ma viện thủ tọa, chính là vi đà trưởng như vậy thô thiện trừ pháp, lại cũng có thể để ngươi thi xuất như thế dọa người uy lực, quả thực làm người bội phục. Một hơi qua đi, lại một tên người bị mặt ra khỏi hàng, đi tới Tịch Phù trước mặt. Trên thân người này phát tán ra khí tràng, cùng vừa rồi đối trưởng ăn phải cái lô vốn tên kia người bị mặt hoàn toàn khác biệt. Cứ việc người này cũng bất quá 35-36 niên kỷ, nhưng hắn kia thanh tú giữa lông mày chỗ lộ ra uy nghiêm cùng tự tin, kia ăn nói trong cử chỉ tự nhiên mà vậy toát ra thong dong cùng uy áp, đều không là vừa rồi kia táo bạo hạng người có thể so sánh. A Di Đà Phật, thí chủ đã nhận ra lão nạp, kia chắc hẳn cũng là trong giang hồ nhân vật có mặt mũi. Tịch Phù lúc này từ không có khả năng đi trả lời đối phương tán thưởng, hắn phải làm là tận khả năng cùng đối phương hòa giải, tranh thủ bảo vệ được càng nhiều người tính mạng. Hôm nay ngươi làm xuống chuyện như thế, sẽ không sợ ngày sau sự tình bại lộ, đem nhà mình nhiều năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Câu nói này rất mạo hiểm, nhưng đúng là tình huống trước mắt bên dưới Tịch Phù có thể xuất ra tối ưu thương lượng phương án. Nhắc tới Tịch Phù đại sư đầu góc xoay chuyển cũng xác thực rất nhanh, người bịt mặt kia vừa gọi cách khác hảo, hắn lập tức liền ý thức được đối phương tỷ lệ lớn là đã từng cùng bản thân đã từng quen biết võ lâm đồng đạo. Hắn nguyên nhân có ba: một, Tịch Phù đại sư từ vừa rồi lao ra đến bây giờ chưa hề tự báo cách sống hảo. Hai, Tịch Phù đại sư mặc trên người tăng phục cà sa cũng không phải độc nhất, chỉ cần là đến rồi nhất định cấp bậc tăng nhân đều mặc như vậy. Ba, Tịch Phù lớn sư phương tài dùng trưởng pháp cũng chỉ là đại đa số Thiếu Lâm tăng người đều tu tập qua cơ sở trưởng pháp, vì đà trưởng. Tổng hợp cái này ba điểm, đối phương coi như có thể thông qua công lực cùng tuổi tác thử suy đoán thân phận của hắn, kia phạm vi cũng không nhỏ, dù sao trong Thiếu Lâm tự một các nhị đường ba viện bốn điện có nhiều như vậy thủ tọa cùng trưởng sự, tăng thêm một chút không nhậm chức tịch chữ lót cao thủ, ngoại nhân lại há có thể xác định đánh ra một trưởng này nhất định là ngươi Tịch Phù đâu. Nghĩ thông suốt điểm này, vậy kế tiếp liền nên Tịch Phù đi đoán đối phương thân phận. Đường Kim Võ Lâm có thể tích lũy lên nhiều cao thủ như vậy tổ chức hoặc thế lực, vụ trộm có hay không, có bao nhiêu? Cái này cũng không tốt nói, cũng không cách nào nhi luận, dù sao tại bên ngoài cũng liền mấy cái như vậy. Ở trong đó, muốn nói nổi danh nhất, hẳn là Chân Hiệp Đường. Nhưng Chân Hiệp Đường xưa nay đại biểu võ lâm chính nghĩa, bọn hắn căn bản không có lý do đến công Thiếu Lâm, cho dù đến rồi, cũng sẽ không làm che mặt loại này giấu đầu lộ đuôi sự tình, dù sao trong bọn họ có rất nhiều người quá mức nổi danh, những người này tuyệt học chỉ cần vừa ra tay, thân phận ngay lập tức sẽ bại lộ. Đương nhiên còn có cái càng đơn giản lý do, Chân Hiệp trong nội đường trẻ tuổi nhất mấy người kia, vậy tất cả đều là chạy sáu lao đầu, cùng trước mắt bọn này người bịt mặt tuổi tác hoàn toàn không hợp. Sau đó, chính là kia đã từng tiên hạ hai trang một trong, Thần Đao Sơn Trang. Chư vị từ nơi này đã từng hai chữ đoán chừng cũng có thể nhìn ra, cái này tuyển hạng vậy rất không có khả năng rồi. Lúc đầu đâu, tại Ngộ Kiếm Sơn Trang hủy diệt về sau, kia tiên hạ hai trang chỉ còn lại Thần Đao Sơn Trang cái này một trang, trang chủ Tống Võ gột rửa hy vọng cũng là nhất thời có 102, nhất hô mấy đứng, ẩn ẩn có được tôn là Bắc Võ Lâm lãnh tụ ý tứ. Nhưng, trước đây không lâu, tại Thần Đao Sơn Trang thế lực đạt tới hắn xây trang đến nay đỉnh phong nhất thời điểm, Tống trang chủ lại đột nhiên tuyên bố muốn chậu vàng rửa tay. Ngay từ đầu, tất cả mọi người cho là hắn đây chỉ là đi cái hình thức mà thôi, chính là nhìn như giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, kỳ thực lui khỏi vị trí tuyến hai, để đem vị trí chuyển cho nữ nhi Tống Chỉ Tú, chính hắn có lẽ còn là sẽ ở bên cạnh phụ tá, cũng coi như cho bình ổn quá độ chuẩn bị sớm. Nhưng không ngờ, tại kia chậu vàng rửa tay đại hội bên trên, Tống Võ gột rửa tuyên bố đúng là trực tiếp đem Thần Đao Sơn Trang giải tán, sở hữu môn khách đều phải rời, hắn cùng mọi người trong nhà của hắn cũng đều sẽ không lưu lại. Sau này cái này toàn thôn trang sẽ quên cho nơi đó quan phủ, tùy bọn hắn phá cũng tốt bán cũng tốt, đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn Tống Võ gột rửa nhượng bộ này quy ẩn điện viên, không hỏi nữa bất luận cái gì giang hồ sự tình, còn nữ nhi của hắn, ngày sau, như hắn nghĩ một mình đi giang hồ, hắn cũng sẽ không hỏi đến. Việc này vừa ra, trên giang hồ tất nhiên là một mảnh xôn xao. Tống Võ gột rửa chậu vàng rửa tay ngày ấy, Thần Đao Sơn Trang rất nhiều minh hữu, cùng với cùng Tống trang chủ giao hảo đông đảo võ lâm danh túc đang nghe hắn nói tính toán cho sau này về sau, đều cảm thấy khó có thể tin, nhưng thấy Tống trang chủ đã quyết định đi, tựa hồ cũng không giống có cái gì nỗi khổ tâm dáng vẻ, đại gia cũng sẽ không tốt nói thêm nữa, hỏi nhiều lại càng không nên khuyên nhiều rồi. Nói cho cùng, giang hồ nơi này, một người đến cuối cùng có thể bình an lui ra ngoài, làm bằng hữu của hắn, là không nên ngăn đón hắn. Đương nhiên, nơi đây chúng ta trong sách cám biểu, Tống Võ gột rửa trên thực tế là có nỗi khổ tâm mà lại có không phải một hai ngày, hắn là ở không thể làm gì bên trong, mới thao xuống một cái trọng đại trách nhiệm lựa chọn đi cùng người trong nhà một đợt vượt qua yên ổn tuổi già. Mà cái này hắn đã yên lặng gánh vác rất nhiều năm trách nhiệm dõi mắt toàn bộ võ lâm, tuyệt đại đa số người thậm chí cũng không có ý thức được hắn tồn tại. Bất quá liên quan chuyện này từ đầu đến cuối đâu, ta bây giờ còn không nên giảng, đến sau văn thư sẽ có một đoạn Hỗn Nguyên kiếm tam hỏi Tống Vô Địch kia đoạn sẽ nâng lên Tống Võ gột rửa chậu vàng rửa tay đêm đó cùng Lâm Nguyên Thành ở giữa phát sinh một ít chuyện, nơi đây ta vậy trước gửi bên dưới. Kia tiếp tục nói, có thể tích lũy lên nhiều cao thủ như vậy tổ chức, lại là bên ngoài tất cả mọi người biết được. Loại bỏ đầu kia hai cái về sau, Dục Tú Sơn trang hiểm nghi liền lên đến rồi. Lại nói kia thiếu trang chủ mạnh mở, tổ tiên cũng là hoàng thân quốc thích, nhưng đến rồi ra ra hắn đời kia nhi, cơ bản cũng là cái gì phong hào cùng tước vị đều không thừa, không trả tiền cùng thế bọn hắn vẫn phải có. Có rất nhiều. Thế là ra ra hắn liền đem những này tài nguyên đều đầu nhập vào võ lâm lĩnh vực này, rất nhanh liền thành rồi một phương hào cường. Nhìn thấy chỗ này đoán chừng rất nhiều người đã tại thì thầm, cái này không phải liền là cơn lốc nhỏ xài tiến đường kia sao? Đúng, chính là. Tóm lại, chuyến đến mạnh mở cái này đời, Dục Tú Sơn trang tại trong trốn võ lâm đã là một cố nổi tiếng thế lực, chỉ bất quá đâu. Cùng những thứ khác vọng tộc đại phái so sánh, Dục Tú Sơn trang có cái vấn đề rất lớn, không có thuộc về mình võ công truyền thừa. Trên giang hồ, cho dù là chỉ biết một loại võ học, mà lại còn là tam lưu võ học tầng dưới chót tạp ngư môn phái, cũng coi là có truyền thừa ở, dù cho là tiêu chuẩn loại kia lấy kiếm dịch kiếm hình thức tương tự cũng có truyền thừa, bởi vì hắn Ngộ Kiếm Sơn trang cũng là có độc thuộc với mình võ công. Nhưng mạnh mở cái này Dục Tú Sơn trang, chỉ có đời đời truyền lại trang chủ cùng nước chảy tựa như môn khách, cũng không có cái gọi là Dục Tú Sơn trang võ công, càng không tồn tại cái gì bái sư thu học trò quan hệ. Vậy nguyên nhân chính là như thế, theo tỷ phụ, trước mắt nhóm này võ công nội tình ngay cả hắn vậy xem không hiểu người bị mặt, đến từ Dục Tú Sơn trang khả năng không nhỏ. Lại thêm giờ phút này nói chuyện cùng hắn cái này khí độ bất phàm người bị mặt, thân hình, tuổi tác đều cùng mạnh mở rất tiếp cận, cho nên tịch phù đại sư mới nói ra này nửa câu sau lập lờ nước đôi lời nói, y đồ gạ hỏi một chút đối phương. Nhà mình nhiều năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát loại này từ nhi, chỗ khác biệt cảnh người có khác biệt lý giải góc độ, liền nhìn người trong cuộc có thể hay không tìm đúng chỗ, mà bạn nhất đối phương thật bị hắn lừa dối đến rồi đâu. Vậy kế tiếp tịch phù không thì có chỗ để đàm phán sao? Dù sao đối phương hẳn là cũng tin tưởng, thiếu thất sơn lớn như thế, thiếu lâm đệ tử lại nhiều như vậy, bất kể là ẩn nút vẫn là chạy trốn. Hôm nay tất nhiên là sẽ có người sống sót, ngươi coi như đi tìm mấy ngàn quan binh đến bên núi, cũng không dám nói một cái cá lọt lưới cũng không có, huống chi là cái này chỉ là mấy chục người. Nếu như bọn hắn hôm nay thật sự có 100% năm chắc có thể đem người giết không còn một ngống, cái này che mặt lại là được cho ai nhìn đâu. Cho nên, Tây Phu nhận định, dùng khả năng khám phá thân phận đối phương điểm này làm chỗ đột phá cùng đối phương thương lượng, cũng có thể có một tuyến lui địch cơ hội. Mà người bịt mặt kia nghe được lời ấy, cũng là không nhịn được lại khen Tây Phu một tiếng. Đại sư chẳng những võ công chắc tuyệt, trí tuệ cũng là hơn người à, tại hạ chỉ bất quá nói một câu nói, ngài liền nghĩ đến rất nhiều. Người bịt mặt lập tức lại nói, nhưng, ta có thể nói như vậy. Mặc kệ ngươi cho là ta là ai, vậy mặc kệ ngươi đoán đối với không đúng, cũng không quan hệ, vừa đến, ngươi không có chứng cứ, lại ngươi lập tức lại phải chết. Thứ hai, cho dù thật làm cho ngươi tìm tới biện pháp chứng minh thân phận của ta, cũng đem tin tức này công chư thiên bên dưới, đến lúc đó ta cũng có khác đối sách. Lời này, xem như đem tịch phủ sau cùng một tia hy vọng cũng cho ma diệt rồi. A-di-đà-phật. Tịch phù niệm câu này lúc đã bắt đầu vận lần thứ hai công, lại lần này hắn dùng chính là bất đồng tâm pháp, đã thí chủ chấp mê bất ngộ, cái kia cũng không cần nhiều lời rồi. Bảy trận, hắn cuối cùng cái này hai chữ nhi, tất nhiên là hô cho sau lưng cái khác tăng chúng nghe. Thiếu Lâm La Hán hàng ma trận, lẽ ra là do 18 người kết trận, nhưng kỳ thật nhiều mấy cái hoặc thiếu mấy cái cũng không còn liên quan quá nhiều, chỉ cần trận pháp này lý niệm đại gia lĩnh hội tới, một dạng có thể bày ra tới. Tỉ như nói ngươi tìm ba người ở phía trước biểu diễn tập kỹ, đằng sau 15 người phụ trách đánh người, này trận pháp hiệu quả cũng không còn kém bao nhiêu. Trong lúc nhất thời, chúng tăng đạp tuyết tật tản, bóng người tung bay, côn ảnh giao thoa, đảo mắt liền kết thành một đạo khí kình bừng bừng, uy thế bức nhân tường đồng mét sát. Nhưng này cầm đầu người bịt mặt nhưng thật giống như không có chút nào đem này trận pháp để vào mắt, hắn chỉ là có chút đưa tay, làm mấy cái quái dị thủ thế. Sau khi làm xong, phía sau hắn đám kia người bịt mặt liền tuân lệnh mà động. Trong đó phần lớn người, bao quát vừa rồi đối trưởng sau bị nội thương cái kia, đều hướng phía hai bên phân tán ra, vòng qua do tịch phủ cùng một đám võ tăng kết thành trận bầy, xông về trong chùa chỗ càng sâu triển khai giết chóc. Chỉ có hai người lưu lại, cùng cầm đầu tên này người bịt mặt sóng vai đứng ở một nơi. Ba người này cũng không chờ lâu, thêm chút quan sát liền nên trận mà lên. Thứ nhất người tính như mãnh hổ ngồi núi, động như điên thú liệt chạy, chỉ thấy thân hình hắn một dài liền đã đoạt đến chúng tăng trước mặt, một đôi bàn tay phun ra hình móng, đoạn côn như gãy cảnh cây nhỏ, phân thân như quái kém lụa, trước mắt đã xem số tăng giết đến côn đoạn người vong. Một cái khác người tay cầm một thanh kỳ hình đoàn đao, thân pháp ủy quyệt khó dò, tiến như điện đi, đao lên không dấu vết, khi hắn đao kia hoa tạo nên sát trong tuyết vậy đã tràn ra từng mảnh đỏ thẫm. Sinh mệnh liền ở nơi này màu đỏ bên trong cấp tốc vỡ lạc, vô lực rơi vào dưới chân kia lạnh như băng trắng. Mà vì thủ người bịt mặt kia chỉ là đi bộ nhàn nhã, từng bước hướng về phía trước, mỗi đi mấy bước hắn cũng có dùng nhỏ nhất biên độ thời hợt ra chút trụ cột với bước, nhưng chính là những này đơn giản nhất chiêu thức lại là một chiêu mở giết không ai cả nổi. Trong khoảnh khắc, cái này La Hán phục ma trận đã bại không thành thế, lại có hơn 10 tên tăng nhân vĩnh viễn ngã xuống. Mà lúc này yên lặng một lát, tịch phù đại sư vậy cuối cùng xuất thủ, sử dụng ra hắn công pháp mạnh nhất, nhất chỉ điển. Cùng trước đây trận giặc này lấy công lực thâm hậu cùng một ngụm nộ khí đánh ra vi đà trưởng khác biệt, tịch phù đại sư thi triển này công lúc nhất định phải điều động chuyên môn thiết chỉ thiền kình đến thôi động, cho nên hắn cần thời gian nhất định đến vận khí chuẩn bị. Một chỉ này thiền chính là thiếu lâm đệ nhất chỉ pháp, là cực thiểu số không cần tuyệt đỉnh cấp nội lực mạnh thuốc, chỉ cần thông qua đặc định nội công cùng kỹ xảo liền có thể cách không đả thương người thượng thừa võ học. Cho dù ba cái kia người bịt mặt một đối một cũng chưa chắc sẽ bại bởi tịch phủ, nhưng vì cẩn thận lý do, bọn hắn cũng không có bất cẩn, mà là lựa chọn thi lên kinh công, tật tốc tản ra, đối tịch phủ đại sư hình thành tam giác vây quanh chi thế. Tịch phủ đại sư cái này chỉ pháp vốn là lấy tịnh chế động, coi là lấy một địch nhiều ưu thế công pháp đáng tiếc. Hôm nay hắn đối mặt ba người này, thật sự là quá mạnh mẽ, lại mạnh mẽ như vậy ba người tại vây quanh hắn lúc, còn cẩn thận chặt chẽ, dùng hết kiểm chế chi năng, cái này làm cho tịch phủ đại sư không những tiêu hao đột ngột tăng, còn một chỉ cũng khó khăn trúng đích. Cuối cùng, ở nơi này vây đánh phía dưới, tịch phủ đại sư dần dần kết lực, cuối cùng là lộ ra sơ hở. Quyền, trường, đao, sen lẫn thành một mảnh lưới tử vong, đem một mực bao lại. Kia luồng thứ nhất vẩy ra máu văng, tức tuyên cáo tịch phủ đại sư mất đi làm tiếp năng lực chống đỡ, nhưng này ba tên người bịt mặt lại là tàn nhẫn không ngừng vây công lấy hắn kia còn chưa ngã xuống thân thể, giống như sợ hắn sẽ sắp chết phản công. Dần dần, ba người quần áo đều đã bị huyết sắc bao trùm, thẩm thấu, tịch phủ đại sư cũng bị tàn phá thành rồi một bộ sập trên mặt đất không nhúc nhích tàn thi. Lúc này, bọn hắn mới chậm rãi ngừng tay. Gió vẫn là không lớn. Tuyết vậy còn tại rơi xuống. Một lát tĩnh mịch về sau, lại có một bóng người từ khi trong tuyết đi tới. Đây cũng là một cái che mặt người. Hắn một thân huyền áo, quần áo mộc mạc, sắc mặt trắng nõn, gầy gò cao, mặc dù niên kỷ bất quá tuổi hơn 40, nhưng hai tóc mai đã sẫm trắng. Hắn là cùng tại những người bịt mặt kia đằng sau đến, tựa như là cố ý đợi đến bọn hắn đem người phía trước giết hết, mới không nhanh không chậm đuổi theo. Bỏ ra rất lâu a. Huyền y nam tử đến gần lúc, liền đối với cầm đầu người bịt mặt kia lời nói: "Tịch phu đại sư là tịch chữ lót bên trong có thể xếp trước ba cao thủ, cẩn thận một chút tổng không sai, ta cũng không muốn lại có người bởi vì bất cẩn bị đánh ra cái mấy tháng đều tốt không được tổn thương." Cầm đầu người bịt mặt tương tiếng. Lúc này bên cạnh hắn cái kia dùng đoạn đao người bịt mặt không nhịn được nở nụ cười một tiếng, a trắng kia chuyện mất mặt, sợ là phải làm cho thiếu trang chủ ngươi nhắc tới cái một năm nửa năm a. "Ai, đây cũng không phải là tại chính chúng ta địa phương, làm sao nói lung tung." Kia cầm đầu người bịt mặt, đến nơi này kỳ thật cũng không cần thừa nước đục thả câu, cũng chính là mạnh mở, lúc này liền dùng trách cứ ngữ khí nhắc nhở cái kia dùng đoạn đao người bịt mặt một câu. Là thuộc hạ lỡ lời. Người kia vậy lập tức thu hồi ý cười, tranh thủ thời gian túi đầu nhận sai. Coi như vậy đi, trừ ta xem chung quanh nơi này cũng không còn người sống. Huyền y nam tử lúc này đánh cái giảng hòa, vừa nói vừa đạp trên tuyết đi lên phía trước, ba vị, bồi tiếp ta cùng một chỗ. Ta lại đi vào trong hai bước đi. Chương 577, gió tuyết thiếu thất sơn, hạ, chương 577, gió tuyết thiếu thất sơn, hạ, thời gian một nén hương, đảo mắt đã qua. Tại rất nhiều tịch chữ lót cùng thuần chữ lót tăng nhân ảo ảo chiến tử về sau. Còn dư lại đệ tử thiếu lâm nhóm vậy dần dần ý thức được hôm nay nhóm người này chỉ sợ không phải bọn hắn có thể đối phó được, cùng hắn không công chịu chết, không bằng bàn bạc kỹ hơn. Thế là, may mắn còn sống sót các tăng nhân cũng bắt đầu hướng hậu sơn chỗ ấy chạy, trong lúc đó chết đi đảo vòng, nghe theo mệnh trời, không nhiều lắm lời. Mà đám kia người bị mặt đâu, ta phía trước cũng nói, bọn hắn cũng biết muốn đem đối phương giết không còn một mống là không thể nào, cho nên cũng không có đuổi theo ý tứ. Cuối cùng, bọn hắn đều tụ tập đến rồi chùa triển chỗ sâu một gian nho nhỏ thiền đường trước, yên lặng chờ lấy. Cũng không còn chờ quá lâu, tên kia huyền y người bịt mặt liền tại Mạnh Khải cùng hai gã khác người bịt mặt dẫn dắt đi khoan thai đi đến nơi đây. Chủ nhân, nơi đây chính là kia tịch bụi đất chỗ ở. Thấy thiếu trang chủ đến rồi, một người trong đó liền tiến lên bẩm: "Ngài nhìn, ta tới đi." Mạnh Khải nói, liền khoát tay áo. Đám người thấy hắn thủ thế, liền lập tức phân loại hai bên, nhường ra một con đường. Mạnh Khải vẫn là đi bộ nhàn nhã đi đến rồi thiền đường cổng, sau đó cao giọng lời nói: "Làm nghe tịch bụi đất đại sư chính là đường kim thiếu lâm đệ nhất cao thủ, vạn bối hôm nay đến đây lĩnh giáo, mong rằng đại sư có thể hạ mình cùng tại hạ một hồi." Lời nói là không có gì tật xấu, nhưng ở bây giờ loại này tình cảnh bên dưới nói ra, quả thực dối trá chút. A Di Đà Phật. Một hơi qua đi, chỉ nghe một cái thanh âm bình tĩnh nhẹ tụng Phật hiệu. Thanh âm lên lúc, kia thiền đường môn cũng theo đó từ bên trong bên cạnh mở ra. Tịch bụi đất đại sư khuôn mặt giàn mua, râu tóc bạc trắng, lấy một thân đánh nhiều chỗ miếng vá vải thô áo cà sa, trên cổ treo cũng là một chuỗi một mạc nhất khối gỗ Phật châu. Hắn cứ như vậy bước đi tập tễnh, chậm rãi từ bên trong cửa đi ra, phản phất chính là một ông già bình thường. Nhưng này một cái chớp mắt, quanh mình sở hữu người bịt mặt lại đều bản năng thần kinh căng thẳng, như lâm đại địch. Bọn hắn liền tựa như một đám thấy sư tử xài lang, không tự chủ được liền cong lên thân thể, dựng lên lông tóc, làm xong nhào tới vây công chuẩn bị. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Trong nhóm người này võ công tạo nghệ cao nhất mấy người, cùng với tên kia huyền y người bịt mặt, giờ phút này còn có thể giữ vững tỉnh táo. Mạnh thí chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Tịch bụi đất nói chuyện bậy không quanh co lòng vòng, hắn ra tới liền trực bạch điểm ra người trước mắt là Mạnh Hải. Mạnh Hải cũng rất nghệ tình, hắn đang nghe câu này về sau, qua loa chần chờ một giây, liền chủ động đem che tại trên mặt vải cho bốc rồi. Trước đây hắn ngay cả thiếu trang chủ xưng hô thế này đều không cho người bên ngoài hô, là bởi vì đương thời cái này trong chùa còn có không ít còn sống tăng nhân, nhưng giờ phút này một số người chết thì chết, trốn thì trốn, chỉ còn lại trước mắt cái này sắp chết lao hòa thượng, nguyên nhân hắn nghĩ cũng sẽ không lại trẻ lấp. Đại sư hảo nhãn lực, có thể lập tức biết xuất hiện ở bên dưới. Mạnh Khải ngay sau đó liền do trung tán dương đối phương một câu, bởi vì hắn thấy, đối phương là không nên nhìn thấu bản thân, hắn vậy không xác định vì cái gì có thể nhìn thấu. Luận võ công giảng nội lực, Mạnh Khải cơ hồ chưa hề tại trường hợp công khai động thủ một lần, ngẫu nhiên động thủ cũng sẽ không xuất ra bản lĩnh thật sự, cho nên trên giang hồ gặp qua hắn chân chính người có võ công, trừ bỏ hắn dục tú sơn trang người một nhà, cơ bản cũng là chút người chết. Mà thân hình hình dạng đâu, suy xét đến Mạnh Khải cái này che mặt được vẫn tương đối đúng chỗ, xương gò má trở xuống che đến độ rất chặt chẽ. Tịch bụi đất cái này chỉ ở quá khứ mấy lần võ lâm hội nghị lớn trường hợp bên trong gặp qua hắn một lượng mặt lao hòa thượng, cách lâu như vậy có thể đem hắn nhận ra sát suất vậy cực thấp. Lại có nói là nói thanh âm rồi. Cái này sao, so thân hình hình dạng còn muốn không đáng tin vậy, trừ phi ngươi giọng nói giống như Tôn Diệp Hải có đặc điểm, không phải ai có thể nghe qua mấy lần liền ghi nhớ đâu. Lại nói giọng nói tương tự người xa so với tướng mạo tương tự nhiều, cũng rất khó mà này xem như căn cứ đến xác nhận thân phận. Ai? Không nghĩ tới, Tịch Bụi Đất đại sư rất nhanh liền chủ động cho ra đáp án. Lão nạp cũng chỉ có tại giờ này khắc này tài năng nhìn được như thế rõ ràng rồi. Nhưng hắn đáp án, tại chỗ không ai nghe hiểu được. Đại sư lời nói bên trong huyền cơ, chúng ta thực khó hiểu thấu đáo. Mạnh Khải vậy không ở nơi này sự tiến tới một bước thăm dò cùng xoắn xuýt, dù sao hắn thấy lao tăng này không còn sống lâu nữa, bây giờ vấn đề chỉ là như thế nào mới có thể dùng cái giá thấp nhất xử lý hắn, bất quá. Chúng ta muốn hành chi sự, đại sư cũng không khó đoán được a. Lão nạp không cần suy đoán, cũng vô lực ngăn cản chư vị. Tịch Bụi Đất nói, liền cúi đầu chắp tay trước ngực, ta chỉ cầu mạnh thí chủ. Hắn dừng một chút, cùng sau lưng ngươi vị kia Chu thí chủ. Hắn cái này nửa câu sau chỉ, tất nhiên là tên kia huyền y người bị mặt, có thể nhớ tới thượng tiên có đức hiếu sinh, sớm ngày lạc đường biết quay lại, chớ lại tăng thêm nghiệp báo. Không ổn. Đây là Mạnh Khải trong đầu tung ra ý nghĩ đầu tiên. Bởi vì giờ khắc này Tịch Bụi Đất lời nói, còn có hắn giọng nói chuyện, nghe quá mức bình tĩnh, quá mức chân thành. Cái này ngược lại để Mạnh Khải cảm thấy sợ hãi, hắn cảm thấy đây cũng không phải là một cái người nên có phản ứng. Càng có bụng dạ, càng hiểu rõ nhân tính người, lại càng sợ hãi gặp được loại này nói chuyện hành động vượt qua bản thân hiểu người. Giết. Mạnh Khải hoảng rồi, sợ. Hắn cũng không biết vì cái gì cái này giết chữ sẽ thoát ra. Mà xung quanh người bịt mặt ngược lại là không có hắn nghĩ đến nhiều như vậy, bọn hắn chỉ là cảm giác được Tịch Bụi Đất trên người có một loại bọn hắn khó mà diễn tả bằng lời đồ vật, muốn hình dung, chính là chỗ này nhóm người cảnh giới võ học. Vừa bạn đến rồi có thể thấy được cái này con lựa chọn cảnh giới trên ta xa dẫn đến ta đã thấy không rõ hắn đến cùng ở đâu trình độ, đây cơ hồ làm cho bọn hắn hít thở không thông. Cho nên cái này động thủ giết rơi đối phương mệnh lệnh, cũng là để bọn hắn thần kinh căng thẳng có thể thả mở một đạo mệnh lệnh. Mỗi người bọn họ đều bạo phát ra tất cả của mình lực, nháy mắt ngay tại Tịch Bụi Đất đại sư trên thân lưu lại mấy chục đạo chí mạng vết thương, liền cái này còn không tính nội thương. Nhưng ở một vòng tề công về sau, những người bịt mặt này lại tất cả đều không hẹn mà cùng một kích tức lui tựa như không có người nghĩ tại Tịch Bụi Đất bên người chờ lâu một giây. Gió còn tại thổi, lại đỏ. Tịch Bụi Đất đại sư còn đứng, nhưng hắn đã bất động. Hắn tựa như một gốc khô tùng, một tòa lao nham, chắp tay trước ngực, túi đầu đứng lặng, đầy người đẫm máu. Qua hồi lâu, Mạnh Khải mới dám tới gần, đưa tay sờ sờ đối phương trên cổ mạch môn. Cái này không sờ không sao, sờ một cái hắn lập tức thần sắc đột nhiên thay đổi. Hắn, Mạnh Khải quay đầu, nhìn về phía kia huyền y người bị mặt, cũng chính là Tịch Bụi Đất trong miệng Chu thí chủ hoặc là nói, chúng ta đều biết vị kia thứ gia. Thế nào rồi? Thứ gia cũng rất tò mò, chẳng lẽ hắn còn chưa có chết? Không, hắn chết rồi. Mạnh Khải cao mày nói, chỉ là hắn nói chuyện ở giữa, lại quét xung quanh những thứ khác người bịt mặt liếc mắt, phản phất tại xác nhận còn có ai phát hiện tình huống này trên người hắn, căn bản không có nội lực. Lời vừa nói ra, những người bịt mặt kia vậy đều là kinh mà thất sắc, bọn hắn khó mà tin được, một cái không có nội lực người, vừa rồi thế mà có thể đem bọn hắn nhiếp được giống như một bầy căng thẳng dã thú. Có ý tứ gì? Hắn là bị người phế bỏ võ công? Thứ gia lại hỏi. Không. Mạnh Khải tỉnh táo lại, tỉnh táo suy tư một chút, càng giống là hắn tại chúng ta tới trước đó liền đem cả đời công lực đều độ cho người khác. Chương 577, gió tuyết thiếu thất sơn, hạ, hai chương 577, gió tuyết thiếu thất sơn, hạ, hai lại nói đến tận đây, bao quát Mạnh Khải ở bên trong người sở hữu, cũng đều nhận thức muộn màng nhấc lên tinh thần, đem ánh mắt ném hướng về phía gian kia thiền đường. Bởi vì này lúc bọn hắn đều ý thức được, nơi đó đầu khả năng còn có người khác. Bọn hắn đoán được cũng không còn sai, thiền đường bùng trong, xác thực còn có một người, cái này người, tên cứ gọi Bạch Như Hồng. Kim cái ngân đạo đồng nho sát tăng là cái này trên giang hồ không ai không biết bốn vị cao thủ, lại bốn vị đều có thể xưng quái hiệp, chỉ là cái này ngân đạo Bạch Như Hồng, từ lúc mấy năm trước bị cực lạc cổ sau khi chọc đường, liền không có sẽ ở trên giang hồ hành tẩu qua rồi. Đương nhiên, hắn cũng không phải một mực là phế nhân trạng thái, trên thực tế, tại Bạch đạo trưởng bị thuần không tiểu sư phụ đưa đến Thiếu Lâm đến dưỡng thương sau không bao lâu, Miểu Âm Tử liền lặng lẽ tới quét dọn qua hắn một lần, đồng thời cho hắn uống một viên Huyền Kỳ Tông đan dược chữa trị vết thương. Đan dược này cũng không phải Hoàng Đông Lai loại kia kẻ yêu thích luyện, mà là bọn hắn Huyền Kỳ Tông trong phòng luyện đan đứng đắn sẽ chơi đạo trưởng cho chế luyện, cho nên Bạch Như Hồng dùng xong sau kỳ thật thân thể liền ngày càng khôi phục. Sau đó hắn một mực không có xuống núi, là bởi vì Miểu Âm Tử đương thời thay Bất Động Tử cho hắn mang đoạn lời nói, nói là, ngươi lần này kiếp số qua đi, ngược lại là được rồi một đoạn trên núi rất nhiều sư minh các sư thúc đều chưa từng có cơ duyên, ngày sau ngươi không ngại liền lưu tại Thiếu Lâm, cùng kia Tịch Bụi Đất đại sư nhiều nghiên cứu thảo luận một lần Phật pháp, không cần quá lâu, hai người các ngươi liền sẽ thấy kia thông thiên đại đạo. Thế là, Bạch Như Hồng thật sự ở sau đó hắn một cái đạo sĩ vẫn là cơ hồ không có nghiên cứu qua bất luận cái gì đạo học cái chủng loại kia trên danh nghĩa giang hồ đạo sĩ sửng sốt bắt đầu mỗi ngày cùng Tịch Bụi Đất đại sư cùng nhau nghiên cứu thảo luận các loại kinh văn. Cái này thoáng trước mắt đã vượt qua 2 năm rưỡi, mà hai người này đạo hạnh đến tận đây nghiễm nhiên đã vượt qua Miểu Âm Tử. Chư vị đừng kích động a, nơi này nói đạo hạnh cũng không phải cùng sức chiến đấu móc nối cái chủng loại kia khái niệm, mà là thuần túy ngộ đạo loại kia đạo hạnh. Tại người tu đạo xem ra cái này kỳ thật cũng không tính là cái gì chuyện lạ hoặc trường hợp cá biệt, bởi vì ngàn năm ngộ đạo cùng một khi ngộ đạo trên bản chất cũng không có khác nhau, ngươi hiểu chính là hiểu, bỏ ra bao nhiêu thời gian cũng không trọng yếu. Thiên cơ kiếp số đạo duyên những thứ này, tới hay không, vậy xưa nay không là người có thể quyết định. Thậm chí một sự kiện tốt hay xấu, một người sống hoặc chết, đều chưa hẳn là người nhóm bình thường nhìn thấy như thế. Bạch Như Hồng, cái này lúc trước bởi vì căn cốt cùng tư chất quá kém, tính tình quá trục mà bị các lão đạo cho rằng hoàn toàn không thích hợp tu đạo người, cái này bị bất động tự xuất phát từ đồng tình mới thu làm huyền kỳ tông ký danh đệ tử người, cái này tự xưng đạo sĩ mấy chục năm, nhưng ở bị phế về sau mới chính thức bắt đầu đến xem kinh thư người. Hiện tại, lại là ngộ đạo ở miểu âm tự trước đó. Chư vị thí chủ, không cần sợ hãi. Làm đám kia người bịt mặt cẩn thận chạm vào thiên đường buồng trong lúc, ngồi ở trên một chiếc bồ đoàn, đưa lưng về phía cổng Bạch Như Hồng, nhắm mắt lại liền mở miệng rồi. Hắn bây giờ nói chuyện ngữ khí, cùng lúc trước cái kia tiếng như xuân lôi, khí thế ngút trời cường chính hiệp đạo, quả thực tưởng như hai người. Bây giờ Bạch Như Hồng nói chuyện khẩu khí cùng kia tịch bụi đất đại sư ngược lại là tương tự, đều là giếng cổ không gợn sóng, hướng dẫn từng bước. Vân đạo cùng tịch bụi đất lao hữu một dạng, đã mất đi nội lực. Bạch Như Hồng thấy những người kia không đáp lời, liền nói tiếp, cái kia được rồi, chúng ta nội lực người, từ lâu không ở nơi này đi rồi. Lời vừa nói ra, nói thật, Mạnh Khải đám người, thật là nhẹ nhàng thở ra. Lại ngay cả chính bọn hắn cũng không biết vì cái gì. Bọn hắn một chút cũng không có hoài nghi Bạch Như Hồng lời này là giả. Văn bối có thể hay không hỏi một chút, cái kia được rồi hai vị nội lực người là ai? Sau đó Mạnh Khải liền nghĩ đến, đối phương trong miệng người kia tương lai sẽ là rất lớn uy hiếp, nguyên nhân liền dứt khoát hỏi ra rồi. Nhưng Bạch Như Hồng không có trả lời hắn, mà là lời nói, có thể hay không? Để Chu thí chủ tiến đến, cùng bần đạo một lần. Theo lẽ thường tới nói, đây không thể nghi ngờ là cái nguy hiểm mời, vạn nhất Bạch Như Hồng nói dối, hắn kỳ thật còn có võ công, kia thứ ra vừa vào nhà, Bạch Như Hồng bạo khởi đem bắt góc, hôm nay tình thế này có thể liền không nói được rồi. Nhưng ở Mạnh Khải mở miệng cự tuyệt trước đó, thứ gia cũng rất mau trở lại nói, tốt, đã đạo trưởng có lời muốn nói với ta, ta liền nghe một chút. Dứt lời, hắn vậy không do dự, cất bước liền hướng nơi đó phòng đi. Mạnh Khải cũng là một cái người thức thời, đã thứ gia bản thân nói như vậy, vậy hắn đoạn sẽ không lại đi chất vấn hoặc khuyên can, thế là hắn lập tức đánh mấy cái thủ thế, kêu gọi cái khác người bịt mặt cùng hắn cùng nhau lui ra ngoài, mặc cho Bạch Như Hồng cùng thứ gia một đối một trong phòng nói chuyện. Rất nhanh, thứ gia cũng ở đây trên một chiếc bồ đoàn ngồi xuống, đồng thời vậy vạch trần trên mặt mình tấm vải đen che mặt. Bạch đạo trưởng thật sao? Lấy thứ gia mạng lưới tình báo, có thể gọi ra người trước mắt danh hiệu cũng không khó. Đúng vậy. Bạch Như Hồng lúc này mới mở hai mắt ra, nhàn nhạt nhìn qua đối phương, Chu thí chủ, lễ độ. Ngài cũng không hỏi trước một chút tịch bụi đất đại sư hắn ra sao sao. Thứ gia câu nói thứ hai, chính là cái rất có tính công kích vấn đề. Không cần. Bạch Như Hồng lại vẫn là trầm giọng ứng tiếng, lao hữu công đức viên mãn, đi đầu một bước. Vân đạo nói lại vài câu, liền cũng sẽ theo hắn đi. Có đúng không? Thứ gia dùng rất tùy ý ngữ khí thì thầm một tiếng, lại nói đến, đạo trưởng cùng đại sư, tựa hồ cũng nhận ra ta. Lại đang làm gì vậy? Đây quả thật là không bình thường, bởi vì này trên đời biết rõ thứ gia họ gì nhân lý ứng không nhiều. Nếu như ta nói, là bởi vì thí chủ trên người có chân long chi tướng, thí chủ sẽ cao hơn sao? Bạch Như Hồng nói. A. Thứ gia cười lạnh, cái gì gọi là chân long? Bản chiêu thái tổ là chân long a. Nhưng hắn cũng bất quá nghèo khổ xuất thân, theo đạo trưởng nói, chẳng lẽ tại thái tổ gia này ăn mày thời điểm, hắn thì có cái gọi là chân long chi tướng? Kia thí chủ coi là, cái gì gọi là chân long? Bạch Như Hồng hỏi lại. Treo lên trời là long tức chân long, vào rừng làm cướp long chủng như tạp chủng. Thứ gia trước đây nửa câu còn ra dáng, phía sau làm giòn chính là một loại chửi đồng họa phong rồi. Tốt một cái vào rừng làm cướp long chủng như tạp chủng. Bạch Như Hồng nói, xem ra thí chủ phần này trèo lên trời chấp nhất, xác thực không phải bần đạo dăm ba câu liền có thể hóa giải. Đạo trưởng vẫn là không có trả lời vấn đề của ta, các ngươi là làm sao nhận ra ta sao? Thứ gia còn tại hùng hổ dọa người. Bạch Như Hồng cũng không để ý hắn nói, chỉ là nói tiếp, bần đạo cái này cả đời đã từng như vậy chấp nhất, mà một cái người nếu là quá câu chấp, liền dễ dàng được ma. Nghĩ đến đương thời sư tôn hắn cũng là thấy được tầng này, mới không muốn thu ta lên núi đi. Thứ gia thấy đối phương tựa hồ không muốn nói làm sao biết bản thân thân phận, nguyên nhân vậy không còn lần thứ ba hỏi, mà là nói tiếp, nói như vậy đạo trưởng hiện tại đã buông xuống chấp nhất. Đồng thời ngươi muốn cho ta vậy buông xuống. Đó cũng không phải là. Bạch Như Hồng lắc đầu, nếu có thể khám phá, nghiệp chướng không còn, vốn không một vận, nói gì cầm lấy buông xuống. A. Thứ gia nở nụ cười, đạo trưởng đây là cùng ta giảng kinh đến rồi. Ai. Ta nói xác thực nhiều lắm. Bạch Như Hồng thở dài, lại nói ta biết thí chủ vẫn trong lòng còn có một tia thiện niệm, cũng không phải là làm ác chi đồ, làm sao ngươi gánh vác nghiệp chướng quá nặng, tương lai cuối cùng muốn hóa thành rất nhiều người kiếp số. Nguyên nhân bần đạo ở đây cũng chỉ có thể khuyên một câu, chỉ cần thí chủ tại cuối cùng vẫn có thể còn có kia một thiện chi niệm, ngươi liền vẫn là người bên trong chân long, cuối cùng không thành ma. Thứ gia nghe vậy, trầm mặc nửa ngày, lạnh lùng nói, vậy ta nếu là không thể như đạo trưởng lời nói, có kia cái gọi là thiện niệm, cuối cùng thành ma đây. Hắn câu nói này vừa ra khỏi miệng, Bạch Như Hồng lại đột nhiên đưa tay, chiếm lấy hắn thủ đoạn. Vậy ngươi liền ghi nhớ bần đạo cuối cùng câu nói này. Ngay sau đó, Bạch Như Hồng liền thò người ra hướng về phía trước, tại thứ gia bên thai nhanh chóng nói bảy chữ. Thứ gia sau khi nghe xong, sửng sốt vài giây, liền thần sắc phức tạp quay đầu nhìn về đối phương. Nhưng không ngờ, liền ngắn ngủi này vài giây công phu, Bạch đạo trưởng đã là không còn hơi thở sự sống. Chương 578, luyện binh chương 578, luyện binh Hoàng Đông Lai đi tới Phong Mãn lâu doanh trước lúc, mưa bên ngoài cơ hồ đã ngừng. Hừ, Linh ca cũng ở đây a. Hắn cất bước vào sổ sách, xem xét Pháp Linh cũng ở tại chỗ, liền thuận mồm đánh một chiêu hô. Ừ. Tại, tại. nhưng Pháp Linh đáp lại lúc, lại có vẻ hơi có chút mất tự nhiên. Hoàng Đông Lai thấy thế, trong lòng nhất thời sương sở. Hắn biết rõ, giống Pháp Linh dạng này kẻ ra đời, nếu như coi là thật cố ý che giấu, liền rất không có khả năng toát ra loại này mất tự nhiên, cho nên dưới mắt Pháp Linh biểu hiện này, đoán chừng là đang nhắc nhở hắn cái gì. Phong Mãn Lâu ở bên đem hai người này thần thái cùng tâm tư đều nhìn được rất rõ ràng, bất quá vậy không nói ra, chỉ là lập tức mở miệng nói với Hoàng Đông Lai, tới rồi. Hoàng Đông Lai phản ứng cũng mau, nghe xong câu này, liền lập tức khôi phục bình thường biểu lộ, quay đầu xông Phong Mãn Lâu ứng tiếng, ải. Phong ca, đã trễ thế này tìm ta có cái gì phân phó sao? Trải qua mấy ngày nay tiếp xúc, Hoàng Đông Lai đối Phong Mãn Lâu nói chuyện thái độ đã sớm là như quen thuộc, cái này âm thanh Phong ca hắn cũng không phải lần thứ nhất gọi. Nhưng, a, không dám nhận a. Phong Mãn Lâu lúc này đáp lại lại là âm dương quái khí, ta cảm thấy ngươi vẫn là giống ngay từ đầu như thế. Gọi ta Phong tướng quân đi. Hắn dừng một chút, thần sắc khẽ biến, nhấn mạnh nói, dù sao, ngươi thế nhưng là hộ quốc có công tiên sư, ban về đến, cái này chức vị thật không nhất định so với ta thấp a. Câu nói này đâu, là thuộc về là ở sáng bài rồi. Đến như đây có phải hay không là át chủ bài, Hoàng Đông Lai cái này bên cạnh tạm thời là không biết, nhưng bình thường mà nói. Nhân gia há miệng nói một ngươi liền muốn làm tốt phía sau nhi còn có 99 chuẩn bị. A. Thế là, Hoàng Đông Lai đầu tiên là ngượng ngùng cười một tiếng. Nụ cười này ở giữa, hắn đã suy nghĩ minh bạch Pháp Linh tại sao phải đặt chỗ ấy biến nhan biến sắc, đồng thời đem tiếp xuống làm như thế nào đáp lời cũng đều suy nghĩ xong. Đã rõ. Tướng quân đều biết, vậy ta cũng không tốt lựa gần nữa. Ngưng cười, Hoàng Đông Lai liền làm mặt lơ bắt đầu miệng đầy nạ pháo, không sai, vị nhân đích thật là đã từng đã cứu giá, bảo vệ sang sông núi xã tắc cùng ngàn vạn lê dân tính mạng. Hộ quốc thiên sư, nhưng con người của ta đâu, làm người điệu thấp nội liễm, không thích trưng dương, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng sẽ không cố ý đi khắp nơi nói, trông chừng ca. Ách, Phong tướng quân thứ lỗi. Ồ. Phong Mãn Lâu gật gật đầu, trên mặt biểu lộ khiến người nhìn không thấu, nói như vậy đến, ngươi đây quả thực là có đức độ, mỹ đức à. Hắn lời nói xoay chuyển, hả? Vậy ngươi cái kia đi đối diện nội ứng huynh đệ nói thế nào a? Hắn giống như ngươi cũng là hộ quốc có công a. Hắn a. Hoàng Đông Lai nhếch miệng, nhất định phải nói lời nói, cũng coi như giúp điểm mau lên. Phong Mãn Lâu nghe vậy, đầu tiên là không nói chuyện, nhìn một chút Pháp Linh. Sau đó hắn lại đem ánh mắt rời về Hoàng Đông Lai trên mặt, tiếp tục giữ yên lặng. Quá trình này, cứ việc chỉ có vài giây, nhưng Hoàng Đông Lai chẳng biết tại sao cảm nhận được áp lực lớn lao. Hạ, ngươi nói sớm đi. Có thể đếm được giây trôi qua, Phong Mãn Lâu sắc mặt lại là đột nhiên buông lỏng, cùng sử dụng một loại gặp nhau quá muộn màng giống như khẩu khí nói tiếp, như vài ngày trước ta liền biết hai ngươi là bực này công thần, vậy ta đã sớm trọng dụng ngươi rồi. A. Hoàng Đông Lai nghe xong đều choáng váng, trong lòng tự đủ cái này tình huống như thế nào. Nguyên lai là ta đánh giá cao hắn rồi. Kỳ thật cái này Phong tướng quân xa không có ta tưởng tượng bên trong như vậy đáng tin cậy. Không nói, đã ngươi có bệ hạ thân phong thiên sư chi hàm, vậy ta cũng không cần lo lắng thủ hạ không phục ngươi, ngày khác ngươi liền lĩnh ta một chi lệ tiễn, trước trận điều binh, đi cùng quân nguyên đối lên một trận, cho ta nhìn xem năng lực của ngươi. Phong Mãn Lâu câu tiếp theo liền bắt đầu bố trí nhiệm vụ. Đây, đối bất thình lình yêu cầu, Hoàng Đông Lai bản năng liền có chút nghĩ từ chối, nhưng này bầu không khí đều đến nơi này, hắn nhất thời lại nghĩ không ra có cái gì cự tuyệt lý do, nguyên nhân do dự một chút vẫn là trả lời, được à, định cùng có nhục sứ mệnh. Thấy đối phương đáp ứng, Phong Mãn Lâu vậy cuối cùng lộ ra một cái mỉm cười hài lòng. Chỉ có Pháp Linh ở bên nhìn được mồ hôi lạnh đều xuống. Cái này Phong tướng quân, mặt ngoài lời kêu bên trong đều là thổi phồng, đều là tín nhiệm, nhưng cũng khắp nơi lộ ra một loại khiến người không cho phép né tránh cùng cự tuyệt áp lực, một bước cuối cùng một bước liền đem Hoàng Đông Lai bước cho tiến vào hắn trong cục. Ngày kế tiếp, quân nguyên đại doanh. Mưa này qua thiên tình sáng sớm, vốn là nên để cho lòng người vui vẻ, tinh thần phấn chấn. Nhưng mà, từ này ngày sáng sớm lên, liền có một trận trận đau đớn tiếng hò hét từ quân nguyên trong doanh địa truyền ra, lại động tĩnh này một mực tiếp tục đến rồi mặt trời lên cao. Như vậy đây là chuyện ra sao đâu? Cũng không còn cái gì, chính là Tôn Diệp Hải tại luyện binh mà thôi, bất quá hắn luyện, không chỉ có riêng là phong tự doanh binh. Diệp Bạc Lạt nguyên bản trong chi đội ngũ này có một hơn phân nửa nhi quân tốt đều bị hắn cho gọi tới, tham dự vào trận này thao luyện bên trong. Cái gì? Ngài hỏi hắn dựa vào cái gì? Vậy còn phải hỏi sao? Nhân gia bây giờ là Dũng Thân Vương trước mặt hồng nhân, chạy đến tùy tiện chuyển câu nói, liền nói là mệnh lệnh của vương gia, ngươi dám không làm theo. Đừng nói là không làm theo, cho dù là làm được chậm chút. Tên gian tặc này đều lúc nào cũng có thể cho ngươi chụp một cái tạo phản chụp mũ. Liền hai ngày trước, liền có một tên tướng lĩnh bởi vì đang giúp vương gia sưu tập một chút kỳ kỹ dâm xảo tương quan vật liệu lúc oán trách vài câu, tăng thêm tìm đến đồ vật có chút lần, mà bị Tôn Diệp Hải tiến vào sầm luôn, cuối cùng trọng trách mấy chục quân trượng đâu. Loại tình huống này, hắn cả mẹ đạ cả dù mi nẹ nói muốn luyện binh, ai dám không phối hợp? Hắn giật dây vương gia làm những cái kia chuyện hoang đường lúc, không phối hợp đều muốn ăn quân trượng. Hiện tại hắn muốn làm thế nhưng là luyện binh loại này chính sự, ngươi không phối hợp vậy còn có mệnh. Kết quả là, ngày hôm đó sáng sớm, Tôn Diệp Hải liền để quân tốt nhóm tại giữa mùa đông thoát một cánh tay trần, sau đó tại loại này khắp nơi đều chôn lấy cục đá nhỏ đất cắt tiến lên nhào nhảy lùi lại, đối với mình thân thể không ngừng bốc lên động, kéo dài nửa canh giờ có thừa. Mà cái này, vẹn vẹn vẫn chỉ là làm nóng người. Làm nóng người xong còn không có nằm ngửa thổ huyết những người kia, tiếp lấy phải đối mặt đúng là từ che kín đá vụn dốc núi lật lại lăn xuống cùng với tại dưới đáy che kín gai nhọn cọc gỗ dây thừng trên mạng treo ngược nhanh bỏ dạng này địa ngục huấn luyện. Vậy cái này cho tới chưa luyện tập, có thể không kêu rên khắp nơi sao? Muốn chiếu hắn loại này luyện pháp, không quá 3 ngày, đoán chừng số lượng thương vong so trực tiếp cùng mình quân quyết chiến còn lớn hơn đâu. Cuối cùng, Tại tới gần giữa trưa lúc, một mực trốn ở trong trướng uống rượu giải sầu, làm bộ nghe không được Diệp Bạc Lạc, không thể nhịn được nữa. Hắn xông ra trướng đi, dùng ngựa đi tới Tôn Diệp Hải ngựa bờ, mở miệng liền nghiêm nghị quát, "Các mẹ đã cun, ngươi không nên quá phận rồi." Tôn Diệp Hải nghe vậy, chậm rãi quay mặt lại. Bây giờ Diệp Bạc Lạc trên mặt của hắn, có thể liền không nhìn thấy lúc trước loại kia thúc ngựa phụ họa bộ dáng, thay vào đó, là một bộ điển hình tiểu nhân đắc chí sắc mặt, "Ồ, ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là Diệp Bạc Lạc tướng quân." Tôn Ca dùng khinh miệt ngữ khí, cùng với phảng phất cùng Diệp Bạc Lạc cùng cấp giống như xưng hô phương thức thì thầm một câu, sau đó lập tức lại nói tiếp, "Ngươi tới được vừa vặn, ta còn muốn hỏi ngươi đâu. Ngươi trước kia là luyện thế nào binh?" Quả thực chính là phế vật luyện phế vật. "Ngươi..." Lẽ ra Diệp Bạc Lạc còn tính là cái còn có một chút bụng dạ người, không đến mức bị người một hai câu liền làm cho phá phòng, nhưng lúc này hắn đã uống cho tới chưa rượu buồn, tăng thêm Tôn Diệp Hải con hàng này sắc mặt thực tế quá khinh người, dẫn đến hắn nghe xong câu này lúc này liền khí huyết dâng lên, một trận chóng đầu, hơi kém mạch máu đều bạo. "Ngươi..." Nhưng tức thì tức, Diệp Bạc Lạc cũng không dám đối giờ phút này Tôn Diệp Hải nói ra quá nặng lời nói đến, chỉ có thể kiềm nén lửa giận, cắn răng nghiến lợi cùng hắn giảng đạo lý. "Giống như ngươi luyện binh phương pháp, tất có tử thương, quân tâm khó phục." Nói nhảm. Tôn Diệp Hải lại là không cần suy nghĩ liền đối trở về một câu, muốn luyện ra hổ lang chi sư, chính là muốn đem những binh sĩ này thân thể luyện đến như thép như sắt. Nếu ai chịu không nổi, chết không có gì đáng tiếc. "Cả mẹ đa cả dù mì nẹ. Ngươi đừng tưởng rằng hiện tại Dũng Thân Vương trọng dụng ngươi, ngươi liền có thể dùng loại này khẩu khí nói chuyện với ta." Diệp Bạc Lạc lần này là thật gấp, "Ngươi không nên quên lúc trước hay là ta một tay để bạc ngươi." Quân pháp bất dung tình. Mà Tôn Diệp Hải thậm chí không chờ hắn nói hết lời, liền cao giọng ngắt lời nói, "Diệp Bạc Lạc, bây giờ không phải là lôi kéo tình cảm thời điểm. Ngươi tạm thời tại bản tướng quân trước mặt đi loại tiểu nhân này hành động." Lời vừa nói ra, Diệp Bạc Lạc kia trong lòng thật sự là một vạn câu thô tục trào lên mà qua. Đổi ngươi đến mắng hắn tiểu nhân thật không có cái gì, nhưng trước mắt cái này tiểu nhân bên trong cực phẩm ở ngay trước mặt hắn bị cắn ngược lại một cái, quả thực là chấn vỡ hắn tam quan a thế là. Hắn liền nói ra. Đương nhiên hắn đây không phải bởi vì buồn nôn mà nôn, chỉ là bởi vì cảm xúc kịch liệt ba động, tăng thêm uống rượu quá nhiều, dẫn đến ngay cả dạ dày đều có quắp. "Hừ, Diệp Bạc Lạc." Đến tận đây, Tôn Diệp Hải dứt khoát ngay cả tướng quân đều không sừng, liền gọi thẳng tên nói, "Ta xem ngươi vẫn là về trướng bên trong nghỉ ngơi đi thôi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ." "Ta..." Diệp Bạc Lạc bật miệng, ngẩng đầu hung dữ trừng mắt Tôn Diệp Hải nói, "Ta muốn đi gặp mặt Dũng Thân Vương, vạch tội ngươi lung tung luyện binh, tăng thêm thương vong." Nói, hắn liền quay đầu ngựa lại, chuẩn bị rủi ngựa tiến về tháp nột doanh trướng. Vương gia hắn. Nhưng Tôn Diệp Hải lại là đống nhiên để cao giọng, nói ra ba chữ này, dùng một câu đầu kéo lấy đối phương. Ngay tại trong doanh trướng cùng Tiên Phi cùng bàn đại sự, hắn hơi ngừng lại nửa giây, lại nói lại, "Vương gia tối hôm qua liền đã nói với ta, hôm nay mặt trời lặn trước, ai cũng không được đi quấy rầy bọn hắn, kẻ trái lệnh, quân pháp luận xử." Hắn lời nói này một nửa nhi, Diệp Bạc Lạc kỳ thật liền đã ghìm ngựa dừng bước. Coi như trong lòng 99 nhận định Tôn Diệp Hải đây là tại đánh giấm, Diệp Bạc Lạc cũng không dám bước lên kia một phong hiểm tiếp tục xung doanh. Cái gì cùng bàn đại sự? Nhưng Diệp Bạc Lạc vẫn là khư phục, quay đầu liền đối nói, "Ta xem là trùng phó Vu Sơn đi." Hải Tôn Diệp Hải lập tức lộ ra một bộ bắt đến đối phương tay cầm biểu lộ, "Diệp Bạc Lạc, ngươi nói chuyện có thể được chú ý điểm con a. Nơi này như thế nhiều người đều nhìn a, vương gia cùng vương phi ở giữa. Bất kể là việc chung vẫn là việc tư, ngươi cũng không thể dùng loại này từ nhi. Giống như vậy lớn tiếng nghị luận a." Hắn kia âm hiểm ngữ khí, như một thùng nước đá, tới đến Diệp Bạc Lạc đều tỉnh rượu hơn phân nửa. Giờ khắc này, Diệp Bạc Lạc mới ý thức tới, bản thân lửa giận công tâm phía dưới, đã là ở trước mặt mọi người lỡ lời. Ta có chút say rồi. Nguyên nhân hắn cũng là tranh thủ thời gian ngủ, các mẹ đã. Tướng quân, ta trước về trong doanh nghỉ ngơi, cáo tử. Bởi vì cái gọi là nhiều lời nhiều sai, Diệp Bạc Lạc biết rõ việc đã đến nước này, giải thích quá nhiều sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại, nguyên nhân chỉ để lại một câu say rồi liền tranh thủ thời gian chạy đường, trông cậy vào chuyện lớn hóa nhỏ. Tôn Diệp Hải cười lạnh một tiếng, cũng không còn ngăn hắn. Cứ như vậy, hai người trận này xung đột nhỏ, tạm thời có một kết thúc. Sau nửa canh giờ, Tôn Diệp Hải cảm thấy luyện được cũng không xê xích gì nhiều, lại làm tiếp hắn cái này nội ứng hành vi liền có một chút quá minh bài, lúc này mới hạ lệnh ngừng luyện giải tán. Lúc này đã gần đến buổi trưa, giờ cơm sắp tới, Tôn Diệp Hải bây giờ cấp bậc đã có thể tại trong doanh trướng đơn độc dùng cơm, sẽ có chuyên gia sớm đem thức ăn đưa đến, cho nên luyện qua binh hắn liền khoan thai tình trạng đi trở về trướng bên trong, chuẩn bị ăn cơm. Nhưng, hôm nay một vén tấm màn, Tôn Ca liền phát hiện tình huống không đúng. Bởi vì giờ khắc này hắn cái này trướng bên trong, không chỉ có đồ ăn rượu, còn có vị khách không mời mà đến. Lại nói mỹ nhân kia, quần áo nửa mở, mỹ nhãn như tờ, nửa dựa nửa nằm liền nằm ở Tôn Diệp Hải bàn ăn về sau, cứ như vậy thẳng vào nhìn sang. Theo cái này ngôn ngữ tay chân tới nói đâu, Thủy Nguyên Tiên Tử căn bản là ám chỉ chính mình là đối phương cơm chưa, đương nhiên chúng ta đều biết, nàng kỳ thật mới là đến ăn cơm cái kia. Chương 579, khiêu chiến chương 579, khiêu chiến lại nói kia Thủy Nguyên Tiên Tử, lúc này người khoác một cái màu tím lụa mỏng váy mỏng, kia váy độ dày rất là vi diệu, nhường nàng bên trong kia màu xanh nhạt tiếp thân quần áo lộ ra như ẩn như hiện. Mà nàng kia nghiêng người dựa vào lấy tư thế, cũng rất là chú trọng, nhìn như lỏng lỏng lẻo lẻo, phảng phất toàn thân đều mềm mại bất lực bình thường, kỳ thực nên kéo căng địa phương đều cho gắng chịu được, thân thể chống đỡ vậy phi thường ổn định, liền vừa vặn có thể lấy một cái đặc định góc độ biểu hiện ra thân thể của mình, kia biển chuyển tuyệt luân đường cong. Lại nhìn nàng biểu tình kia, một đôi hoa đảo giống như mị nhãn qua loa hất lên, hai mảnh sung mãn môi son có chút nhẹ trường, hắn đôi lông mày khỏe mắt, vừa có ba phần hứng hở, hai phần như cười như không, cùng với 95 điểm xuân ý sạch sành xanh. Liên trang diện này, dù sao tại thời đại kia tới nói, tuyệt đại đa số nam nhân chỉ cần coi trọng như vậy liếc mắt, ngay lập tức sẽ tâm viên ý mã, ngay cả mình họ gì đều có thể đã quên. Như vậy thấy cảnh này Tôn Diệp Hải thì sao đâu? Nói như thế, hắn lúc này lộ ra một cái kẻ ngu giống như Tiểu Dung. Thủy Nguyên tiên tử nhìn lên, được, mặt mũi này bên trên đều vui nở hoa rồi, một chút không mang che giấu, kia đoán chừng là cái hầu nhi nhanh chóng chủ, một chén trà bên trong liền có thể bắt lại đi. Nàng ngay tại chỗ ấy bên dưới phán đoán đâu, Tôn Diệp Hải đã là không nhanh không chậm hướng nàng đi tới. Đi tới chỗ gần, Tôn ca liền mặt mỉm cười đứng vững, sau đó đem hắn cặp kia mắt nhỏ nhíu lại, bắt đầu không chút kiêng kỵ liếc nhìn Thủy Nguyên tiên tử. Hắn sáng rực ánh mắt, từ Thủy Nguyên tiên tử tấm kia kiểu mỹ mặt, quét đến nàng kia như xương như tuyết cái cổ trắng ngọc, lại từ sự tinh xảo xương quai xanh một đường hướng phía dưới, vượt qua hắn bộ ngực chập trùng, mơn trớn hắn eo thon chi, lướt qua kia thon dài đàn sen hai chân, cuối cùng hận không thể tại bản chân của nàng bên trên khoăn cái động tựa như lại nhìn chằm chằm vài giây. Tuy nói Thủy Nguyên tiên tử thải dương bổ âm 5 tháng đã so Tôn Diệp Hải hai đời thọ mệnh còn rất dài, nhưng loại này nhìn pháp nàng cũng thật là gặp lần đầu. Theo kinh nghiệm của nàng, tại nàng bày ra loại này dụ địch tư thế về sau, mục tiêu bình thường sẽ chỉ ở ban sơ kia vài giây thô sơ giản lược nhìn một chút toàn thân của nàng, về sau ánh mắt của bọn hắn liền sẽ giống khóa kín một dạng chỉ ở trên người nàng nào đó mấy cái bộ vị ở giữa qua lại du tẩu. Nhưng Tôn Diệp Hải khác biệt, con hàng này mặc dù trên mặt biểu lộ là ở cười ngây ngô, nhưng xem người phương thức, quả thực cùng sân bay kiểm an đang kiểm tra trọng điểm hoài nghi đối tượng một dạng, hoàn toàn chính là tại tìm kiếm vật nguy hiểm hoặc là nói vũ khí cái chủng loại kia quét phát. Ha ha ha! Tại đem đối phương từ trên xuống dưới tỉ mỉ quét mắt một lần về sau, Tôn Diệp Hải cuối cùng mở miệng cười, nương nương, đến ta chỗ này ăn trực à? Thủy Nguyên tiên tử nghe thấy câu này, tư thế hơi kém đều sụp đổ. Trang diện này muốn hình dung, liền phảng phất kia Tây môn đại quan nhân tại nhặt đũa lúc một thanh chiếm lấy Phan Kim Liên chân, sau đó tại tiểu Phan muốn cự còn nên nóng bỏng nhìn chăm chú, ngẩng đầu đến rồi câu ngươi cái này dạy chỗ nào mua. Đương nhiên, Thủy Nguyên tiên tử vẫn là rất có thể kéo căng, nàng qua loa điều chỉnh một lần biểu lộ, liền như không việc gì trả lời, thường chỗ này lại không có người bên ngoài, ngươi làm sao còn nương nương, nương nương. Làm cho như thế xa là đâu? Ồ, Tôn Diệp Hải nói, cẩn thận đi tới bàn ăn khác một bên ngồi xuống, cũng ngăn lấy cái bàn, tiếp tục bất động thanh sắc ứng tiếng, vậy theo nương nương ý kiến, thuộc hạ hẳn là như thế nào xưng hô ngài a? Thủy Nguyên tiên tử thấy thế, đương thời liền có một chút mất hứng, hắn thầm nghĩ trong lòng, hát tiểu tử này còn đặt ta chỗ này chàng đến rồi. Liền xông ngươi nhà trước mấy ngày tại vương gia trước mặt làm những cái này chuyện hư hỏng. Ta còn nhìn không ra ngươi là cái gì người sao? Ngươi cái này đầu hoắng mắt chuột, đi như rắn lợn, khẩu Phật tâm xà, bẻ lũ xu định, xoay sở để tiến thân leo lên, cáo mượn oai hùng, nhát gan háo sắc, hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Tại lao nương trước mặt trang mẹ ngươi đâu? Chư vị, nhìn thấy chỗ này khẳng định có người muốn hỏi, đã tại Thủy Nguyên tiên tử trong lòng, cái này cả mẹ đã cả rủ mị nẹ đã không chịu nổi đến nàng có thể trách mắng một chuỗi một hơi đến rồi, nàng kia lại vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn tới thải bổ con hàng này đâu? Chuyện này đâu? Được điểm hai phương diện tới nói. Đầu tiên, cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất, chính là Thủy Nguyên tiên tử người này trừ thải dương bổ âm bên ngoài, cái thứ hai hứng thú chính là thu thập pháp bảo, cho nên nàng có chút muốn Tôn Diệp Hải trôi này tam xoa kích. Nơi đây tiện thể nhắc tới, quân nguyên cái này bên cạnh đã sớm đều tiếp nhận rồi Tôn Diệp Hải có thể đem kia bảo binh lưới đao biến ra cùng thu hồi sự tình, dù sao hắn liền lô mãng nói là đông doanh nhân thuật, các ngươi cảm thấy là tiên thuật vẫn là tà thuật kia tùy tiện. Thủy Nguyên tiên tử vậy không xoắn suýt cái kia, bởi vì nàng cũng đã được nghe nói Nhật Bản có âm dương sư à, nhị dạ a cái gì, dưới cái nhìn của nàng đều là chút giới tu luyện tạp ngư, biết mấy cái đơn giản tiểu thuật pháp vậy không kỳ quái, nàng chú ý vẫn là kia tam xoa kích bản thân. Nhưng là lô mãng muốn đâu? Nàng vậy không tốt lắm mở miệng, dù sao nàng tại tháp nột trước mặt vẫn phải là giả bộ một chút. Ngươi nói ngươi một cái phi tử, muốn chút ăn uống mặc đồ vật, dù là lại không hợp thói thường, lại xa xỉ. Thậm chí ngươi nói muốn ánh sao muốn trăng sáng, cái này đều không cái gì, nhưng ngươi muốn vương gia đem hắn thủ hạ một cái cấp dưới binh khí ban cho ngươi, cái này ngược lại rất khó giải thích. Lại nói, Thủy Nguyên tiên tử cảm thấy, muốn lấy binh khí này, vốn là thuận tay sự tình, vương gia người bên cạnh bên trong, bị nàng thải bổ qua cũng không phải số ít, còn sợ nhiều cái này một cái sao. Chỉ cần nàng đem người này cầm xuống đây còn không phải là để hắn giao cái gì ra tới, hắn liền giao cái gì ra tới. Sau đó chúng ta thì không cần không đề cập tới, nàng làm chuyện này thứ yếu nguyên nhân. Đó chính là, nàng thật đúng là chưa ăn qua nguyên liệu Nhật hôm nay cơ hội khó được, liền nghĩ nếm thử. Người đây nhất định phải nói, cũng coi là một loại thu thập đam mê đi, hôm nay ngươi nếu để cho nàng đuổi kịp đống nhiên cơm tây nàng cũng giống vậy sẽ nghĩ thử một chút. Nói về chuyện chính, tức thì tức à, nhưng Thủy Nguyên tiên tử cũng không phải loại kia sẽ đem kẹp đến miệng bên cạnh đồ ăn đem thả chạy người, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại Tôn Diệp Hải lời còn chưa dứt thời khắc, kia Thủy Nguyên tiên tử liền đã động rồi. Nàng thân thể kia, thật sự mềm mại được như là nước chảy. Mới thoáng cái, nàng thế mà hay dùng một bộ lăn lộn thêm vặn vẹo liên tục động tác, từ dưới bàn cơm mặt du đến rồi Tôn Diệp Hải phe này, còn đem một cái chân của mình hướng Tôn Diệp Hải trên lưng một hay, một đầu cánh tay hướng Tôn Diệp Hải trên vai hơi kéo, nửa người cứ như vậy dán bảo. Ngươi có thể thật có thể trang a đó lấy, Thủy Nguyên tiên tử liền thổ khí như lan, cơ hội là dán Tôn Diệp Hải lỗ thai thổi ra một câu như vậy hờ dỗi. Cái này trong doanh trướng, vốn là tràn ngập một cỗ do thuộc ra, mồ hôi cùng rượu mạnh giao hòa mà thành vận đục chi khí, giờ phút này cùng với Thủy Nguyên tiên tử trên thân kia ngọt ngào lại yêu dị mùi thơm, cơ thể cùng hô hấp cùng nhau hướng phía Tôn Diệp Hải đúng ngay vào mặt phủ xuống, hắn đây còn có thể chịu nổi. Đáp án là có thể. Vì cái gì? Bởi vì hắn mặt đau, cơn đau. Vài ngày trước lần thứ nhất nhìn thấy Thủy Nguyên tiên tử lúc, Tôn Diệt Hải trên mặt cái kia vết thương cũ khẩu liền có chút ẩn ẩn làm đau, chẳng qua là lúc đó còn có Tháp Nột cùng rất nhiều những người khác tại, hắn có chút không dễ phán đoán rốt cuộc là người nào đưa đến. Nhưng trải qua mấy ngày thời gian, tăng thêm dưới mắt rõ ràng như vậy một mình hoàn cảnh, hắn khẳng định đã xác nhận, trước mắt này Nương Môn Nhi căn bản cũng không phải là người á, vậy hắn không phải hỏi đối phương có đúng hay không đến ăn trực sao? Không được thật tốt quét quét trên người đối phương có hay không vũ khí sao? So với háo sắc cái này việc sự tình, Tôn Diệt Hải giờ phút này càng nhiều là ở sợ hai bản thân sẽ bị yêu tinh ăn, ngài chớ nhìn hắn mặt bên trên là ở cười, kỳ thật trong lòng hoảng được ép một cái a nương nương. Chúng ta thân phận cách xa, nam nữ lưu biệt, ngài có thể được tự chọn a. Một hơi qua đi, Tôn Diệt Hải từ trong hàm răng gạt ra câu nói này lúc, đã là dọa đến mồ hôi lạnh đều xuống. Mà kia Thủy Nguyên tiên tử cũng là có chút điểm ngoài ý muốn, nàng vốn cho rằng tiểu tử này là loại kia phi thường không chịu nổi dụ hoặc người, lại không nghĩ rằng có thể ở trước mặt nàng chống đỡ đến trình độ này. Tiểu tử ngươi, không có cái gì tật xấu a. Thế là, nàng liền bắt đầu đoán mò. Ê, ta không có a. Tôn Diệt Hải lúc này đã hoảng đến nỗi ngay cả thanh âm đều có điểm hư rồi. Nhưng hắn đem cái này từ nhi nói chuyện, dùng lại là này loại giọng nói, Thủy Nguyên tiên tử liền giống như đột nhiên rõ ràng cái gì, ừm, không có. Chẳng lẽ ngươi là? Nàng đang muốn tiếp lấy hương xuống đoán, đồng nhiên. Tướng quân, các mẹ đã tướng quân. Ngoài trướng, một tên lính liên lạc tiếng la truyền bảo. Đương nhiên, người tiểu binh này cũng không có tiền đến, bởi vì vừa rồi Tôn Diệt Hải tiến vào cái này doanh trướng về sau. Thủy Nguyên tiên tử trước đó an bài nhân thủ liền đã đem cái này doanh trướng bốn phía cùng cửa vào bảo vệ lấy nàng ăn bụng kinh nghiệm, đương nhiên sẽ không phạm không ai canh cổng loại sai lầm cấp thấp này. Chuyện gì? Tôn Diệt Hải nghe tiếng, như nhặt được đại xá, hắn mau từ Thủy Nguyên tiên tử kiểm chế bên trong thoát thân đứng lên, một bên cùng phía ngoài tiểu binh đáp lời, một bên liền hướng về phía doanh trướng cửa vào bước nhanh tới. Vài giây sau, hắn liền đã ba chân bốn cẳng đi tới ngoài trướng. Mà hắn đẩy ra rèm vải lúc đi ra, người tiểu binh kia nghiễm nhiên là đã liếc về liếc mắt trướng bên trong chọc người xuân sắc. Bẩm tướng quân. Bất quá người tiểu binh kia cũng không còn dám nói thêm cái gì, hắn chỉ là dùng ánh mắt phức tạp nhìn Tôn Diệt Hải liếc mắt, sau đó lại tốt như quên đi vừa rồi muốn nói cái gì mở dạng, do dự một chút, lại nói đây. Minh quân bên kia có cái tự xưng hộ quốc thiên sư vừa mới mang một phiêu nhân mã đi tới ta bên ngoài trại lính mắng trận, đồng thời hắn điểm danh muốn đánh với ngài một trận. Chương 580, đưa công danh, thượng, chương 580, đưa công danh, thượng, thoát đi doanh trướng Tôn Diệt Hải như nhặt được đại xá, hắn một bên mang nón trụ lên ngựa, một bên ngay tại trong lòng âm thầm may mắn, còn tốt hoàng ca vừa bận vào lúc này đến đây khiêu chiến. Phàm là chậm thêm một chút, ta đều không tốt kết thúc. Nghĩ mà sợ sau khi, hắn liền bắt đầu suy nghĩ. Mình là không phải có thể thừa dịp lần này ra trận cơ hội, dứt khoát đến cố ý bị bắt, trốn về Minh quân bên kia được rồi. Nhìn thấy chỗ này khả năng có người muốn hỏi, Tôn ca cái này nội ứng không phải nằm được thật tốt sao? Nghiễm nhiên là một bộ bản sắc biểu diễn, như cá gặp nước dáng vẻ à, làm sao đột nhiên liền đánh lên chống lui quân đây? Rất đơn giản, chính là vừa rồi Thủy Nguyên tiên tử cho hắn chỉnh một màn này, để hắn đánh hơi được nguy cơ. Đầu tiên, từ bên ngoài giảng, Thủy Nguyên tiên tử thân phận là Dũng Thân Vương bên người Sủng Phi, Tôn Diệt Hải cho dù lại được vương gia niềm vui, vậy không có khả năng cùng người ta loại kia mỗi lần bị ổ nhi ngủ quan hệ so sánh. Như vậy dựa theo hôm nay tình huống như vậy phát triển tiếp, nếu là Thủy Nguyên tiên tử lần sau còn tới tìm hắn, hắn nên làm sao xử lý? Đắc tội rồi Thủy Nguyên tiên tử, nhân gia chỉ cần tại vương gia bên thai hong hong gió, Tôn Diệt Hải khả năng liền muốn đầu dọn nhà, mà không đắc tội Thủy Nguyên tiên tử đâu, đó chính là phải đắc tội vương gia, sự tình một khi bại lộ, Tôn Diệt Hải vẫn là muốn đầu dọn nhà. Đương nhiên, ngươi có thể nói, nếu như hắn đã thỏa mãn Thủy Nguyên tiên tử lại không để vương gia phát hiện, tựa như vương gia bên người rất nhiều cái khác bị thải bộ qua người một dạng, cái này chẳng phải không có chuyện gì sao? Nhưng cái này kỳ thật chính là người đứng xem thị giác cộng thêm dân cờ bạc tâm lý, khi sự tình thật rơi vào trên đầu mình lúc, khẳng định không thể như thế suy xét vấn đề, ngươi phải ưu tiên ngẫm lại xấu nhất tình huống. Huống chi, trừ bỏ bên ngoài nguy cơ, vụ trộm Tôn Diệt Hải đều đã biết do Thủy Nguyên tiên tử là thuộc về yêu ma quỷ quái cái này thuộc loại, hắn thì càng không có khả năng ôm may mắn tâm lý đi mạo hiểm như vậy rồi. Đứng tại Tôn ca thị giác, này nương môn nhi có lẽ là mặt chữ trên ý nghĩa muốn ăn hắn. Hắn đây có thể đi vào khuôn khổ. Còn nữa nói, vương gia bên người cái khác bị Thủy Nguyên tiên tử thải bổ qua người, trên thực tế cũng đều không có thể sống qua quá lâu, so hiện nay ngày tại ngoài trướng giúp Thủy Nguyên tiên tử canh chừng những người kia, bọn hắn liền đều là bị thải bổ qua, bình thường tới nói, loại này đã bị ma đạo cho nhiếp đi tâm hồn người, nếu như không có người đến cứu, đến tiếp sau coi như Thủy Nguyên tiên tử không có lại đem bọn hắn ăn xong lau sạch, mạng của bọn hắn cũng đều không lâu được, lại mãi cho đến trước khi chết đều sẽ đối Thủy Nguyên tiên tử nói gì nghe nấy. Vừa vặn Tháp Nột lại không phải cái đồ vật, hắn bên người hạ nhân ngày bình thường bởi vì hắn vui đùa mà bị chơi chết cũng không ít, cơ hồ quanh năm suốt tháng đều ở đây thay đổi, cho nên hắn cũng căn bản chú ý không đã có người nào chết cùng Thủy Nguyên tiên tử có quan hệ. Tóm lại, Tôn Diệt Hải ý nghĩ cũng coi như không sai, nếu như Thủy Nguyên tiên tử thật theo dõi hắn, nhất định phải nếm thử mới bỏ qua, kia quân nguyên cái này bên cạnh hắn thật là không nên ở lâu. Nhưng hiện thực quả thật như thế sao? Cũng không phải là, bởi vì trải qua vừa rồi kia phen câu dẫn Thủy Nguyên tiên tử đã phán đoán Tôn Diệt Hải là sinh lý trên có vấn đề, cho nên nàng kỳ thật đã bỏ đi rồi. Cái gì? Ngài hỏi nàng làm sao từ bỏ được nhanh như vậy? Cái này không bày rõ ra sao? Nhân ra cái này mua bán đều làm đã bao nhiêu năm? Trăm năm cửa tiệm a, kinh nghiệm đặt ở chỗ đó. Theo Thủy Nguyên tiên tử, trừ bỏ trên sinh lý có vấn đề người, cùng với khám phá bản thân chân thân người tu đạo. Trên đời này liền không có nam nhân có thể chịu nổi bản thân vừa rồi kia phen thế công, mà giống cả mẹ đạ cả rủ mỹ nệ loại này cực phẩm tiểu nhân, hắn liền không khả năng là tu đạo, nói hắn là ma đạo đồng hành độ khả thi còn lớn hơn một chút đâu, như vậy còn dư lại kết luận cũng chỉ có vấn đề sinh lý rồi. Đương nhiên, nàng thời khắc này ý nghĩ, Tôn Diệt Hải vậy không rõ ràng. Nói về trước mắt, Tôn Diệt Hải tại mấy tên quân tốt phụ trợ bên dưới, đã là mặc giáp trụ lên ngựa, sau đó hắn liền xuất lĩnh phong tự doanh cả đám lập tức tới đến rồi đại doanh bên ngoài. Xa xa nhìn lại, đôi kia mặt minh quân, vẫn thật là chỉ có một phiêu nhân mã nhìn ra ngay cả trăm người cũng chưa tới. Hoàng Đông Lai sẽ ở đó đội nhân mã phía trước nhất, cầm trong tay cái tự chế hắc khoa kỹ loa khuyết đâm, lớn tiếng chửi rủa lấy. Tôn Diệt Hải nhìn lên, liền thầm nghĩ, cái này cậu bức có thể à, còn cố ý làm cái loa, cách xa như vậy mắng lên, cái này vừa nghĩ bắn lén đều với không tới ngươi. Trong đầu lên tay chính là suy xét ám toán, nhưng mặt ngoài hắn lại là một bộ hiên ngang lẫm liệt, hào tình vạn trượng bộ dáng, thử. Chỉ là bọn chuột nhắt, cũng dám trước trận tiêu gạo. Hắn nói, liền quay đầu hạ lệnh, các ngươi đều đợi ở chỗ này đừng núp đích, nhìn bản tướng quân đơn thương độc mã đi lên gặp gỡ hắn. Tuân mệnh. Hắn những cái kia bộ hạ lúc này có thể nghe lời, dù sao thao luyện cho tới trưa, toàn thân đau đến muốn chết, ai nguyện ý lúc này lên a. Thế là, hai giây về sau, Tôn Diệt Hải uống âm thanh giá, liền đơn kỵ liền xông ra ngoài. Hắn ý nghĩ chúng ta tiền văn sách nói, đây chính là chạy bị bắt đi, cho nên cái này thao tác vậy không kỳ quái. Có thể Hoàng Đông Lai không phải nghĩ như vậy à, hôm nay hắn là mang theo phong mãn lâu nhiệm vụ đến, trước đó là làm không ít bố trí lại nói hắn cũng không biết Tôn Diệt Hải đột nhiên liền muốn rút lui rồi. Bởi vậy, ngốc, các mẹ đã tiểu tặc, ngươi thật đúng là dám đến. Hoàng Đông Lai thấy Tôn Diệt Hải càng chạy càng gần, ẩn ẩn có chút đoán được con hàng này có thể muốn làm gì, nguyên nhân tranh thủ thời gian trước dùng câu này mắng chậm lại Tôn ca đi tới tốc độ. Tôn Diệt Hải nghe xong, thầm nghĩ trong lòng, chuyện gì xảy ra? Đến nơi này còn muốn diễn một màn. Mà Hoàng Đông Lai thì là rất mau đánh tiêu mất hắn lo nghĩ, lần trước tính ngươi vận khí tốt, hôm nay lại nhìn ta lại đến cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Hắn một bên hô hào, một bên vậy nhặt lên binh khí dục ngựa xuất trận. Hừ, không có cái cổ tặc. Đến rất đúng lúc, có loại lúc này ngươi đừng chạy. Tôn Diệt Hải thấy đối phương đi lên, vậy liền phối hợp một chút thôi, vừa vặn xích lại gần có thể lại trao đổi một lần tin tức ga cứ như vậy, hai người lại làm ra vẻ làm dạng đánh lên, lại lần này bởi vì cách quân nguyên bên kia xa xôi, hai người nói chuyện vậy tương đối dễ dàng rồi. Tôn Diệt Hải cảm thấy mình tình trạng so sánh gấp, cho nên hắn liền cướp đem Thủy Nguyên Tiên Tử tương quan sự tình trước cho nói, sau đó liền biểu thị bên kia có yêu tinh ta không chơi cũng yêu cầu bị bắt. Kỳ thật hắn yêu cầu này nói cũng coi như hợp lý, bởi vì trước đây Diệp Bạc Lạc kia chọn bộ tiến công bố trí, đã tại hắn trước đó để lộ bí mật hiến kế giả thắng báo cáo sai quân tỉnh cùng đâm lưng đồng đội chờ một hệ liệt thao tác bên dưới phế bỏ hơn phân nửa, lại thêm tháp nột sau khi đến, quân nguyên nội bộ cũng ở đây hắn kia tiểu nhân đắc chí bầu không khí bên dưới bị quấy đến loạn thất bát ao, mâu thuẫn trùng điệp. Làm được tình trạng này, hắn cái này nội ứng hành động đã tính rất thành công, là có thể công thành lui thân rồi. Nhưng vậy vừa vặn là bởi vì hắn nói Thủy Nguyên Tiên Tử sự tình, Hoàng Đông Lai lại phẩm bước phát triển mới vấn đề đến rồi. Người xác định sao? Kia Bác Nguyên Dụng thân vương bên người thân cận nhất nữ nhân, đúng là yêu tả. Hoàng Đông Lai lại xác nhận một lần. Vậy ta có thể làm rồi. Tôn Diệp Hải nói, ta cho ngươi biết, hôm nay cũng chính là ta, thay cái người khác, đã bị nàng dắt mũi nhi rồi. Ừm. Hoàng Đông Lai nghĩ, tung ra một câu, vậy ngươi thì càng không thể đi a. Cái gì? Tôn Diệp Hải nói, có ý tứ gì a? Ngươi bây giờ nói chuyện, ta lại một suy nghĩ. Có lẽ hai ta từ châu Âu trở về sau, sẽ trực tiếp xuất hiện ở quân nguyên đại doanh, không phải ta sư phụ sai lầm rồi, hắn là cố ý. Hoàng Đông Lai nói, hắn là tính tới có yêu ma tà ma mê hoặc Bắc Nguyên hoàn thất, lại sẽ xuất hiện ở đây, mới có nước cờ. Ngươi, mẹ, Tôn Diệt Hải cái này liền mắng lên, đó cũng là các ngươi huyền kỳ tông sự tình a, liên quan gì đến ta a? Hắc. Hoàng Đông Lai thanh âm vậy cao, vậy ngươi tính toán ta sư phụ, cho hắn đến một chiêu đổi nhà thời điểm, cũng không còn hỏi huyền kỳ tông đóng hay không sự tình của bọn họ a. Hắn dừng một chút, lại nói rồi, ta sự không phải liền là ngươi sự, ta liền hỏi ngươi, mọi người tốt huynh đệ, có đúng hay không hẳn là một lòng. Hừ. Tôn Diệt Hải lập tức bắt đầu cười lạnh, ha ha ha. Ha 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 ha. Tiếng cười kia dần dần lại biến thành có chút điên điên cười khổ. Đương nhiên, hắn cũng không còn trả lại cậu, bởi vì hắn rõ ràng, nơi đây nếu là hắn cưỡng ép lại cái cọ xuống dưới, câu tiếp theo đối phương khả năng liền muốn đề cập với hắn khói đèn sườn núi trở tay cuồng chiến phủ rồi. Ai? Tốt tốt tốt. Một lòng một lòng. Cười xong, thở dài một tiếng về sau, Tôn Diệt Hải lại nói, vậy ngươi nói, ngươi bây giờ tính thế nào? Tốt lắm nói. Hoàng Đông Lai con ngươi đảo một vòng, cũng là sinh lòng một kế, chúng ta đổi một cái. Hôm nay ta không cầm ngươi, ngươi tới cầm ta. Ồ. Tôn Diệt Hải nghe xong, cơ hồ là nháy mắt liền hiểu đối phương ý tứ, ừm. Vậy chúng ta hiện tại lại đối mấy chiêu, sau đó ngươi sẽ giả bộ xuống ngựa. Không không không. Hoàng Đông Lai nói, hôm nay ta còn có khác căn bài, một hồi ngươi liền. Hắn còn dư lại nói đâu, ta cái này kể chuyện nói đi, chính là như thế như thế, như vậy dù sao hắn cấp tốc sau khi thông báo xong, Tôn Diệt Hải liền gật đầu hẳn là. Sau đó hai người lại đấu mấy chiêu, ngay sau đó, đúng là Tôn Diệt Hải trước bảy ra bị thua tư thái, hú lên quái dị, quay đầu ngựa lại, liền bắt đầu chạy trở về. Chương 581, đưa công danh, hạ, chương 581, đưa công danh, hạ, trước một đêm, phong mãn lâu trong doanh trướng. À, bộ này chính là ta tiêu sái đi một lần thêm bạch tí vừa xông lại thêm cầu phú quý trong nguy hiểm kế sách, đến lúc đó đem người dẫn tới mai phục địa điểm, xung quanh 200 người bắn nỏ cưới mặt, ta đều không biết tại sao thua. Hoàng Đông Lai chỉ vào địa đồ, nói xong một bộ hắn liên quan tới ngày thứ hai kế hoạch tác chiến về sau, liền dùng tổng kết giống như ngữ khí lời nói. Lúc này, Pháp Linh sớm đã dùng các ngươi thương lượng quân cơ đại sự, ta ở bên cạnh không tiện làm lý do trốn mất, trong trướng liền thừa lại Hoàng Đông Lai cùng Phong Mãn Lâu hai người. Mà Phong Mãn Lâu tại nghe xong Hoàng Đông Lai cái này triệt triệt để quân sự ngoài nghề dùng một chút kỳ hoa giờ tờ S cho chơi lý giải cùng càng kỳ hoa chiến thuật mệnh danh phương pháp giảng ra một bộ kế hoạch tác chiến về sau, cũng là không nhịn được rơi vào trầm tư. Đứng tại Phong Mãn Lâu góc độ bên trên, kỳ thật chỉ nghe mấy câu, đã nhìn ra Hoàng Đông Lai là một đảm binh trên giấy chủ, lại tiểu tử này còn không phải Triệu Quát loại kia đọc thuộc lòng binh thư điều kiện tiên quyết đảm binh trên giấy, mà là cùng loại cầu vượt dưới đáy người kể chuyện khoe khoang loạn động cái chủ loại kia đảm pháp. Nhưng là, nơi đây tự nhiên có cái nhưng là, Phong Mãn Lâu cũng không có gấp gáp đánh gãy, vạch trần hoặc đi phủ định Hoàng Đông Lai. Liên như là rất nhiều tiểu thuyết trinh thám cùng truyền hình điện ảnh bên trong, thám tử lừng danh luôn có thể từ trợ thủ của mình hoặc là cái khác phá án nhân viên sai lầm suy luận ở bên trong lấy được dẫn dắt một dạng. Phong Mãn Lâu hôm nay nghe Hoàng Đông Lai kia phen nói bữa, trong lúc bất chi bất giác liền được linh cảm, cũng sinh ra một cái tương kế tiểu kế chủ ý tới. Cho nên, hắn rất kiên nhẫn nghe Hoàng Đông Lai đem bộ kia nói nhảm chiến thuật kể xong rồi. Sau khi nghe xong về sau, hắn còn làm bộ đợi một chút, lại nói, tốt, không hổ là hộ quốc có công tiên sư, đúng là rất có nghề, ngươi nói những này chiến thuật, ta thật sự cho tới bây giờ không nghĩ tới. Chư vị, như loại này từ nhi, thường xem thấu càng nhỏ nói biết rõ hơn A bình thường tới nói, tại so sánh vương đạo loại kia trong chuyện. Nhân vật chính lợi dụng tin tức trên lệnh hoặc là cá nhân tài trí cho một vài đại nhân vật hiến kế về sau, thường xuyên đều có thể đạt được dạng này đáp lại, mà cái này không thể nghi ngờ xem như một loại khiến người nhìn xem còn rất thoải mái tinh tiết. Cho nên thời khắc này Hoàng Đông Lai, nghe xong cái này từ nhi, cũng rất thoải mái. Dù sao hắn ngày bình thường cơ bản đều là cùng Tôn Diệp Hải một đợt thương lượng kế sách, mà cái này hai hàng thương lượng đến cuối cùng, cho dù là đạt thành nhất trí, cũng sẽ không đi khen đối phương, khen cũng là âm dương quái khí khen, phần lớn tình huống dưới, bọn hắn thảo luận xong, sẽ còn lẫn nhau mắng cầu bước. Hỏi đối phương có phải là người hay không loại hình, cứ việc điều này cũng không ảnh hưởng sau cùng chấp hành. Nói tóm lại, hôm nay một vị khác phong ca xem như cho Hoàng Đông Lai một lần khó được nhân vật chính đãi ngộ cái này liền để tiểu hoàng có chút bành trướng. Bởi vậy, làm Phong Mãn Lâu hứa hẹn chia cho Hoàng Đông Lai nhất định binh lực, để hắn ngày thứ hai đi chấp hành bộ này kế sách lúc, hắn cũng không có hoài nghi Phong Mãn Lâu còn sẽ có cái gì khác ý đồ. Nhưng, ngay tại đêm đó, Hoàng Đông Lai rời đi Phong Mãn Lâu doanh trướng không lâu, Phong Mãn Lâu liền lặng lẽ đem một người khác gọi tới. Thời gian trở lại dưới mắt, Tôn Diệt Hải kia trá bại về trốn tiết mục chính lựa nóng chính diễn. Tại về chạy đến không sai biệt lắm khoảng cách lúc, hắn liền kêu lên, đều thất thần làm gì, còn không mau tới hỗ trợ. Lời này rõ ràng là hướng về phía hắn kia phong tự doanh các bộ hạt đều. Mà những cái kia binh tướng nhóm thấy thế đâu, trong lòng cũng đều ở đây lẩm bẩm, ra cái này cả mẹ đạ tướng quân có thể mất mặt à, bản thân chủ động nhảy ra nói muốn đơn thương độc mã đi lên cùng người đấu tướng, kết quả bây giờ bị người đánh được chạy chối chết chạy về đến, còn dùng loại này khẩu khí cho ta hạ lệnh, chuyện này là sao à? Bất quá nghĩ thì nghĩ, phía trên chiến trường này, quân lệnh phía trước, bọn hắn nên bên trên vẫn phải là bên trên. Bởi vậy, tiếng la rơi xuống đất. Phong tự doanh kia mấy ngàn nhân mã, mấy ngày nay tháp nột lại cho Tôn Ca tăng qua mình, liền tới cái toàn quân xuất kích hỏa tốc đến đây tiếp ứng bọn hắn vị kia ngay tại bại trốn chủ tướng. Bởi như vậy, Hoàng Đông Lai từ vậy không đổi, đối với lần này đã sớm chuẩn bị hắn, ngay lập tức liền thay đổi lập tức đầu bắt đầu phản chạy, lại lâm chạy trước còn lưu lại câu, thử, ô xa ca rùa đen, đánh không lại liền hô người, thật không biết xấu hổ. Lời này, hắn nhưng là mang theo nội lực đều, phía trước một đám lớn nhi người tất cả đều nghe. Kia cả mẹ đã tướng quân còn có thể nhịn sao? Một giây sau, Tôn Diệt Hải liền phi thường tự nhiên biểu diễn vừa ra thẹn quá hóa giận, mẹ cái gà, họ Hoàng, lão tử không đội trời chung với ngươi, hôm nay ngươi phải chết. Hắn vừa mắng, một bên vậy thay đổi lập tức đầu, cũng thuận thế hướng về phía đi tới bên người phong tự doanh người mã chấn cánh tay thở một cái, các minh đệ, cùng ta giết nha. Cứ việc Tôn Ca thời khắc này hành vi ngay cả chung quanh hắn những cái kia quân nguyên tướng sĩ đều cảm thấy xấu xí vô cùng, nhưng suy xét đến hắn tại trong quân doanh cũng sớm đã là có khẩu đều phi, tiểu nhân đắc chí phong bình, cho nên lúc này ngược lại không cho các binh sĩ sĩ khí cùng với ra lệnh chấp hành tạo thành ảnh hưởng gì, mới thoáng cái. Phong tự doanh binh mã tựa như thủy triều tuân hướng Hoàng Đông Lai kia một phiêu kỵ binh. Đương nhiên, điều này cũng đều là Hoàng Đông Lai bộ kia chiến thuật bên trong một hoàn. Hôm nay hắn mang cái này đội mình quân quần áo gọn nhẹ khoái mã, lại cố ý cách trận địa địch khá xa địa phương kêu gọi, chính là vì cái này cái gọi là tiêu sái đi một lần. Nhưng trên thực tế, nhưng phàm là cái đầu góc bình thường quan chỉ huy đều có thể nhìn ra. Kẻ này cứ như vậy một chút binh mã, đến như vậy một chuyến, cái gì cũng không còn đánh tới, chỉ là qua mấy chiêu, thả cái trào phúng, liền quay đầu rút lui, kia vừa nhìn liền biết là ở dụ địch a, ai sẽ đến truy đuổi xa người a. Ai cả mẹ đã cả dù mỹ nệ liền sẽ. Lại tất cả mọi người cảm thấy, cái này tiểu nhân tại thẹn quá hóa giận sau lựa chọn một đuổi tới ngọn nguồn. Là một chút tật xấu cũng không có, hoàn toàn chính là hắn có thể làm được đến sự tình. Đại soái, làm sao bây giờ? Muốn hay không bẩm báo vương gia? Cùng thời khắc đó, quân nguyên đại doanh chỗ ấy, một tên thiên tướng thì ngay tại hỏi tham Diệp Bạc Lạc ý kiến. Cái này Diệp Bạc Lạc đâu, kỳ thật vậy đã sớm ra doanh bày trận, chỉ là hắn cũng không có vội vã đi lên, một mực tại hậu phương yên lặng nhìn lấy kia cả mẹ đã cùng phong tự doanh động tĩnh. Hừ. Cả mẹ đại tướng quân buổi sáng không phải đã nói, vương gia hôm nay đều đang bận rộn sao? Lúc này Diệp Bạc Lạc rượu đã sớm tỉnh rồi, lại bởi vì sáng hôm nay chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, kia trong lời nói đối vương gia còn có chút không cam lòng. Bất quá, tại dùng châm chọc ngữ khí hỏi ngược một câu về sau, hắn vẫn tỉnh táo lại, nói tiếp, như vậy đi, ngươi mang những người khác cố thủ bản trận, không được chủ quan, nếu có nguy tình, liền đi cấp báo vương gia. Hắn dừng một chút, bạn xóa nha. liên điểm cái 1500 binh mã, đi theo kia Phong Tự Doanh hậu phương đi xem một chút, để phòng hắn chúng minh quân kế sách. Ngài đừng nhìn Diệp Bạc Lạt lúc này ngoài miệng nói thật giống như công chính liên minh, một bộ muốn cho trước đây không lâu vừa đắc tội rồi bản thân Tôn Ca thanh lý dáng vẻ, kỳ thật trong lòng của hắn cũng không còn nghẹn tốt cái dám, theo sau chỉ là muốn hành sự tùy theo hoàn cảnh. Vô luận như thế nào đi, cái này Diệp Bạc Lạt cũng là dẫn binh xuất kích, chậm chậm đi theo. Chỉ một lát, hắn kia 1.500 người theo lấy Phong Tự Doanh nhân mã đi tới một nơi cửa vào sơn cốc. Sơn cốc này địa hình, nói như thế nào đây, dù cho là lại vô năng tướng lĩnh, cũng sẽ trước phái chút trinh sát đi điều tra một lần có hay không mai phục mới dám tiến. Cho nên Hoàng Đông Lai cũng là ở chỗ này an bài hắn cái thứ hai bố trí, Bạch Y Bờ Sông. Đương nhiên hắn đây cũng chính là mượn dùng một lần Lữ Mông cái kia điện cố, trên bản chất hắn tay này đã không có Bạch Y Lìa, cũng không có Bờ Sông, hắn chỉ là ở đây an bài một doanh nhân mã, để bọn hắn tại nhất định thời cơ làm bộ mai phục bại lộ cũng đánh lén ra tới, sau đó lại lập tức trả bại, cũng theo hắn kia một tiểu đội người cùng nhau lui vào sân gốc. Theo Hoàng Đông Lai lý giải, loại tình huống này, quân địch liền sẽ cho rằng mai phục đã phá, tiếp theo truy sát tiến đến. Như thế hắn liền có thể bắt đầu sau cùng một tay cầu phú quý trong nguy hiểm tức để lui vào sâu trong thung lũng những này nhân mã giết cái hồi mã thương, phối hợp chân chính mai phục bộ đội, 200 người bắn nỏ, cũng lợi dụng địa hình nơi này, đến lấy thiếu vây nhiều, lấy yếu phá mạnh. Dù sao Hoàng ca cái này chọn bật đi. Ta hiện tại có thể nói rõ, liền ngay cả chính hắn, tại tương đối bành trướng tâm thái bên dưới, cũng chỉ có 6-7 thành nắm chắc mà thôi. Hôm nay chân chính để hắn có can đảm áp dụng bộ này kế hoạch nguyên nhân, cũng không phải là Phong Mãn Lâu công nhận mà là hắn trước kia đã muốn được rồi, Tôn ca sẽ phối hợp ta. Đây cũng là vì cái gì? Hoàng Đông Lai hôm nay tới gọi trận lúc, điểm danh liền muốn tìm Tôn Dực Hải. Hắn biết rõ, thân là nội ứng Tôn ca, nghe xong là hắn khiêu chiến, có thể tới nhất định sẽ tới, mà chỉ cần hai người trên chiến trường đụng vào đầu, mọi thứ đều dễ thương lượng. Tương đối, vạn nhất, hôm nay Tôn Dực Hải bởi vì nguyên nhân nào đó không thể xuất trận, kia Hoàng Đông Lai liền căn bản sẽ không hướng sơn cốc cái này bên cạnh chạy rồi, đến lúc đó hắn trực tiếp từ bỏ kế hoạch, dẫn đội chạy về Minh Quân đại doanh là được rồi. Còn nữa nói, chúng ta phía trước vậy nói, đổi một người đến, ngay từ đầu cũng rất có thể sẽ không đi truy đuổi xa hắn. Nói tóm lại, chốc lát sau, tại Tôn Diệt Hải phối hợp phía dưới, Hoàng Đông Lai kia đảm bình trên giấy kế hoạch cũng là thuận lợi đẩy tới, Phong Tự Doanh nhân mã tại đánh lui này một doanh giả mai phục Minh quân về sau, lập tức liền đuổi vào sân gốc. Thấy cảnh này, đi theo hậu phương Diệp Bạc Lạt đương thời cứ vui vẻ rồi. Bởi vì trong mắt hắn, Hoàng Đông Lai kế sách cũng không khó coi phá, nguyên nhân cả mẹ đã côn chuyến đi này, tỷ lệ lớn là không về được. Mặc dù tổn thất Phong Tự Doanh kia mấy ngàn tướng sĩ Diệp Bạc Lạt vẫn sẽ có điểm tâm đau, nhưng là suy xét đến kia cả mẹ đã tiểu nhân sẽ chết ở chỗ này, Diệp Bạc Lạt đã cảm thấy rất đáng. Người này vừa chết, không chỉ có Diệp Bạc Lạt sáng hôm nay kia lỡ lời tay cầm từ đây sẽ không có người nhắc lại, là trọng yếu hơn là ít đi cái này định thần kẹp ở giữa quấy phá, Diệp Bạc Lạt liền cuối cùng có thể ở vương gia trước mặt đề điểm nhi chính sự, như vậy đối với cục diện chiến đấu là có trợ giúp rất lớn. Đương nhiên, bỏ qua một bên những cái kia, liền đơn thuần cá nhân cảm xúc, Diệp Bạc Lạt hiện tại cũng là vừa nhìn thấy cái này cả mẹ đạ cả dù mì nẹ trong ngực liền tràn đầy hối hận cùng thấu xương cứu hận. Hắn hối hận liền hối hận tại chính mình lúc trước mắt bị mù, bị tên tiểu nhân này làm cho mê hoặc, tự tay đem để bạt đi lên, này mới khiến hắn có tại vương gia trước mặt cơ hội nói chuyện, đến mức giờ phút này bị hắn cười đến trên đầu. Nhưng đây hết thảy theo tên tiểu nhân này chiến tử, tự sẽ tan thành mây khói. Nghĩ tới đây, Diệp Bạc Lạt liền quyết đoán hạ lệnh, nhường cho mình mang tới kia 1.500 nhân mã án binh bất động, liền canh giữ ở ngoài sân gốc, chờ lấy Phong Tự Doanh bằng liệt. Hắn lúc này coi là thiết kế mai phục Đại Minh Thiên Sư cùng chúng kế cả mẹ đã cả dù mì nẹ đều ở đây tầng thứ nhất, mà hắn tại tầng thứ hai đã là ổn thỏa điếu ngư đài. Cũng không có nghĩ đến hôm nay còn có cá nhân tại tầng thứ ba. Cái kia người nghĩ đến đại gia vậy đoán được, Phong Man Lâu. Hoàng Đông Lai coi là hôm nay sở hữu bố trí đều theo chiếu kế hoạch của mình tại đi, nhưng trên thực tế Phong Man Lâu tối hôm qua đã cho các bộ hạ một bộ khác bố trí, bao quát hôm nay đi theo Hoàng Đông Lai bên người những kỵ binh kia cũng đều là dựa theo sau một bộ làm việc. Nói cho cùng, những người này cho tới bây giờ đều là Phong Man Lâu binh, mà Hoàng Đông Lai giờ phút này cũng bất quá là Phong Man Lâu trong tay một cái binh sĩ, lại là không thế nào được tín nhiệm một cái. Thường nói nói hay lắm, nghĩa không nắm giữ tài, từ không nắm giữ binh. Hôm nay Phong Mãn Lâu liền cho Hoàng Đông Lai thật tốt lên như thế bài học. Lại nói dưới mắt, Hoàng Đông Lai theo kế lui vào sâu trong thung lũng, ngay tại hắn chuẩn bị gọi ra những cái kia mai phục người bắn nỏ, cũng mang theo bên người binh mã triển khai phản công thời khắc, những cái kia nguyên bản theo hắn minh quân binh sĩ vậy mà đều không thấy hắn, ào ào đâm vào sơn cốc hai bên tiểu đạo tứ tán chạy hết. Hoàng Đông Lai còn tại mơ hồ chút đấy, Tôn Diệt Hải mang người ngựa đã đến. Vừa thấy mặt, Tôn Ca vậy sửng sốt, trong lòng tự nhủ chàng diện này làm sao cùng người phía trước nói không giống a. Ngươi không phải nói ở chỗ này đánh quân nguyên một cái mai phục, sau đó ta lại theo ngươi cùng một chỗ thừa dịp loạn trốn đi, chờ trở về quân nguyên bên kia, bị ta bắt sống ngươi lại phối hợp ta một đợt báo cáo sai quân tình, giúp ta mạo hiểm lĩnh quân công sao? Làm sao kịch bản sửa lại? Thành ngươi một tư lệnh không lính trực tiếp đầu hàng. Ngay tại hai người đều ẩn ẩn nghe ra điểm là lạ thời điểm, biến cố đã tới rồi. Nhưng nghe sơn cốc kia phía trên, chợt có cự thạch lăn xuống thanh âm, theo nhau mà tới. Ha 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 ha. Ngay sau đó, liền có một trận cười to nương theo lấy đá rơi thanh âm từ phía trên truyền đến, lại hắn bên cạnh cười còn bên cạnh kêu gạo. Cả mẹ đã cả dù mì nẹ. Hôm nay ta liền muốn ngươi chết không toàn thây. Tôn Hoàng nghe tiếng, dương mắt nhìn một cái, đã thấy kia cười mắng người, đúng là vài ngày trước bị mình quân chỗ tù binh côn đô lực, mà lại giờ phút này hắn mang binh lực, rõ ràng đã vượt qua xa hôm qua gió đêm đẩy lầu cho phép cho Hoàng Đông Lai nhân số. Càng làm cho người ta ra đầu tê dại là, những phục binh này thời khắc này phương thức công kích, nghiễm nhiên là một bộ coi như Tôn Hoàng chết ở trong loạn quân cũng không còn quan hệ tư thế. Chương 582, bái nghĩa phụ chương 582, bái nghĩa phụ ngoài sân cốc, đang nghe phía trước trận kia trận đá núi sụp đổ âm thanh về sau, Diệp Bạc Lạc nỗi lòng lo lắng cuối cùng là buông xuống. Trước đây hắn là thật sợ đối diện mai phục không đúng chỗ hoặc là không góp sức, làm bất tử quy ruộng cái này nha, hiện tại nhìn lên là đá rơi cái vậy liền ổn nha. Đương nhiên, xuất phát từ cẩn thận, Diệp Bạc Lạc vẫn là lựa chọn tiếp tục cán binh bất động, để tránh cho bởi vì bản thân người mạt thẻ buổi sáng đi tiếp ứng mà cắt đứt minh quân mai phục chiến thuật. Thế là, hắn lại quan sát một lát. Cuối cùng, tại đá rơi phát sinh sau hẹn thời gian một chén trà công phu, lục tục ngo ngoe có một ít quân nguyên tàn binh từ trong sơn cốc trốn ra được. Dù sao phong tự doanh bây giờ nhân mã đông đảo, tại dạng này địa hình bên dưới, cho dù là mai phục một phương cũng rất khó làm đến hoàn toàn đoạn hậu vây quanh, nguyên nhân cuối cùng vẫn là có 2-3 thành tàn binh thành công lui ra tới. Kia đến lúc này, Diệp Bạc Lạc nhất định là không thể lại khoanh tay đứng nhìn, nếu không sợ rằng ngay cả chính hắn thủ hạ đều sẽ có phê bình kín đáo. Bởi vậy, khi nhìn đến những cái kia quân đội bạn xuất gốc thời khắc, hắn liền lập tức làm bộ làm tịch khu vực đội tiêu giết một trận, tiến lên tiếp ứng. Tiếp đó, cũng không biết là không phải hắn cái này làm bộ làm tịch chi viện thật sự tạo nên tác dụng, dù sao những cái kia đội sát tại phòng tự doanh hậu phương truy sát minh quân đội tới cửa cốc, liền cũng không có xông về phía trước nữa rồi. Chỉ có một người, ngoại lệ. Giờ khắc này, nhưng thấy gió xoáy phất trần, ngựa khiếu tây phong, từ trong cốc kia dày đặc đến tan không ra mùi huyết tinh bên trong, một viên cao lớn như gấu đen giống như hạt tướng, chính khua lên một cây hắc thiết răng sói gậy to, phát cuồng giống như sát tướng ra tới. Đây không phải Côn Đô Lực thì là người nào? Mà dưới mắt Côn Đô Lực đang đuổi giết mục tiêu, nghiễm nhiên chính là cưỡi tại cùng một con ngựa bên trên chạy thuộc mạng Tôn Diệp Hải cùng Hoàng Đông Lai. Côn Đô Lực đối cả mẹ đã cả dù mì nẹ thậm chí toàn bộ phong tự doanh cừu hận tất cả mọi người là rõ ràng, hôm nay phong mãn lâu cũng chính là lợi dụng điểm này, đến rồi một tay thâu thiên hóa nhật, xua hổ nuốt sói, đem Hoàng Đông Lai cũng cho lừa gạt tiến vào. Dù sao mặc kệ trận chiến này kết quả như thế nào, phong mãn lâu đều là kiếm, khác nhau đơn giản là có thể tiêu hao đối diện bao nhiêu binh lực, cùng với tại quân nguyên nội bộ gây nên bao lớn hỗn loạn mà thôi. Tại phong mãn lâu nơi này, Tôn Hoàng cũng tốt, Côn Đô Lực cũng được, hắn căn bản không quan tâm các ngươi là thân phận gì, cũng sẽ không chân chính hoàn toàn tín nhiệm các ngươi, hắn chỉ để ý các ngươi đối minh quân thắng lợi có giá trị gì. Đương nhiên, đây chỉ là từ đại cục tới nói, như từ cá nhân góc độ xuất phát, phong mãn lâu tự nhiên vẫn là hy vọng hai vị này hộ quốc tiên sư có thể sống được lâu dài chút, mà Côn Đô Lực thì tốt nhất mau chóng đưa đến hắn nên lên tác dụng. Lại nói giờ phút này, sự tình phát triển cũng đúng như phong mãn lâu mong muốn. Một hơi qua đi, chỉ thấy kia Côn Đô Lực nghiêng về phía trước thân thể, nghiêng kéo binh khí, cả người phảng phất cùng dưới hung liệt mã hòa làm một thể giống như, lại lần nữa duỗi ngựa tăng tốc. Trong lúc nhất thời, kia móng ngựa đạp đất thanh âm, nặng như nổi trống, dày như mưa chạy, rất nhanh hắn đầu ngựa liền tới gần Tôn Hoàng con ngựa kia đuôi ngựa. Mà Tôn Hoàng hai người, bởi vì cùng kỵ một con ngựa, vốn là chạy chậm, lại thêm lúc này Hoàng Đông Lai vì làm bộ bị bắt còn phải ngang qua đến phụ phục tại yên trước giả vờ mất, dẫn đến ngựa chạy lực cản tiến một bước tăng lớn. Loại tình huống này, Côn Đô Lực đuổi kịp bọn hắn tất nhiên là thuận lý thành trương. Không bao lâu, Tôn Diệt Hải đã tiến vào Côn Đô Lực công kích tầm bắn, mà cái sau vậy đã giơ lên răng sói gậy to, một giây sau liền chuẩn bị cho Tôn ca cái hót thú đầu sức trắng rồi. Không ngờ, điện quang kia tia lửa ở giữa, Côn Đô Lực chỉ cảm thấy trong tầm mắt có một đạo ánh bạc lóe lên, hắn còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra chút đấy, một hơi khí lạnh đã xuyên qua cánh tay phải của hắn. Cái ngay sau đó, hắn liền cảm thấy mình cầm binh khí tay trở nên chán nản mệt mỏi, tựa hồ là trên cánh tay có dễ gân bị cái gì đổ vật cho xé đứt rồi. Mà liền tại Côn Đô Lực kinh ngạc cái này hai giây ở giữa, Tôn Diệt Hải thì là tựa như sau lưng mở to mắt bình thường, nhìn cũng không nhìn liền giơ cánh tay hướng về sau vừa mới bước tam xoa kích, tiêu kích phong vừa vặn vượt qua đã vung không động binh khí Côn Đô Lực vai phải, khiến cho đầu thân tách rời, tại chỗ xuống ngựa mà chết. Đây hết thảy phát sinh thực tế quá nhanh, đừng nói cách khá xa Diệp Bạc Lạc, liền xem như xung quanh ngay tại chạy thủ mạng đám quân tốt kia cũng đều không thấy rõ Côn Đô Lực là thế nào bị chém. Đám người cũng chỉ biết rõ cái này cả mẹ đã tướng quân tại trên lưng ngựa còn cầm lấy cái tù binh điều kiện tiên quyết, lại dùng một chiêu liền đem Côn Đô Lực cho dây. Đương nhiên chư vị khán quan từ đều hiểu, đây thật ra là cái hai đánh một cục diện, giả hôn mê Hoàng Đông Lai bởi vì là ngang qua đến phụ phục tại trên lưng ngựa, cho nên hắn tùy thời có thể nhìn thấy phía sau động tĩnh, lại căn bản không dùng cố ý điều chỉnh tư thế liền có thể dùng rất bí mật động tác hướng về sau mặt vung ra ám khí, mà Tôn Diệt Hải tại Hoàng Đông Lai nhắc nhở bên dưới, từ cũng không cần về nhìn liền có thể phát động công kích. Bất quá cuối cùng, Côn Đô Lực như vậy bị giết, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, hôm nay nếu như hắn đánh xong mai phục thấy tốt thì lấy, không muốn chết đuổi theo Tôn Diệt Hải không thả, vậy hắn cũng không đến nỗi sẽ chết ở đây. Phong Mãn Lâu coi như tương lai sớm muộn còn muốn tìm cơ hội chơi chết hắn, cũng sẽ không ở nơi này hắn vừa mới chiếu vào mệnh lệnh của mình lập hoàn công thời điểm động thủ. Nhưng mà, Côn Đô Lực đúng là quá muốn giết Tôn Diệp Hải rồi. Hắn đến chết cũng không có chú ý đến bản thân đuổi theo ra sơn cốc về sau, những cái kia Phong Mãn Lâu giao cho hắn chỉ huy minh quân, một cái đều không cùng lên đến. Cũng là nói, cho dù hắn không có bị Tôn Hoàng phản sát, tiếp xuống chờ đợi hắn cũng là quân nguyên bây quanh. Mặc dù Côn Đô Lực vốn là quân nguyên tướng lĩnh, nhưng vừa mới xuất lĩnh minh quân đánh người một nhà một đợt mai phục hắn, cho dù không có bị tại chỗ giết chết, bị bắt sau trở lấy hắn vậy tuyệt không có khả năng là hoan nghênh về đơn vị loại hình đãi ngộ, lại cân nhắc đến hắn nhân duyên nhi cùng cầu tài, sợ rằng không có Tôn Diệp Hải ở bên đổ thêm dầu vào lửa, hắn cũng rất khó lại quan phục nguyên trước, thậm chí hắn đều chưa hẳn sống được xuống tới. Nói trắng ra là, phong ca cái gì đều tính tới rồi. chỉ bất quá dưới mắt phát triển là tương đối tốt hơn một loại kết quả, tức Tôn Hoàng cũng còn sống, mà Côn Đô Lực cái này vốn là Diệp Bạc Lạc thủ hạ đệ nhất hãn tướng người, hôm nay ngược lại biến thành Tôn Diệp Hải tại quân nguyên bên kia quân công. Lần này Diệp Bạc Lạc có thể liền trợn tròn mắt. Ta phía trước nói hắn muốn cho là hắn tại tầng thứ hai, nhưng bây giờ xem xét tình huống không đúng a. Cái này cả mẹ đã cun chẳng những là còn sống trốn về đến, còn tại trước mắt bao người một hiệp liền lật tung hư hư thực thực đã đầu nhập mình quân Côn Đô Lực, cũng bắt sống đối phương kia cái gì hộ quốc thiên sư. Như thế tính toán, tiểu tử này liệu lĩnh trung kế về sau tổn thất điểm kia binh mã, chí ít cũng có thể bị công tội bù nhau. Lại cân nhắc đến cái này tiểu nhân muốn là miệng lưỡi dẻo quẹo, lại rất được vương gia yêu thích, làm không tốt hắn có thể thổi ra cái công lớn hơn tội đến a nơi đây đâu. Ta chỉ có thể nói Diệp Bạc Lạc kia tâm địa a vẫn là không đủ đen. Bởi vì sau đó không lâu trở lại đại doanh Tôn Diệp Hải, xa xa không chỉ là đem mình thổi thành công lớn hơn tội đơn giản như vậy. Con hàng này tại vương gia trước mặt bằng một đầu ba tấc không nát miệng lưỡi, cùng một trương tam đao không thấu mặt ra, đem mình trên chiến trường anh dũng cùng công lao thổi đến là thiên hoa loạn truy, khoáng cổ tuyệt kim, lại tại cuối cùng vẫn không quên dùng dĩ nhiên cùng vương gia so sánh, ta chút thực lực ấy cũng liền cũng tạm được. Hôm nay nếu là thay đổi vương gia tự thân lên trận, dạng này kiểu câu đến chuyển hướng, cưỡng ép cho tháp nột đập bên trên một bộ hoàn toàn xây dựng ở giả thiết bên trên hư không mông ngựa. Chỉnh xong những này về sau, hắn còn không có xong, công không phải mời hết à? Kia trò chuyện tiếp trò chuyện qua chứ sao? Có nổi sự tình, Tôn ca nhất định là nói lên bản thân đến tránh nặng tìm nhẹ, nhặt viết nhẹ tô, mà nói tới người khác tới thì tin đồn thất thiệt, lửa cháy đổ thêm dầu, thậm chí có thể từ không sinh có. Kết quả là, hắn cứ như vậy ngay trước Diệp Bạc Lạc cùng một đám người chứng kiến trước mặt, sửng sốt đem hôm nay hắn liều lĩnh chúng phục kích tạo thành tổn thất, nói thật hay rồng có chín thành đều là Diệp Bạc Lạc khoanh tay đứng nhìn trách nhiệm tựa như. Mấu chốt, tương tự thao tác, tại vương gia trước khi đến, hắn nhưng là tự mình đối với Côn Đô Lực làm qua, mà lại làm được so Diệp Bạc Lạc quá phần nhiều, làm hại nhân gia toàn quân bị diệt đều. Cho nên nhìn thấy hắn có thể đại nghĩa như vậy nghiêm nghị tại vương gia trước mặt cáo trạng, đau nhức phê Diệp Bạc Lạc kia còn không kịp hành vi của hắn, bên cạnh những người biết chuyện có thể nói tất cả đều bị tú được tê cả da đầu. Át tại kia mấy trong phút, bọn hắn thật sự đều ở đây ở sâu trong nội tâm phát ra linh hồn thảo vấn, thế gian này có thể có như thế mặt dày vô sỉ người. Nhưng liền cái này vậy còn không có xong đâu. Tôn Diệp Hải kể xong những này, Diệp Bạc Lạc bên kia khẳng định cũng muốn nhảy ra phản bác thêm chửi đồng, a cái này Diệp Bạc Lạc không ra còn tốt, vừa ra tới Tôn Diệp Hải có thể thì càng hăng hái nhi, bởi vì tiếp xuống hắn liền muốn triển khai nói một chút đã làm phản đầu nhập mình quân Côn Đô Lực, đã từng là ngươi Diệp Bạc Lạc tâm phúc cái tướng chuyện này rồi. Nếu là ngươi cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, hôm nay buổi sáng ngươi Diệp Bạc Lạc đối vương gia cùng vương phi mở miệng bất kính kia ra, nhân chứng vậy không ít, ta cũng có thể lấy ra trò chuyện chút. Kia Tôn Diệp Hải như thế một quấy nhiêu đâu? Xung quanh những cái kia vốn còn nghĩ ra tới giúp Diệp Bạc Lạc giảng vài câu các tướng lĩnh, rất nhanh liền cũng đều không nói thêm nữa rồi. Bởi vì này thời điểm bọn hắn đều có điểm ý thức được, lại tiếp tục lẫn vào, một đỉnh kết đảng ngũ hơn phân nửa sẽ bị tên tiểu nhân này cho chụp tới rồi, đến lúc đó sợ là ta bản thân cũng khó khăn bảo đảm. Nói ngắn gọn, hôm nay nháo đến cuối cùng, Tôn Diệp Hải không bị phạt, Diệp Bạc Lạc ngược lại là bị bắt ra ngoài đánh quân trượng. Đương nhiên, Tháp Nột còn không có không hợp thói thường đến dám hạ khiến trực tiếp đem Diệp Bạc Lạc giết hoặc là cách chức trình độ, bởi vì dù nói thế nào Diệp Bạc Lạc người cầm đầu này cũng là đương nhiệm đại hãn cấm phòng, người dũng thân vương giáo huấn một chút hắn có thể, nhưng giết hoặc là phế, liền có chút qua, huống hồ giống Diệp Bạc Lạc cái này cấp bậc tướng lĩnh, tất nhiên đều là xuất thân từ Bắc Nguyên quý tộc giai cấp, cũng là nói trong nhà hắn hoặc nhiều hoặc ít đều cùng hoàng thất có quan hệ thân thích, cho nên liền xem như đại hãn muốn làm hắn đều phải nghĩ lại, huống chi là ngươi cái này vương gia đâu. Bất quá, trải qua này một phen, Diệp Bạc Lạc cũng coi là buồn lòng, dùng ta lời ngày hôm nay tới nói, từ nơi này ngày sau hắn liền xếp đặt tự bế. Các ngươi thích thế nào hô hô thế nào hô hô đi, ta dù sao từ đây mượn cơ ốm không ra, họ chính là cái mông nát, không lên được ban, có chuyện các ngươi đi tìm cả mẹ đã được rồi, hiện tại ta nói cái gì đều vô dụng, vương gia đều nghe hắn. Mà Tôn Diệp Hải bên đó đây, đêm đó hắn liền rén sắc khi còn nóng, tại tháp nột vô cùng cao hưng nói muốn cho hắn luận công hành thưởng ngay miệng, một mặt chân thành mà tỏ vẻ bản thân không dám giành công, nhưng nếu như vương gia nhất định phải thưởng thứ gì, kia ta cả mẹ đã phiêu linh nửa đời, chỉ hận chưa gặp được minh chủ, vương gia nếu là không bỏ, nay nguyện bái làm nghĩa phụ. Chương 583, xin kế sách, 1, chương 583, xin kế sách, 1, đêm đó, giờ tí. Tại đem tháp nột đánh ngã đến ngủ say về sau, Thủy Nguyên tiên tử liền lén lén lút lút sờ soạng ra tới, đi trước Tôn Diệp Hải doanh trướng. Nàng lần này đi mục đích đâu? Cùng lần trước tự nhiên là bất đồng, nguyên nhân để cho an toàn, lúc này nàng liền một cái tôi tớ đều không mang. Nhìn thấy chỗ này bán chừng có người muốn hỏi, lúc trước này nương môn nhi ra tới trộm hán tử đều muốn mang một đám người canh chừng, chẳng lẽ dưới mắt nàng muốn làm sự tình so với kia còn nhận không ra người sao? Không sai, chính là so với kia còn nhận không ra người. Bởi vì nàng tối nay muốn tới làm sự tình, là liên quan đến nàng kia người trong ma đạo thân phận. Như vậy đến tột cùng là chuyện gì đâu? Cũng không còn khác, nàng chính là nghĩ đến tìm kiếm hôm nay bắt được cái kia hộ quốc thiên sư hư thực, dù sao giống nàng loại tồn tại này, khắc còn không sợ. Liền sợ những cái kia có thể trừ ma, bỏ qua một bên đồng hành đen ăn đen tình huống, cái khác như cái gì hòa thượng đạo sĩ lạt ma mục sư. Nên phòng nàng thế tất được phòng một tay. Đến như nàng tại sao lại muốn tới Tôn Diệp Hải trong doanh trướng dò xét, đó là bởi vì bây giờ tại trong quân doanh đã nói 102 cả mẹ đạ tiểu vương gia hôm nay 3 ngày liền hạ lệnh muốn đem cái kia không có cái cổ tặc bắt giữ lấy trong doanh trướng của mình đơn độc thẩm vấn, kết quả là như thế một mực thẩm đến rồi trong đêm, hoàn toàn không có ý chấm dứt. Đương nhiên, chư vị khán quan hẳn là đều có thể đoán được, chỗ nào có cái gì thẩm vấn a. Cái này hai hàng đơn giản là ở trong doanh trướng ăn uống thả cửa, tiện thể lấy thương lượng một chút một bước âm như quỷ kế đâu. Lại nói kia Thủy Nguyên tiên tử, dựa vào một cái áo khoác màu đen, cộng thêm mấy tay đơn giản trướng nhãn pháp, liền cấp tốc tránh khỏi trong quân doanh rất nhiều thái mắt, đến gần Tôn Diệp Hải doanh trướng. Bởi vì Tôn ca dùng ta muốn thẩm vấn đều là quân cơ đại sự làm lý do, nhường cho mình doanh trướng phụ cận thủ vệ đều rút đến rồi nơi xa, điều này cũng cho Thủy Nguyên tiên tử lẻn vào chế tạo không ít tiện lợi. À, đi tới doanh trướng trước, Thủy Nguyên tiên tử vừa định chọn tấm màn đi vào, liền nghe tới bên trong đột nhiên vang lên như thế một tiếng thở nhẹ. Ngay sau đó lại truyền ra vài câu nghe không rõ xì xào bàn tán, cùng một trận tất tất run lẩy bẩy, ý vị không rõ động tĩnh. Cái này rất là cổ quái văn động, để Thủy Nguyên tiên tử cũng không nhịn được do dự một chút, hắn thầm nghĩ trong lòng, trước đây mặt sẽ không là có cái gì mai phục trở lấy ta đi. Có thể đến đều tới, lại nghe động tĩnh bên trong, bản thân hơn phân nửa đã bại lộ, kia lui nữa có lại cũng không phải cái gì thượng sách, bởi vì cái gọi là không vào hang cọp làm sao bắt được con. Thủy Nguyên tiên tử nghĩ nghĩ vẫn là cẩn thận vén lên rèm vải nhi, trong chiều nhìn lên. Kết quả nàng chỉ thấy, kia trong doanh trướng, giải ra tràn đầy một ghế rượu thịt đồ ăn, lại xem xét chính là bị hai người cùng một chỗ ăn rồi, lại nhìn bàn bên cạnh cách đó không xa. Vị kia không có cổ thiên sư giờ phút này đang bị một cây nhìn qua liền lỏng loẹt tản tản, phản phất vừa mới lâm thời mặc lên dây thừng cột vào trướng bên trong trên một chiếc cột, mà kia cả mẹ đại tướng quân cũng là một bộ vừa mới đứng lên bộ dáng, làm bộ tay cầm một cây roi, đứng tại trụ trước, thỉnh thoảng còn nhìn trộm hướng màn cửa cái này bên cạnh nhìn trộm. Trang diện này đâu, nhìn xem là có chút là lạ, nhưng kỳ thật ngài hơi ngẫm lại, cũng không khó đoán được vừa rồi xảy ra chuyện gì. Liên nói cái này hơn nửa đêm, lấy Hoàng Đông Lai nhị công, hắn nhất định là cảm thấy chỉ cần có người tới gần doanh trướng, bản thân nhất định có thể trước thời hạn nghe tới tiếng bước chân, cho nên vừa rồi Tôn Hoàng hai người cơ hồ là không cố kỵ gì song song ngồi ở bàn vừa ăn uống tán gẫu. Nhưng mà, bọn hắn không nghĩ tới, hôm nay người tới là Thủy Nguyên tiên tử, nàng tại tiềm hành lúc bước chân là có thể thả cực nhẹ, nguyên nhân làm Hoàng Đông Lai phát giác ra lúc, Thủy Nguyên tiên tử đã cách quá gần. Cái này trong kinh hoàng, liền có Hoàng Đông Lai kêu một tiếng a. Cũng may đâu, làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn, cũng bởi vì Hoàng Đông Lai hoảng hồn, kinh hô như thế một tiếng, sửng sốt tranh thủ đến rồi một chút thời gian. Về sau kia vài giây động tĩnh, chính là hắn cùng Tôn Diệp Hải một bên thấp giọng hùng hùng hổ hổ, một bên vội vàng từ bàn bên cạnh lộn nhào luồn lên đến, vọt tới cây cột bên cạnh bày tạo hình thanh âm rồi. Nhưng mà, cái này một hệ liệt động tĩnh cùng cuối cùng chẳng diện, rơi vào Thủy Nguyên tiên tử trong mắt, nhưng lại bị phẩm ra một phen khác hương vị. Ừm, đây cũng là hát được cái nào ra a. Nhìn ý tứ này, hai người này là phát hiện cổng có người, mới cuốn quýt đứng dậy, chạy tới ngụy trang thành ngay tại thẩm vấn a. Thủy Nguyên tiên tử tâm đạo, chẳng lẽ nói, cái này ca mẹ đã cả rũ mỹ nệ nhưng thật ra là Minh quân người bên kia. Đáng tiếc, nàng cái này suy luận chỉ kéo dài không đến một giây. Không đúng, không nói đến cái này ca mẹ đã cả rũ mỹ nệ là một người đồng doanh, coi như hắn kia người đồng doanh thân phận là giả, hôm nay hắn hơi kém chết ở Minh quân mai phục phía dưới đây chính là thật sự rõ ràng sự, hắn liền không khả năng là mật thám a. Nàng ý nghĩ này, xác thực cũng không còn tật xấu gì, bởi vì hôm nay Phong Mãn lâu tay kia hai người này còn sống tốt nhất, nhưng chết rồi cũng không sao xáo lộ, đem bao quát Tôn Hoàng ở bên trong tất cả mọi người cho bộ tiến vào. Cho nên trước mắt quân nguyên bên này người, cho dù có một chút đối Tôn Diệp Hải cực kỳ bất mãn, nghĩ hết biện pháp muốn tìm hắn phiền toái, vậy lại không chút nào hướng hắn là nội ứng phương diện này suy xét, càng không khả năng dùng cái này dẫn hắn đi tiếp ấu. Đây không phải là mình quân người, hắn cùng cái này không có cổ vừa rồi tại làm cái gì đâu. Mà lại bọn hắn phát hiện có người đến rồi, lập tức chỉnh như bị bắt giam như. A, Thủy Nguyên tiên tử cái này suy nghĩ được một sâu à, liền có một chút thay vào cuộc sống của mình kinh nghiệm, dù sao nàng bị bắt giam trải nghiệm có thể nói cực kỳ phong phú, nhìn thấy người khác đội vàng ngụy trang cái kia trạng thái, nàng cũng không chú ý bắt đầu hướng phương diện kia nghĩ, lập tức nàng liền bừng tỉnh đại ngộ giống như này sinh ra một cái mới kết luận, ồ ta nói làm sao ngay cả ta đều bắt không được ngươi đây, nguyên lai tiểu tử ngươi cũng không phải là không có mà lạ. Thuộc về kia Long Dương chuyện tốt, đồng tính đam mê a. Ý niệm tới đây, Thủy Nguyên tiên tử chợt cảm thấy rộng mở trong sáng, trước đây bối rối nàng bí ẩn tan thành mây khói, đồng thời nàng còn tự nhận là đã nắm giữ cả mẹ đạ cun trên thân một cái không thể cho ai biết bí mật, sau này tùy thời đều có thể lấy ra xem như áp chế. A, tâm tình thoải mái, lại cảm không có sợ hãi Thủy Nguyên tiên tử. Trên mặt kia tươi cười đắc ý tự nhiên sinh ra, theo sát lấy nàng liền quay lấy nàng kia thức tha tư thái tiến vào doanh trướng, ôn nhu lời nói, đã trễ thế này, tướng quân còn tại bận điệu đâu, thật sự là thật hăng hái a, câu nói này, chỉ có thể nói bất đồng người nghe tới, có khác biệt lý giải. Ê! Là nương nương a, ngài làm sao tới a? Tôn Diệp Hải còn đặt chỗ ấy giả khách khí đâu, mà lại hắn kia thẩm vấn chơi cũng không còn rơi xuống, cái này âm thanh kêu gọi vừa đánh xong, hắn trở về đầu hướng về phía Hoàng Đông Lai trên đùi thuận tay quất một roi tử. É hèm ta thao rồi. Hoàng Đông Lai cái này chửi đồng thế nhưng là thật sự, nửa điểm biểu diễn thành phần cũng không có, bởi vì hắn kia là thật đau ai chủ yếu Hoàng Đông Lai cũng không còn nghĩ đến Tôn Diệp Hải con hàng này ngẫu hứng biểu diễn dục vọng mạnh như vậy, nói thêm diễn liền thêm diễn, phàm là cái sau xuất thủ trước mở miệng nhắc nhở một lần, để hắn trước thời hạn gắng chịu được cơ bắp cũng vận khí tiến hành ngăn cản, hắn cũng không đến nỗi một lần liền bị quất đến ra chóc thịt bong. Mà để Tôn Hoàng hai người đều không nghĩ tới là, được rồi đừng giả bộ a, nhìn em người ta đau. Giờ phút này ngược lại là kia Thủy Nguyên tiên tử, giúp Hoàng Đông Lai giải vây, ngươi đều thẩm hắn mấy canh giờ à nha. Làm sao lại hiện tại cái này một roi thêm đạo miệng máu tử a? Trước đó đều ở đây làm gì đâu? Nàng vừa nói như thế, Tôn Hoàng vậy quả thật có chút nhi xấu hổ. Bất quá Tôn ca phản ứng cũng là đủ nhanh, lập tức lại mặt dạn mày dày ngượng ngùng cười nói, hắc hắc. Nương nương minh giám, thứ không dám dâu dếm, thuộc hạ là muốn đến vừa đấm vừa xoa, trước đây một mực tại cùng hắn đến mềm, lúc này vừa mới chuẩn bị tới cứng. Ngài liên tiến vào rồi. Câu nói này đâu, ta cũng chỉ có thể nói, bất đồng người nghe tới, có khác biệt lý giải. Được rồi, không dùng nói với ta được như vậy tỉ mỉ. Thủy Nguyên Tiên Tử nói, liền chậm rãi đi tới Hoàng Đông Lai bên người, vòng quanh cái sau quan sát một vòng. Cái này một vòng xem hết, nàng cơ bản cũng liền an tâm. Bởi vì nàng đã nhìn ra, cái này cái gọi là thiên sư hắn trên người đạo lực phi thường mới bù, đừng nói cùng với nàng loại này cấp bậc ma đạo so sánh với, cho dù là cùng một chút đại tông môn ngoại môn đệ tử so sánh, cũng kém được xa. Lại thêm, hắn đang bị bắt về sau, vậy mà không đến một ngày hay cùng cái này cả mẹ đạ tiểu nhân thân nhau kia tuyệt đối không phải là cái gì đứng đắn đạo sĩ a. Nghĩ như thế, cái này cái gọi là thiên sư rất có thể chỉ là dựa vào một chút thô thiện chướng nhãn pháp thuật, cùng với hãm hại lừa gạt các loại thủ đoạn, mới hồn đến danh hiệu này, thậm chí danh hiệu này có phải thật vậy hay không đều có đợi thương thảo. Chương 583, xin kế sách 2, chương 583, xin kế sách 2, bất quá ta cũng là không nghĩ tới, nguyên lai ngươi tốt cái này một mục a. Nhận định Hoàng Đông Lai không có uy hiếp về sau, Thủy Nguyên Tiên Tử liền lập tức đem ánh mắt lại rời về Tôn Diệp Hải trên thân. Câu nói này đâu, cũng là bất đồng người. Ai dù sao các vị đều hiểu, phía sau nhi ta liền không lại một lần nữa rồi. Tóm lại Thủy Nguyên Tiên Tử lời còn chưa dứt, Tôn Ca cái này bên cạnh lại lần nữa ngâu hứng phát huy, lại hướng Hoàng Đông Lai vung đi ra một roi. Kia, Hoàng Đông Lai lần này thế nhưng là có phòng bị, để khí cắn răng cho đứng vững. Tôn Diệp Hải thì là tiếp tục hướng về phía Thủy Nguyên Tiên Tử cười nói, kia đúng vậy à, cứ như vậy, dạy vò hắn một đêm ta đều không mệt. Nghe được bực này không che giấu chút nào hổ lang chi ngôn, ngay cả Thủy Nguyên Tiên Tử loại này kẻ ra đời đều có một chút không có ý tứ nói tiếp. Cú may Tôn Diệp Hải câu tiếp theo liền lời nói xoay chuyển, tham dò nói, ai đúng rồi, nương nương ngài còn không có nói cho ta biết chứ, đã trễ thế này ngài đến ta nơi này là. Thửm, làm sao? Hiện tại làm tiểu vương gia xưa đâu bằng này đúng không? Bản nương nương ghé thăm ngươi một chút, còn phải trước cùng ngươi thông báo một tiếng thật sao? Thủy Nguyên Tiên Tử âm dương quái khí ứng tiếng. Nương nương, lời nói này có thể liền gặp bên ngoài rồi. Tôn Diệp Hải nghe xong đối phương thái độ có biến, ngay lập tức sẽ túng, hắn lúc này bày ra một tấm vô cùng chính trực mặt, nhưng sau đó trong miệng hắn ra bên ngoài nhảy từ nhi lại là, ta nói lời trong lòng, ánh mắt của ngươi cùng ta nương là một dạng nhi một dạng nhi. Nếu không ngài vậy thu ta làm nghĩa tử a. Hắn câu này còn chưa nói xong đâu, Thủy Nguyên Tiên Tử thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra ngoài, nàng kêu lời trong lòng nói nha, tiểu tử này vậy quá không cần mặt mũi đi. Lại nói ta số tuổi này, ngươi tiếng la tổn mãi mãi vậy hô nhỏ a, khi ngươi mẹ ta được rơi bao nhiêu bối phận. Nhưng là nói sao? Thời khắc này Thủy Nguyên Tiên Tử thật là có tâm lôi kéo Tôn Diệp Hải, bởi vì nàng hiện tại xem ra tiểu tử này quả thực là một khó gặp một lần nhân tài a. Đầu tiên liền nói cái này Long Dương chuyện tốt đi, chợt nhìn lại điểm này có thể để cho miễn dịch Thủy Nguyên Tiên Tử dẫn dụ là một bất lợi điều kiện, nhưng đổi một cái góc độ nghĩ, cái này ngược lại cho giữa hai người thiết lập tương đối dài lâu phụ thuộc hoặc là quan hệ hợp tác cung cấp cơ sở. Bởi vì những cái kia lại nhận Thủy Nguyên Tiên Tử dụ hoặc người, cứ việc ở trong ngắn hạn các loại trên ý nghĩa dùng rất tốt, nhưng phần lớn đều không sống nổi quá lâu. Dù sao Thủy Nguyên Tiên Tử tu luyện công pháp chính là đường kia nha, nàng phải có tâm, một đêm liền có thể muốn mạng người. Cho dù nàng muốn để người bị hại sống lâu một đoạn thời gian, đối phương tối đa cũng sống không qua nửa năm đi. Cho nên trước mắt đã ưỡn lên 3 cái tháng sau tháp đột, cứ việc bản thân cũng coi như thiên phú dị bẩm, nhưng kỳ thật tính lấy thời gian cũng không còn bao lâu, như không người cứu, đoán chừng vị này Dũng Thân Vương là sống không đến năm Tết Thanh Minh. Nơi này ta còn phải xóa ra ngoài nói vài câu, tại Thủy Nguyên Tiên Tử kế hoạch bên trong, tháp đột cũng không cần sống quá lâu, bởi vì ở một cái nhiều tháng trước, tháp đột Kaka, cũng chính là Đường Kim Đại Hãn, đã bị Thủy Nguyên Tiên Tử âm thầm độc chú. Cái này độc chú lúc nào phát tác đâu? Nói như thế, đợi tháp một lần này thân trinh lập được một chút chiến công, sau đó khải hoàn hồi chiều thời khắc, còn kém không nhiều lắm. Dù sao Thủy Nguyên Tiên Tử có thể dựa vào thổi gió thoảng bên thai để cái này Hoàng Đường Vương gia đột nhiên đến thân trinh liền một dạng có thể ở mình muốn thời gian điểm làm cho đối phương khải hoàn trở về. Mà trải qua bọn hắn bởi như vậy một lần đâu, cho dù đến lúc đó có người đối đại hãn chết sinh nghi, bọn hắn cũng đều có không ở tại chỗ chứng minh rồi. Lại sau đó, chính là trọng yếu nhất, vậy nhất có khó khăn một hoàn, tức để tháp một thuận lợi đăng cơ, chỉ có tháp một làm mới đại hãn. Nàng Thủy Nguyên Tiên Tử tài năng vòng qua cùng Nguyên Hoàng Hậu nhanh kia ngoại thích thế lực phức tạp cùng đấu, trực tiếp trở thành Bắc Nguyên Hoàng Hậu. Mà chỉ cần một bước này hoàn thành, chuyện về sau đều tốt xử lý, tiếp qua mấy tháng tháp nột chết rồi cũng không sao, bởi vì Bắc Nguyên là có thu kế cưới thuyết pháp, không quan tâm đến tiếp sau tháp nột cái nào nhi tử thượng bị, Thủy Nguyên Tiên Tử đều có tự tin có thể đem cầm xuống. Nhưng, Thủy Nguyên Tiên Tử cái này toàn bộ kế hoạch, xác thực cũng không thể nói 10 phần chắc chín. Dù sao quyền lực đấu tranh những chuyện kia cũng không phải là của sở trường của nàng, vạn nhất đằng sau xảy ra chút gì ngoài ý muốn, nàng cũng là có khả năng thất bại. Thế là cái này liền dẫn xuất nàng nghĩ lôi kéo Tôn Diệp Hải lý do thứ hai, nàng cảm thấy, các mẹ đạ cả dù mi nẹ cái này tiểu nhân bên trong tiểu nhân, quả thực chính là trời sinh gian tá chi tại a, cái gì Triệu Cao, Trương Lượng, Lý Phú Quốc, Đồng Quán. Ngươi liền hướng bên dưới số, cũng chính là cái vũ trụ này không có gia ngụy trung hiển, có lời cũng được tính đến, dù sao tiểu tử này không thể nghi ngờ là phương diện này chuyên nghiệp nhân tài, có hắn phụ tá, còn sâu đại sự không được sao. Bởi vậy, dưới mắt Thủy Nguyên Tiên Tử đối đãi Tôn Diệp Hải thái độ, ngược lại là so trước đó nghĩ đến thử nguyên liệu nhật lúc càng cẩn thận, hiện tại Tôn Ca trong mắt của nàng chí ít cũng là phi thường hữu dụng, còn có cơ hội trưởng kỳ sử dụng công cụ người, không phải ăn xong liền có thể ném đồ ăn bẩn rồi. Cái này, Thủy Nguyên Tiên Tử hơi xoắn xuýt một lần, liền lập tức lộ ra một bộ muốn cự còn nên thần thái, nói tiếp, khi ta nhi tử, ngươi thật vui lòng sao? Nàng cái này một mắc câu đem Tôn Diệp Hải cũng cho chỉnh sẽ không. Lúc đầu Tôn Ca chỉ là muốn xách cái không cần mặt mũi yêu cầu xáo trộn đối phương trận cước, ai có thể nghĩ tới này đường môn nhi thật thuận cán lên a, chỉ có thể nói Thủy Nguyên Tiên Tử loại này ma đạo suy xét vấn đề logic, vừa vặn cùng Tôn Ca chơi cái này tiểu thủ đoạn đối lên rồi. Mẹ nuôi ở trên. Nhưng nói nhi đều ủy đến nơi này, Tôn Diệp Hải cũng không thể bản thân từ chối bản thân đưa ra yêu cầu đi, cho nên hắn cũng chỉ có thể kiên trì, giả vờ như đặc biệt vui lòng bộ dáng hô. Thu hài nhi một bái. Người lấy mẹ. Ha 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 ha. Hoàng Đông Lai ở bên thấy cảnh này, rốt cục không kèm được, dù là trên đùi roi tổn thương trực phun máu, hắn cũng muốn cười nôn cái ránh. Mà lại vừa vặn, hắn cái này đầu tiên ở đây tình cảnh bên dưới, thật là có điểm một câu hai ý nghĩa ý tứ. Có thể Tôn Diệp Hải đâu, nghe xong liền gấp, đương thời liền nhảy dựng lên mắng, ngươi cười cái rắm. Có đúng hay không chê ngươi phong ca thưởng roi còn chưa đủ. Hừ. Nghe vậy, Hoàng Đông Lai vậy bắt đầu ngẫu hứng thêm diễn chỉ thấy hắn lập tức bày ra một bộ muốn khẳng khái hy sinh giống như bộ dáng, cao giọng trả lời, ngươi cái này Osaka rùa đen, ba họ Gian Ô, cũng dám tự xưng phong ca. Ta cho ngươi biết, thiên hạ hôm nay chỉ có một phong ca, chính là ta đại ca Phong Mãn Lâu. Mẹ cái gà. Một giây sau, Tôn Diệt Hải liền sải bước hướng Hoàng Đông Lai đi đến, cũng làm ra một bộ muốn đối to lớn hình phục vụ tư thái, ta xem ngươi nha là run em mở phát tác, muốn ăn điểm đau khổ đúng không? Thủy Nguyên Tiên Tử có thể nghe không hiểu hai người bọn họ cái này hiện đại tiếng lóng bất quá từ ngữ khí nàng cũng có thể đoán được đại khái ý tứ, thế là vài giây sau, nàng liền nói tiếp, con à, kia vi nương cũng không quấy rầy ngươi sung sướng, có chuyện gì ta ngày khác trò chuyện tiếp đi. Nàng cũng là hiểu rõ tình hình thức thời người, tự giác lúc này nên rút lui, dù sao hôm nay nàng tới đây mục đích chủ yếu, tức xác nhận cái này bị bắt thiên sư đối với mình có uy hiếp hay không chuyện này, nàng đã xong xuôi, mà nhận cả mẹ đã cung làm nghĩa tử chuyện này đâu, xem như thuận tay, nàng cũng không còn dự định đêm nay liền đem kế hoạch của mình cùng tiểu tử này nói thẳng ra. Dù sao muốn cùng loại tiểu nhân này hợp tác, đến tiếp sau khó tránh khỏi còn phải uy bức lợi dụng. Còn nhiều thời gian nha, cái này không nóng nảy. Hừm, vậy ta tiễn ngài một chút đi. Tôn Diệt Hải nghe xong ma đầu kia cuối cùng phải đi, lập tức liền thay đổi phó định nội sắc mặt chuẩn bị tiễn khách. Không cần a, ngươi bận rộn đi. Thủy Nguyên Tiên Tử thì là lười nhắc lại theo hắn nói nhảm. Hai người lại khách sáo như thế lôi kéo vài câu, Thủy Nguyên Tiên Tử cuối cùng là rời đi. Mà đợi hắn đi xa về sau, Tôn Diệt Hải lập tức chạy chậm đến trở lại Hoàng Đông Lai trước mặt, một bên cho mở chói một bên nói, mẹ cái gà. Thật không nghĩ tới nàng lại đột nhiên xuất hiện, còn tốt nàng tựa hồ cũng không còn phát hiện cái gì. Ngươi nói yêu nghiệt chính là nàng đúng không? Hoàng Đông Lai hỏi. Đúng a. Tôn Diệt Hải trở về thanh âm, liền lại hỏi, ngươi xem thế nào? Có biện pháp đối phó sao? Ừm. Là như thế này a. Hoàng Đông Lai mặt lộ vẻ khó xử, ta nhìn ra à, nếu như cùng với nàng đánh chính diện, 10 cái ta cộng lại đều không phải là đối thủ của nàng. Vậy ngươi chính là cái phế vật a. Tôn Diệt Hải thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, ngươi chạy tới bên này là làm gì nha? Nếu không ngày mai hai ta vẫn là cùng một chỗ chuẩn đi. Ngươi đừng bội a. Hoàng Đông Lai nói, chúng ta có thể không cùng với nàng đánh chính diện a. Ngươi chờ một chút. Tôn Diệt Hải lập tức thần sắc cảnh giác lời nói, làm sao hai ngươi câu nói chuyện, ta liền biến thành chúng ta rồi. Ngươi đừng quản. Hoàng Đông Lai nói tiếp, tóm lại ta hiện tại có cái phương án. Đã ta chính diện đánh không lại nàng, vậy liền thông qua trận pháp đưa nàng lực lượng ngăn chặn, sau đó ngươi lại dùng ngươi kia tam xoa kích đến lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn liền có thể bắt được. Vậy được hay không a? Tôn Diệt Hải có chút không tin, theo ngươi thuyết pháp, nàng thực lực chí ít mạnh hơn ngươi gấp 10, ngươi bại cái trận liền có thể càng như thế nhiều cấp hoàn thành áp chế. Bình thường tới nói, không thể. Hoàng Đông Lai trả lời, nhưng chúng ta hiện tại có cái ưu thế. Hắn dừng một chút, lấy ngươi bây giờ cái này lại nhận cha lại nhận mẹ đổi lấy quyền hành. Quyền hành liền quyền hành, thiếu thêm phía trước những cái kia có không có, lão tử cái này gọi là chịu đục ngươi hiểu không? Tôn Diệt Hải ngắt lời nói, ta làm sao nhìn ngươi sảng đến ép một cái đâu? Hoàng Đông Lai nói, vừa rồi ăn uống thả cửa thời điểm chính ở chỗ này thổi mình bây giờ nhiều bị phong. Ngươi câm miệng cho lão tử. Tôn Diệt Hải nói, còn có thể nói chính sự không? Được được. Hoàng Đông Lai nhếch miệng, nói tiếp, liền nói lấy ngươi bây giờ đại quyền trong tay trạng thái này, ngươi có thể lợi dụng chỉnh doanh binh mã, bày ra một cái bình thường tới nói rất không có khả năng hoàn thành siêu cấp đại trận, tuy nói kia quy mô khả năng không có tử cấm thành cái kia hoàng thành đại trận khoa trương như vậy, nhưng hiệu quả cũng không phải bình thường trận pháp có thể so. Cái nào lột ho nhiều chỗ này cũng không còn ngoại nhân, Tôn Diệt Hải liền thuận miệng nhảy câu Dương Kính Banh tiếng Nhật, lập tức lại như có chút suy nghĩ nói, vậy chuyện này có thể được suy nghĩ thật kỹ làm sao bây giờ, ngàn bạn không thể tại trận thành trước đó bị nàng xem ra manh mối gì, nếu không hai ta liền bị nặng. Tốt lắm nói. Hoàng Đông Lai nói, ta hiện tại liền có một ý tưởng. Chương 584, một mũi tên trúng ba con chim, thượng, một, chương 584, một mũi tên trúng ba con chim, thượng, một, sau ba ngày. Lại một cái trời nắng. Sáng sớm, Phong Mãn Lâu liền phải thám tử báo lại, nói là quân nguyên bên kia có động tác mà lại là này chủng loại như muốn phát động tổng tiến công kích đại động tác. Đối với lần này, Phong Mãn Lâu từ không dám kinh thường, hắn thêm chút suy tư về sau, liền quyết định hôm nay muốn đích thân mặc giáp trụ ra trận, xuất dưới trướng chúng tướng trước trận nên địch. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, từ hắn giờ phút này biết được quân nguyên bên kia có đại quy mô binh đoàn di động cái này một tình báo tính lên, mãi cho đến chính hắn chuẩn bị xong, khép ngón tay vung minh quân bên này bộ đội hoàn thành sở hữu di động, bảy trận cùng bố phòng về sau, đối diện còn tại di động đây. Cái này, liền để Phong Mãn Lâu cũng không nhịn được rất nghi hoặc. Dù sao Phong Ca trước đây cùng Diệp Bạc Lạt đã giao chiến qua nhiều lần, đối phương dụng binh năng lực có bao nhiêu trong lòng của hắn sớm đã có số, cho nên dưới mắt địch quân dạng này độc tĩnh, hắn thấy thế nào cũng không giống là xuất từ Diệp Bạc Lạc thủ bút. Thế là Phong Mãn Lâu liền suy nghĩ, hẳn là hôm nay điều binh khiển tướng người là kia Dung Thân Vương Tháp Lột. Nhưng hắn suy nghĩ kỹ một chút giống như cũng không đúng, bởi vì mọi người đều biết, Tháp Lột vị này Bắc Nguyên đệ nhất dũng sĩ cơ bản cũng là cái cao phối bản côn đô lực, mặc dù liên quan tới hắn trời sinh thần lực, vũ dũng hơn người nghe đồn ngay cả Minh Quân cái này bên cạnh đều nghe qua, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có người này am hiểu binh pháp cái này nói chuyện. T, sẽ không phải là. Nghĩ một hồi, Phong Mãn Lâu đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh nhì, bởi vì hắn nghĩ tới một loại khả năng khác. Cũng chính là vào lúc này, quân nguyên trước trận xảy ra biến hóa. Nhưng thấy, đối phương hàng phía trước kia chỉnh tề kỵ binh trận hình chậm rãi tách ra một đường vết rách, sau đó từ đó đi tới một đội dơ cao tinh kỳ bộ binh. Liên kia hai đại kỳ tử, thật gọi một cái che khuất bầu trời, hắn sử dụng vải vóc rõ ràng vượt ra khỏi bình thường tinh kỳ quy cách, ngang qua đến triển khai làm tròi hóng mát nhị đều rồi. Mà trên lá cờ viết chữ cũng là hết sức kinh người. Phải lên kia một mặt, bên trên viết tự cống siêu nhân, trái tiếp kia một mặt, bên trên viết duy nhất phong ca. Liên cái này hai mặt như cờ, ngài hay nói, thiên hạ hôm nay có cái nào mụ chữ nhược trí? Không phải, vị kia anh hùng hào kiệt dám móc ra a? Cái này đừng nói Phong Mãn Lâu xem không hiểu, quân nguyên người bên kia vậy xem không hiểu a. Kế tiếp, càng khiến người ta xem không hiểu một màn liền xuất hiện, tại chấp cờ đội ngũ đi tới về sau, ngay cả áo giáp cũng không mặc, chỉ là thân mang y phục hàng ngày tôn hoàng hai người, liền cắt cưới một con ngựa, chậm rãi từ trong trận đi ra ngoài. Cũng thật là cái này hai tiểu tử đang chơi đùa a. Phong Mãn Lâu thấy tôn hoàng hai người hiện thân, tâm tình cũng là có chút phức tạp, bởi vì hai ngày trước hắn làm kia một tế, quả thực là có chút không tử tế, cho dù tôn hoàng hai người đương thời chết thật ở trong sơn cốc vậy không kỳ quái. Đương nhiên chết liền chết rồi Phong Mãn Lâu cũng sẽ không cần lại đi xoắn suýt hai cái này biến số rốt cuộc là người tốt hay là người xấu rồi. Nhưng đã bọn hắn không chết, thậm chí phản sát côn đô lực, kia phía sau nhi sự tình liền có thuyết pháp. Kết quả Tôn Diệt Hải vậy sát thực dựa vào cái này tìm đường sống trong chỗ chết, cộng thêm chính tay đâm phản tướng công lao tại quân nguyên bên kia thu được tuyệt đối tín nhiệm cùng đề bạn. Nhưng mà, điều này cũng cho Phong Mãn Lâu mang đến một vấn đề mới, sự tình đến trình độ này, tiểu tử này còn có thể tiếp tục kiên trì lập trường của mình sao? Thường xuyên nhìn nội ứng đề tài văn nghệ tác phẩm các bằng hữu hẳn là đều biết, là một cái nội ứng đã nằm đến rồi. Hắn nguyên trận doanh lão đại công mở tuyên bố hắn là nội ứng, đối phương lão đại đều sẽ không đi tin tưởng tình trạng, vậy cái này nội ứng liền có đùa giả làm thật quyền lựa chọn, tức hắn có thể lựa chọn vĩnh viễn lấy cái kia ẩn nút lúc sử dụng thân phận sống sót. Tôn Dực Hải, hiện tại kỳ thật liền đã có rồi điều kiện này. Chỉ bằng hắn tại quân nguyên bên kia diễn xuất đến các loại đức hạnh, tăng thêm hắn trước mấy ngày từ Phong Mãn Lâu tay kia mai phục bên dưới tìm đường sống trong chỗ chết trải nghiệm, hôm nay liền xem như Đại Minh hoàng đế tự mình tới nói với Tháp Nột người nọ là ta Đại Minh trung thần, Tháp Nột cũng sẽ về một câu ngươi đừng ly gián cha con chúng ta tình cảm. Như vậy, Tôn Dực Hải, hoặc là nói Tôn Hoàng hai người lập trường đến nơi này thật sự thay đổi sao? Đương nhiên không có. Tuyệt đối không có. Bọn hắn thậm chí cũng không có cân nhắc qua cái gọi là vấn đề lập trường, nguyên nhân vậy không tồn tại cái gì dao động không dao động. Phong Mãn Lâu đối với hắn hai không chính cống, hai người bọn họ ngày sau tự sẽ cùng Phong Mãn Lâu cá nhân đi tính bút chứng này, nhưng chuyện này cùng vấn đề lập trường nhưng thật ra là không liên quan. Tại đại sự phía trên, Song Hải mục đích từ trước đến nay rất rõ ràng: thứ nhất, ma đạo muốn trừ; thứ hai, quân nguyên muốn lui; thứ ba, hai ta được còn sống bệ minh. Cho nên bọn hắn mới bỏ ra hai ngày thời gian chỉnh xuất hôm nay chiến trận này, phải đến một mũi tên trúng ba con chim một lần là xong. Như vậy nhìn thấy chỗ này đâu, đoán chừng rất nhiều người liền muốn hỏi: hôm nay cái này Tôn Diệt Hải có thể lên trận ngược lại là không kỳ quái, làm sao Hoàng Đông Lai cũng tới à? Hắn không phải tù binh sao? Vậy muốn trò chuyện chuyện này đâu, ta lại được nâng lên một vị cố nhân, Thẩm U Nhiên. Không biết chư vị phải chăng còn nhớ được, Song Hải lúc trước vì lấy được Thẩm U Nhiên tín nhiệm, đều làm qua những cái kia không muốn mặt thao tác. Đương nhiên ngài không nhớ rõ cũng không còn quan hệ, ra chỗ này liền sách hai cái nhất khiến chư vị nói chuyện say xưa thao tác hiến bí tịch cùng Trang Long Dương, cái này hai đại gia chắc hẳn đều có ấn tượng. Bây giờ Song Hải cũng là tái tạo cái này hai tay. Đầu tiên, Hoàng Đông Lai tại ca mẹ đã tiểu vương ra cái này cựu nhân dẫn tiến bên dưới chủ động biểu thị muốn quy hàng, lý do là lao tử vì Đại Minh tận tâm tận lực, lại bị Phong Mãn Lâu cho đâm lưng, hiện tại ta muốn tìm hắn báo thủ. Kia mọi người nhìn lên, không có ma bệnh à, con hàng này đích thật là kém chút bị Phong Mãn Lâu hố chết, vô số ánh mắt đều thấy được, mà lại ngay cả một mực muốn làm chết hắn cả mẹ đã tướng quân đều tin hắn, vậy chúng ta còn chất vấn cái gì à? Tiếp lấy đâu, chính là hiến sách vị này hộ quốc thiên sư danh xưng, tại hạ nắm giữ lấy một bản thiên cơ binh pháp học thành người có thể tại chiến trường bên trên mọi việc đều thuận lợi, làm sao Phong Mãn Lâu kẻ này đấu kỵ người tài, sợ ta dùng cái này binh pháp trên chiến trường lập công lớn đầu gió che lại hắn, nguyên nhân muốn đem ta an toán, bây giờ chỉ cần vương gia ngài chịu tha ta mạng, để cho ta vì ngài hiệu mệnh, ta liền cam nguyện đem cái này binh pháp chép lại, hiến cho vương gia. Tháp Lột nghe xong, tâm đạo, cái này nếu là thật, ngược lại là công việc tốt ta, ta mặc dù không hiểu cũng không muốn học cái gì binh pháp, nhưng ta đại nguyên như thế nhiều tướng lĩnh, bao quát con nuôi ta học cũng giống như nhau nhà, nhưng người này nói thật tin được không? Dù sao hắn đến hôm qua đều vẫn là địch nhân đâu, hôm nay cái này thái độ chuyển biến không khỏi có chút quá nhanh quá hoàn toàn a. Chương 584, một mũi tên trúng ba con chim, thượng 2, chương 584, một mũi tên trúng ba con chim, thượng 2, mà liền tại hắn do dự thời khắc, cố ý cùng Tôn Diệt Hải cấu kết với nhau làm việc xấu, Thủy Nguyên tiên tử cảm giác cơ hội tới, nàng biết rõ lúc này nếu như mình cho cái trợ công kia cả mẹ đạ tiểu tử này liền thiếu một món nợ ân tình của mình, huống hồ đối với nàng mà nói, cho Tháp Nột tuổi một chút gió thoảng bên hai, bất quá một cái nhấc tay. Thế là, Thủy Nguyên tiên tử lúc này lập tức tiến đến Tháp Nột bên hai, nói vài câu thì thầm. Nội dung đâu, nói đúng là ngài đứa con nuôi này đâu, cùng cái này thiên sư. Nhưng thật ra là như thế như thế, như vậy như vậy. Đương nhiên, Thủy Nguyên tiên tử không có khả năng nói đây là chính nàng nửa đêm chuẩn đi tận mắt nhìn thấy, nàng chỉ nói là cái nào đó tôi tớ trong lúc vô tình nhìn thấy nói với mình. Kia Tháp Nột nghe xong, trên mặt đương thời liền biến nhan biến sắc, nhưng rất nhanh hắn liền bừng tỉnh đại ngộ giống như nhìn mình đứa con nuôi này, ồ, ta nói cái này nói chuyện giọng nhi làm sao? Hại, nguyên lai. Like. Được rồi, vậy vị này Hoàng Thiên Sư chính là mình người nhà. Đây cũng không thể trách hắn, liền loại chuyện này lúc trước Thẩm U Nhiên đều bị tạm thời hù dọa, huống chi là hắn Tháp Nột đâu. Nói ngắn gọn, phía sau nhi kia hai ngày thời gian, Tôn Hoàng liền đều ở đây cho đến tiếp sau một mũi tên chúng ba con chim kế sách làm chuẩn bị, kia hai mặt tinh kỳ, thực tế không ngừng hai mặt, cũng là giữa hai ngày này đẩy nhanh tốc độ ra tới. Đến như hứa hẹn hiến cho Tháp Nột cái gọi là Thiên Cơ binh pháp kỳ thật tại Thủy Nguyên Tiên tử trợ công về sau có hay không đều như thế, nhưng nói đều nói đi ra ngoài, Hoàng Đông Lai cũng chỉ có thể rút chút thời gian cho biên một bản. Hán biên phương thức vậy không phức tạp, chính là dùng hán ngữ ghép vần trên giấy tùy tiện bôi bôi viết nội dung đều là chút đầu đuôi không khớp, nghĩ đến cái gì là cái gì ngẫu nhiên văn tự, thì như cái gì gồng tỉnh dục ie dị hủy y bai ba y bệ ấy. Họ xịt y y mỉnh xào hư dở họ y y kỳ dòng còn có chui ghen liệu bi hệ y y na mẹ rèn chấn gao mau vân vân, đến rồi đoạn trương địa phương liền viết bị rui họ ép hoặc dòng nguyên. Viết xong hắn liền lỗ mãng nói đây là nguyên văn, một chữ nhi cũng không thể đổi loại kia, nếu không thế nào gọi thiên cơ đâu. Người người đều có thể lĩnh hội lời nói vậy liền không đáng giá a, dù sao có hứng thú ngươi liền nghiên cứu đi thôi, liền cái đồ chơi này cho dù là Thủy Nguyên tiên tử xuất phát từ hiếu kỳ đối với mình dùng một người thông dịch thuật pháp sau đến xem hết cũng sẽ cảm thấy là thuật pháp đối loại này thiên thư vô hiệu, không có phiên dịch đúng. Tháp Nột cầm tới cái đồ chơi này sau tự nhiên cũng chỉ thừa nhất cả trứng, đứng đắn binh thư hắn đều lười nhác nhìn lười nhác học, huống chi cái này. Cái quái gì a? Bởi vậy hắn chỉ là đơn giản mở ra, liền gọi người đem cái này đồ vật thu lại, không bao lâu liền đem cái này thiên sư đưa lên công nhập đội quên. Thoáng trước mắt, liền đến hôm nay. Tôn Hoàng hướng Tháp Nột lập được quân lệnh trạng, ta hôm nay liền muốn kia phong mãn lâu đẹp mắt, mời vương gia cùng nương nương an tâm tại trong trướng uống rượu làm vui, chờ lấy chúng ta tin chiến thắng. Kia Tháp Nột từ vậy không khách khí với bọn họ, dù sao đều là người trong nhà, vậy bản vương liền một bên cùng mỹ nhân cùng vui, một bên chờ các người tin tức đi. Ai, hắn cứ như vậy thật vui vẻ ăn uống, thân thiết sờ, bất chi bất giác đã đến buổi trưa. Nửa canh giờ trước bên ngoài ẩn có tiếng chống trận vang lên, Tháp Nột cũng không còn coi là gì, bởi vì hắn doanh trướng cách tiền tuyến rất xa, thật có tình huống gì cũng sẽ có người tới trước thông báo. Nhưng sẽ ở đó buổi trưa ba khắc, một ngày trung dương khí thịnh nhất thời điểm. A, giúp vào Tháp Nột bên cạnh Thủy Nguyên tiên tử bỗng nhiên thần sắc đột nhiên thay đổi, kêu lên sợ hãi. Thế nào rồi mỹ nhân? Tháp Nột cũng bị giật nảy mình, bất quá hắn lập tức liền lo lắng ôm mình ái phi, là thân thể không thoải mái sao? Muốn hay không truyền đại phu đến? Ngươi lăn đi. Nhưng không ngờ, một giây sau, Thủy Nguyên tiên tử trên mặt đã là bộc lộ bộ mặt hung ác, giữ tận dị thường. Quát mắng ở giữa, nàng tiện tay đẩy, liền đem Tháp Nột cả người đều cho đẩy bay ra ngoài, hắn trên tay cự lực, chính là Tháp Nột mình sinh ý thấy, dùng ta lời ngày hôm nay nói, vương ra cái này một cái chớp mắt cảm giác liền như là bị xe tải ben đụng giống như bay. Còn tốt Tháp Nột người này thật là trời sinh thần lực, tố chất thân thể cực mạnh, tại kề sát đất bay ngược một đoạn, lại lăn mấy lần về sau, hắn sửng sốt nằm sấp mà dừng, thật cũng không thụ cái gì tổn thương. Bất quá giờ phút này hắn trên tinh thần bị xung kích, liền có chút lớn. Muốn hình dung, cái này liền cùng loại một cái mỗi ngày đều đi cùng một nhà phòng ăn ăn cơm người, ngày nào đó đột nhiên phát hiện ở nhà này phòng ăn bếp sau bên trong làm đồ ăn chính là cái alien, kia phát hiện ngay mắt, hắn so với trên sinh lý khó chịu, càng nhiều hẳn là ở sâu trong nội tâm đối với mình quá khứ ăn mỗi một bữa cơm đều triển khai một phen suy nghĩ sâu xa. Từ đâu tới bọn chuột nhắt dám can đảm tính toán cho ta, còn không mau mau nhiệt thân. Thủy Nguyên tiên tử lúc này đã rõ ràng chính mình lâm vào nguy cơ to lớn, nàng đã không để ý tới nguy trang, trong mắt vậy sớm mất Tháp Nột, chỉ là điên cuồng mà cuồng hống lên tiếng. Mà đối thủ của nàng cũng không có nhường nàng thất vọng. Song Hải đã có thể làm cho nàng phát giác được không thích hợp, đã nói lúc này an bài đã 10 phần thỏa đáng. Quắc, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nương theo lấy một trận xé vải thanh âm, tam xoa kích kích phong đem cái này to lớn doanh trướng xinh xinh xé mở một mặt, ngay sau đó liền có một đạo chói mắt cường quang từ vết nứt chỗ ấy bắn vào. À, Thủy Nguyên tiên tử bị tia sáng này vừa chiếu, lại là kêu thảm một tiếng, thậm chí hắn trên thân ẩn ẩn toát ra mấy sợi khói trắng. Lúc này Tháp Nột lại tập trung nhìn vào, thình lình phát hiện, tại kia bị xé mở lỗ hổng bên ngoài nhi, đúng là đứng thẳng mấy mặt to lớn tinh kỳ. Bất quá những cái kia mặt cờ bên trên cũng không có theo chữ, mà là có người dùng màu đỏ mực ở phía trên vẽ cho phép đỏ tả nổ xem không hiểu phụ lục. Lúc này ở giữa trưa ánh nắng chiếu xuống, những này to lớn phụ lục cờ ẩn ẩn tản ra một loại giống lồng ánh sáng một dạng hiệu quả, tại doanh trướng bị xé mở sau những này quang liền tràn vào, mà cùng tia sáng cùng nhau xông vào trướng bên trong, tự nhiên còn có Tôn Diệt Hải cùng Hoàng Đông Lai. Hắc hắc, mẹ nuôi không nghĩ tới là ta a. Đến nơi này một lát Tôn Diệt Hải tử cũng không còn tất yếu diễn, loại kia gian kế đạt được sau sắc mặt lộ rõ trên mặt. Giờ khắc này Thủy Nguyên tiên tử đại não đều đứng máy, cho nên ngược lại là Tháp Nột mở miệng trước. Nô, có ta. Ngươi làm cái gì vậy? Không phải là muốn tạo phản? Cơ miệng. Ai là ngươi đây? Tôn Diệt Hải chờ cái này cha nhi cũng là chờ lâu lắm rồi, nghĩ kỹ vài câu từ nhi tiên là vỡ miệng mà phun. Đại trưởng phu sinh tại giữa thiên địa, há có thể ưu tùm ở lâu dưới người? Ta cho ngươi biết, trời đất bao la ta lớn nhất, mệnh ta do ta không do trời. Lúc này đổi Tháp Nột đại nao đứng máy, bởi vì Tôn Ca trước đó bên cạnh hai câu hắn còn có thể lý giải, phía sau nhi hai câu có đúng hay không có chút quá rồi. Ngươi đây là tạo ta phản vẫn là muốn tạo Ngọc Đế phản a?
Không có khả năng.
Thế nào lại là các ngươi? Một phương diện khác, lúc này Thủy Nguyên Tiên Tử vậy rốt cục từ trong lúc khiếp sợ chậm lại, thì thào đọc lên một câu. Nàng đúng là làm sao cũng không nghĩ đến, hai cái này từ đầu đến chân xem ra đều không phải người tốt, thậm chí có thể nói chuyện hành động khắp nơi đều lộ ra hèn hạ vô sỉ tiểu tử. Hai cái này dưới cái nhìn của nàng đạo lực cùng thuật pháp căn bản không đáng giá nhắc tới người. Hôm nay lại muốn đến trừ nàng, mà lại tình thế bây giờ, đối Thủy Nguyên Tiên Tử thật sự là cực kỳ bất lợi. Tôn Hoàng cố ý chọn ở như vậy một cái vạn dặm không mây ngày nắng, mà lại còn là tại buổi trưa ra tay, thiên thời bên trên có thể nói đã làm được cực hạn, bọn hắn sở hữu trận pháp cùng thuật pháp vào thời khắc này tăng thêm đều là mạnh nhất, đồng thời bọn hắn còn lợi dụng thác lột, đem Thủy Nguyên Tiên Tử một mực kiểm chế tại vương gia cái này tư mật tính tốt nhất trong đại trướng, đồng thời dùng hành quân bại trận. Làm nguy trang, để Thủy Nguyên Tiên Tử không thể nhận ra cảm giác hai người tại ngoại giới làm chân chính bố trí. Khi tất cả an bài đều đã vào chỗ, trận pháp khởi động một khắc này, Thủy Nguyên Tiên Tử mới giật mình có biến, nhưng lúc này nàng nghiễm nhiên đã thành cá trong chậu. Nhưng cái này trăm năm ma đạo há lại sẽ ngồi chờ chết. Có câu nói là hoàng tuyền chưa độ tâm bất tử, thú bị nhốt một đấu ý đã quyết, bại vậy có thể làm nghịch chiều giáp, lão cẩu cũng có mấy quả răng. Cho dù dưới mắt Thủy Nguyên Tiên Tử thực lực đã bị một cái trên lý luận rất khó thành hình đại trận áp chế 10 không còn một, nhưng nàng đối mặt Song Hải Y Nguyên muốn làm kia liều chết, đánh cược một lần. Chương 585, một mũi tên trúng ba con chim hạ một. Chương 585, một mũi tên trúng ba con chim hạ một. Nửa canh giờ trước, hai quân trước trận lại nói kia Tôn Hoàng hai người tại mang theo tinh kỳ biểu diễn về sau, liền lập tức mệnh lệnh hậu phương quân nguyên lôi nổi lên chống trận. Thế thế, Phong Mãn Lâu còn tưởng rằng đối phương cuối cùng muốn toàn quân xuất kích, hắn đương thời cũng là có chút điểm khẩn trương lên. Không ngờ, tiếp xuống, Song Hải nhưng lại hạ lệnh quân nguyên tập thể án binh bất động, mà hai người bọn họ thì là song song thành thơi giá ngựa hướng về phía trước, một đường chạy chậm đến đi tới đại quân phía trước. Phong tướng quân có thể hay không tiến lên một bước tự thoại. Đợi đi đến một cái không sai biệt lắm ở vào hai quân vị trí giữa lúc, Hoàng Đông Lai liền sử dụng ra hắn kia nội lực quyết đại âm thanh thủ đoạn, hướng minh quân chỗ ấy hô như thế một cú họng. Phong Mãn Lâu nghe thấy câu này, cũng là sửng sốt một chút, trong lòng tự nhủ đây cũng là hát được cái nào ra. Tổng chưa chắc là muốn đem ta dụ đi theo hai người bọn họ quyết đấu a. Những lời ấy lên đấu tướng chuyện này đâu, ta trong sách đám biểu, Phong Mãn Lâu lúc tuổi còn trẻ đánh đến vậy không ít, hơn nữa còn bách chiến bách thắng, bất quá từ lúc hắn lên làm cái này tiên uy đại tướng quân về sau, liền cơ hồ không có tái đấu qua, dù sao thân là đại quân tổng soái hơi một tí đi lên cùng người đơn đấu không khỏi có chút quá lao cao rồi. Nhưng bây giờ đâu, đối phương kêu cũng không phải khiến hắn quá khứ quyết đấu, mà là gọi hắn tiến lên trò chuyện hai câu, loại tình huống này liền so sánh vi diệu, ai biết đối phương đây là thật nghị trò chuyện vẫn là muốn đột nhiên động thủ hai đánh một ám toán người à. Nhưng cân nhắc một phen về sau, Phong Mãn Lâu vẫn phải tới. Chỉ thấy hắn đối bên người mấy tên cấp dưới phân phó hai câu, lập tức liền thúc ngựa xuất trận, mà lại hắn vậy giống như Tôn Hoàng xuất trận lúc trên tay ngay cả kiện binh khí đều không cầm. Không khác, Phong ca cảm thấy lấy võ công của mình tại có đề phòng điều kiện tiên quyết, cho dù là như vậy xuất chiến, cho dù là bị đối phương đột thi tên bắn lén, cũng giống vậy có năm chắc toàn thân trở ra. Hai vị mấy ngày không gặp, còn mạnh khỏe? Đi đến phụ cận, Phong Mãn Lâu ngược lại là mở miệng trước cùng Song Hải chào hỏi. Hắn nói câu này từ nhi từ cũng là trải qua châm trước, cái này đã có thể bị cho rằng là tại mịt mở cùng nội ứng Vân An, cũng có thể hiểu thành một loại khiêu khích cùng thăm dò. Mẹ cái gà ta khá lắm lông, có thể Tôn Diệp Hải trả lời lại là mảy may đều không quanh co lòng vòng, mở miệng chính là thô tụng. Câu thứ hai chính là nói xong nội ứng ba ngày, ba ngày sau đó lại ba ngày, ba ngày sau đó lại ba ngày. Ta đã nói với ngươi lại nằm xuống dưới ta có thể thật thành nguyên quân chủ xoay a. Đúng a, còn có trước mấy ngày kia sóng mai phục, Phong ca ngươi là ý gì a? Ngay cả ta đều cho tính tiến bảo. Ngươi muốn làm một tay chim sẻ ở đằng sau, cũng có thể trước đánh với ta cái bắt chuyện a, vẫn là nói ngươi đối với ta hai có cái gì hiểu lầm, muốn đem hai ta vậy một mẹ hốt gọn rồi. Hoàng Đông Lai cũng là trực tiếp tiến hành rồi chất vấn. Lúc này có tiếng chống trận điểm hộ, bọn hắn cái này nói chuyện âm lượng người bên ngoài cũng nghe không đến, Phong Mãn Lâu nghe hai người này kêu gạo, cậu thêm nhìn mặt mà nói chuyện, vẫn thật là có chút mê mang. Gần nhất ta đích xác dò xét được một chút liên quan tới các ngươi nghe đồn, cho nên đối với các ngươi là cái gì người, cùng với muốn làm cái gì, sinh ra nhất định hoài nghi. Nghĩ rồi mấy giây sau, Phong Mãn Lâu mới ứng tiếng, hoặc là nói, ngay từ đầu, ta liền không có chân chính từng tin tưởng pháp linh giúp đỡ các ngươi biên cái kia cố sự. Dù sao hai người đột nhiên xuất hiện ở quân nguyên đại doanh, cũng có một cái vừa vặn chạy trốn tới ta chỗ này tới nhờ vả loại sự tình này, chỉ bằng mấy người các ngươi tự quyết định, ta là không dám, cũng không thể tin. Hắn dừng một chút, lại nói, tại thăm dò càng nhiều liên quan tới sau đó của các ngươi, ta thậm chí hoài nghi tới, các ngươi chính là hai cái hiểu chút kỳ môn yêu thuật giang hồ thuật sĩ, bản thân mân mê một màn kịch, sau đó lại tự tay giải quyết đi, dùng cái này che mắt đương kim thánh thượng, vừa rồi được rồi hộ quốc tiên sư dạng này phong thưởng. Phong Mãn Lâu loại này suy xét vấn đề phương thức, đứng ở hắn góc độ, cũng không thể nói có lỗi gì, hắn võ công dù xuất từ giang hồ, nhưng hắn cùng những người giang hồ kia khoảng cách thực là phi thường xa xôi, vậy chưa nói tới cái gì tín nhiệm và hảo cảm. Bất quá, ta cũng không biết vì cái gì, mặc dù hai người các ngươi trong mắt của ta cực kỳ khả nghi, nhưng ta lại luôn luôn ẩn ẩn có một loại hy vọng thật là của các ngươi ta bên này ý nghĩ. Phong Mãn Lâu nói tiếp, có lẽ thật là ta đang nghi rồi, hai ngươi không chừng thật sự là đại minh trung thần, chỉ là nói chuyện hành động quái đản, đại trung như gian, khiến người khó mà nắm lấy. Tốt, đã Phong ca ngươi đều nói như vậy, kia không có khác. Hoàng Đông Lai lúc này liền thuận cán bên trên, tiếp câu, hôm nay lại tin huynh đệ một lần. Ta đảm bảo, hôm nay thoáng qua một cái, ngươi đối với chúng ta liền sẽ không lại có bất luận cái gì hoài nghi. Nói đến không có sai. Tôn Diệt Hải cũng là như là vai phụ bình thường, cắn Hoàng Đông Lai bên trên câu nói chữ đôi liền nói, kỳ thật đều không cần chờ hôm nay quá khứ, chỉ cần Phong ca ngươi chịu phối hợp, tiếp qua cá biệt canh giờ, hết thể tự sẽ thấy rõ ràng. Ồ, Phong Mãn Lâu ánh mắt lần nữa từ Song Hải trên mặt quét qua, các ngươi lại có gì kế sách chung? Không ngại nói nghe một chút. Nhìn thấy kia hai mặt tinh kỳ sao? Hoàng Đông Lai lập tức nói tiếp, đây chính là câu nói nhảm, làm được khoa trương như vậy tinh kỳ, muốn nhìn không đến cũng khó khăn. Thấy được, Phong Mãn Lâu vậy không tranh cãi nhà rãnh, chỉ đơn giản như vậy đáp một tiếng. Chúng ta tại Quân Nguyên đại trận này bên trên, cố ý lưu lại 6 nơi nhược điểm, mỗi một chỗ chúng ta đều an bài giống như vậy tinh kỳ xem như đánh dấu. Hoàng Đông Lai nói, một hồi hai ta trước về doanh đi làm chút chuyện, trong thời gian này Phong ca ngươi liền có thể bất động thanh sắc chỉnh tối binh lực, để các tướng sĩ làm tốt công kích kia 6 cái điểm chuẩn bị, đối đãi ta hai sự thành, phát ra tín hiệu, Phong ca ngươi liền lập tức dẫn binh phát động tổng tiến công. Đến lúc đó chúng ta có thể cam đoan quân nguyên nội bộ ngay tại đại loạn, chỉ cần ngoại bộ trận thế hơi gặp xung kích, chẳng mấy chốc sẽ quân lính tăng dã, đại bại mà đi. Hắn lời còn chưa dứt, theo sát hắn mạch suy nghĩ Phong Mãn Lâu lại hỏi, vậy bản nhất, đây là các ngươi bày ra thòng lọng, dẫn ta chia binh đến từ ném mạng lưới đâu? Vậy ngươi liền tự mình phán đoán đi. Tôn Diệt Hải nói, dù sao ngươi công hoặc không công, thời điểm đến rồi, chuyện nên làm chúng ta vẫn là sẽ làm xong hai ta liền rút lui. Mà ngươi nếu là bỏ lỡ hôm nay lần này để quân nguyên lui binh cơ hội, đến tiếp sau còn có hay không những biện pháp khác, có thể cũng không liên quan chúng ta sự tình rồi. Thời gian, trở lại hiện tại. Tự biết đã bị khốn nhập tuyệt cảnh thủy nguyên tiên tử, đối Tôn Hoàng khởi xướng lần công kích thứ nhất, chính là một thức chiếm thổ hất bụi tức bằng vào nàng cường đại lực lượng cùng quái vật giống như trào kình, sinh sinh từ dưới đất đào ra một nắm lớn bụi đất cũng hướng phía trước vung ném mà ra. Nếu không nói người ta là ma đạo đâu, trong tuyệt vọng ngay lập tức nhớ tới đúng là loại thủ đoạn này. Nhưng cái này chiêu, dùng trên người khác cũng liền thôi, đặt xong hải chỗ này, đó chính là Hoàng Môn làm móc Tôn Môn làm bùng a cái này hai hàng cơ hồ khi nhìn đến nàng móc thời điểm liền rõ ràng nàng muốn làm gì, nguyên nhân lập tức liền phân biệt hướng hai bên nhảy tảng ra, riêng phần mình làm xong phòng bị. Một hơi qua đi, Thủy Nguyên Tiên Tử cái này một thanh bụi đất giải ra, bị nàng tấn công chính diện Hoàng Đông Lai chỉ là hơi thúc nội lực, vung tay áo mấy lần cộng thêm quay người lui lại, liền đem công kích này nhẹ nhõm hóa giải. Mà vòng qua khác một bên Tôn Dực Hải, thì là thừa cơ đem tam xoa kích lưỡi một cái, thẳng đâm về Thủy Nguyên Tiên Tử hậu tâm hang ổ. Thủy Nguyên Tiên Tử từ vậy lưu ý lấy Tôn Diệt Hải độc tính, sẽ không bị dễ dàng như vậy đánh trúng. Một giây sau, chỉ thấy nàng lắc thân một tránh, khó khăn lắm tránh ra lần này tới từ phía sau tập kích, lại nàng thậm chí còn ý đồ trở tay đi bắt kia tam xoa kích chui thân. Còn tốt Tôn Diệt Hải mắt thấy một kích hụt hẫng, lập tức biến thức quân ngang, mới không có bị đối phương trái lại kẹp lại binh khí. Liên đến lúc này một lần giao phong, nhìn như song phương đều không chiếm được tiện nghi, nhưng trên thực tế Tôn Hoàng đều có điểm đổ mồ hôi lạnh. Nếu không phải là bởi vì Thủy Nguyên Tiên Tử bây giờ bị đại trận chế tạo, dùng không ra bất kỳ thuật pháp. Nếu không phải là bởi vì cái này ngoài chướng tinh kỳ lồng ánh sáng hạn chế nàng hoạt động phạm vi, còn thả chậm tốc độ của nàng, kia sợ rằng nàng chỉ dựa vào bản thân kia thải bổ tu luyện trăm năm cường hoành đục thể cũng có thể nhẹ nhõm đột phá Tôn Hoàng hai người vây giết. Bảo hộ nương nương. Ngay tại Tôn Hoàng hơi chút do dự thời khắc, ngoài chướng đông nhiên liền có hơn 10 cái nhân đại hô hào trùng sát vào. Những người này bên ngoài thân phận đều là vương gia bên người tôi tớ hộ vệ, nhưng kỳ thật đều đã sớm bị Thủy Nguyên Tiên Tử mê hoặc. Lúc trước nàng nghĩ an nguyên liệu nhật thời điểm canh giữ ở phía ngoài cũng là những người này. Dưới mắt, cho dù Tôn Hoàng vừa rồi ở bên ngoài bố cục lúc đã đem cái này doanh trướng xung quanh binh mã đẩy ra khoảng cách nhất định, nhưng những người này đang nghe Thủy Nguyên Tiên Tử kia âm thanh gầm thét sau vẫn là liều lĩnh chạy tới. Vào sổ sách về sau, bọn hắn cũng không nhìn một cái thác luật, cũng không còn hô bảo hộ vương gia, chỉ là đem nội tâm chân thật nhất lời nói hô lên, tiếp lấy liền tựa như nổi điên hướng Tôn Hoàng nào tới. Tôn Hoàng bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể trước tiên đem những người này thu thập lại nói, dù sao Thủy Nguyên Tiên Tử tạm thời vậy trốn không thoát, nghĩ đến chỉ cần cùng với nàng giữ một khoảng cách, phòng bị nàng ném đồ vào tới, hẳn là cũng không có gì nguy hiểm. Chương 585, một mũi tên trúng ba con chim, hạ 2, chương 585, một mũi tên trúng ba con chim, hạ 2, mà khi Tôn Hoàng đội vàng giải quyết những hộ vệ này thời điểm, tháp lột lại cũng nhảy cất lên. Mặc dù con hàng này mới vừa rồi bị Thủy Nguyên Tiên Tử gầm thét một tiếng còn một cái tát đẩy bay ra ngoài, nhưng hắn xem như tại chỗ bị mê hoặc được sâu nhất người, chút chuyện này cũng không ảnh hưởng hắn vẫn ý đồ xông lên công kích Tôn Hoàng, cứu ra hắn ai phi. Nhắc tới Bắc Nguyên đệ nhất dũng sĩ, xác thực không phải chỉ là hư danh, so với dưới tay hắn những người ở này hộ vệ, chiến lực của hắn mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần, chỉ thấy hắn ba chân bốn cẳng, lẫn vào đám kia tạp binh bên trong, nhắm ngay cơ hội, liền một cái phủ phục đột tiến, thành công cầm ôm lấy đang cùng tạp binh dây dưa Tôn Dực Hải, sau đó hắn lại dựa vào một cỗ man lực cưỡng ép đột tiến, đem Tôn ca một đường đối ra doanh trương kia mặt lỗ hổng, đi ra phía ngoài trên đất trống. Mẹ cái gà, ngươi kia phi tử là yêu nghiệt ngươi còn không nhìn ra được sao? Mau mau cút đi, bằng không lão tử ngay cả ngươi vậy. Tôn Diệt Hải cái này bên cạnh còn tại mắng lấy đâu, không nghĩ tới. Bành, cái này một cái chớp mắt, không biết từ chỗ nào toát ra một đạo cường tráng bóng đen, hướng về phía sau lưng một tháng côn, liền cho tháp nột làm ngất đi. Tôn Diệt Hải dương mắt xem xét, kia người đánh lén, không phải Diệp Bạc Lật thì là người nào? Ở khao ngươi đây là. Lần này ngay cả Tôn ca đều có chút kinh ngạc, hắn kém chút liền thốt ra đi lên một câu, đại soái, hẳn là ngươi cũng là Minh quân nội ứng. Đừng hiểu lầm, ta đây cũng không phải là hoàn toàn vì giúp ngươi. Cũng may Diệp Bạc Lạt hay là trước lên tiếng, hắn thật sâu nhìn kia doanh trướng liếc mắt, lời nói, ta dù bên ngoài chinh chiến, nhưng vương gia bị cái này nữ tử cổ nghi ngờ sự tình, đã sớm cả nước đều biết, ta vậy sớm có nghe thấy, chỉ là chưa hề nghĩ tới, nàng thật là một cái yêu nghiệt. Diệp Bạc Lạc nói đến chỗ này, một bên đỡ dậy hôn mê thắt nột, một bên quay đầu nhìn một chút tiền tuyến phương hướng. Lúc này, phía bên kia nghiêm nhiên đã bị bao phủ ở một mảnh tiếng la giết cùng binh khí tiếng va chạm bên trong. Ngay tại vừa rồi, Phong Mãn lâu đã chia ra lục lộ, hướng ta quân khởi xướng tập kích, mà ta quân trận thế cơ hồ dễ dàng sụp đổ. Nghĩ đến, đây cũng là bút tích của các ngươi a. Diệp Bạc Lạc nói, thử. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng chưa không rõ ngươi rốt cuộc là tiểu nhân hèn hạ vẫn là thâm tàng bất lộ rồi. Tóm lại, thắng làm vua thua làm đặc. Lúc này ta Diệp Bạc Lạc chơi bất quá ngươi, vậy liền thôi, ta tự lui binh, mang vương gia trở về, đợi khả hãn xử lý. Người ta cái này đơn đoán, tương lai như còn có thể gặp nhau, lại tính không muộn. Tại Diệp Bạc Lạc nói mấy câu nói đó quá trình bên trong, lần lượt đã có một chút từ tiền tuyến tan tác xuống đến quân nguyên binh sĩ từ bên cạnh bọn họ chạy qua, nơi xa tên kia giết động tính vậy càng ép càng gần. Mà Diệp Bạc Lạc dứt lời những ngày về sau, chỉ là phất phất tay, để mấy tên thân tín của hắn cấp dưới cùng quân tốt tới đem vương gia đặt lên, liền bay người rời đi. Hắn không có thời gian cùng Tôn Diệp Hải lại nhiều phiếm vài câu, bởi vì hắn kế tiếp còn muốn chỉ huy còn lại, tán loạn quân nguyên có thứ tự rút lui. Nhìn đối phương bóng lưng rời đi, Tôn Diệp Hải tựa hồ mới có hơi rõ ràng, giống Diệp Bạc Lạc cùng Phong Mãn lâu dạng này người, xác thực không phải bọn hắn người trong giang hồ hoặc là nói phổ thông bách tính có thể đi tìm hiểu. Liền nói dưới mắt, so với ân oán cá nhân đến, Diệp Bạc Lạc đầu tiên làm là giữ gìn tháp nuột cái này thành viên hoàng thất sau cùng thể diện, mặc kệ đối phương có bao nhiêu hồ đồ nhiều hoang đường, vậy mặc kệ đối phương trước đó là thế nào đối với hắn, hắn cũng là ưu tiên lựa chọn bảo vệ được tháp nuột tính mạng, đem người mang về lại nói, hắn thậm chí có thể làm trừ bỏ vương gia bên người yêu nghiệt bỏ mặc cơ bản đã minh xác là gian tế tôn hoàng hai người mặc kệ. Tiếp theo, hướng chỗ xấu nghĩ lời nói, Diệp Bạc Lạc lần này trở về, như tháp nuột đem trọng dụng gian tế đại bại mà về các loại tội danh đều vứt cho hắn, đến lúc đó khả hắn là sẽ giúp đệ đệ ruột thịt của mình vẫn là giúp hắn, điều này cũng không khó đoán. Làm đến cuối cùng người khác đầu khó giữ được cũng có thể. Chính hắn cũng hẳn là nghĩ tới điểm này, cho nên mới sẽ nói đợi khả hãn xử lý cùng như còn có thể gặp nhau dạng này lời nói. Nhưng cái này cũng chưa để hắn có gì dao động. Cái này trước mấy ngày còn bị tháp nột ham hại đến nằm ngửa không ra người, bây giờ còn là yên lặng đứng dậy, bắt đầu thu thập vương gia lưu lại sở hữu cục diện rồi dám, cũng làm xong con xuống sở hữu chịu tội chuẩn bị tâm lý. Tôn Diệt Hải tự hỏi, dạng này người, chuyện như vậy, hắn là so ra kém, cũng làm không được. À, ta lời tuy dài, nhưng đặt tại trong chuyện, Tôn Diệt Hải từ bị tháp nột đỉnh ra doanh trướng, đến nhìn xem Diệp Bạc Lạc rời đi, tổng cộng cũng liền một phút không tới thời gian, mà liền tại cái này một phút sau, trong doanh trướng đông truyền đến hét thảm một tiếng. Lần này tiếng kêu Tôn ca có thể quen, nghe xong chính là Hoàng Đông Lai tại hô. Thế là hắn tranh thủ thời gian lại hướng phía doanh trướng phóng đi, có thể vừa bước ra hai bước, hắn liền nhìn thấy Hoàng Đông Lai bóng người giống như đạn pháo phá trướng bay ra, hướng phía bản thân cấp tốc rơi tới. Mẹ cái gà, lúc này đổi Tôn Diệp Hải hét thảm, né tránh không kịp hắn, đương thời liền cho Hoàng ca làm người hồi thị đệm khí. Một giây về sau, hai người liền quẳng tại một nơi, song song chửi ầm lên. Cũng may hai người bọn họ cũng đều không có gì đáng ngại. Xoay người lại nổi lên về sau, Hoàng Đông Lai thô tục còn không có xong đâu, người đây mẹ nó không đúng sao? Có vẻ giống như trận lực gáp không ngừng năng a. Ồ, Tôn Diệp Hải lúc này bừng tỉnh đại ngộ giống như tiếp câu, có đúng hay không bởi vì Phong ca trước thời hạn tấn công a? Cái gì? Hoàng Đông Lai nghe được cổ đều rối dài, lão tử tín hiệu còn không có phát đâu, hắn liền công. Hắn nói không sai, Phong Mãn lâu chính là chỗ này a làm. Đã Phong Mãn lâu cũng không hoàn toàn tin tưởng Song Hải, cũng không hoàn toàn không tin, vậy hắn cuối cùng tự nhiên chọn cái điều hòa cách làm. Ta theo các ngươi nói điểm ra mình, nhưng không theo các ngươi nói thời gian tới. Thế là cái này liền mang đến một rất lớn vấn đề. Chính là chỗ này đại trận trận lực, trước thời hạn bắt đầu tàn đi. Đương nhiên nơi này ta được giải thích một chút, hôm nay Hoàng Đông Lai bày cái này trận, cũng không phải là nói khi tất cả nhân mã cùng cần thiết đồ vật đều ở đây chỉ định địa phương cất kỹ, liền có thể dây khởi động, cũng không phải nói khởi động về sau chỉ cần có như vậy một binh một tốt hơi xê dịch mấy mét, nháy mắt liền sẽ mất hiệu lực. Toàn bộ trận thế trận lực bất kể là lên vẫn là tản, đều muốn trải nghiệm thời gian nhất định, cũng không phải là công tắc điện như thế dây mở dây quan. Cho nên, mặc dù Phong Mãn lâu trước thời hạn tiến công, phá hư trận pháp, nhưng khoảng cách áp chế thủy nguyên tiên tử trận lực hoàn toàn tiêu tán, còn có một định thời gian. Chỉ là, thời gian này cũng không nhiều. Cũng là nói, giờ phút này Tôn Hoàng nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không một hồi sẽ qua nhi, hai người bọn họ phần thắng sẽ chỉ càng ngày càng xa vời. Nhưng, tuy là chỉ khôi phục bộ phận năng lực thủy nguyên tiên tử, thực lực vậy đã vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Ha 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 ha. Nói tiên tử liền đến, lúc này đã có thể đi ra doanh trướng thủy nguyên tiên tử. Tự nhiên vậy cảm thấy trận lực ngay tại mắt trần có thể thấy yếu bớt, cho nên nàng lập tức rơi xuống phán đoán, cho rằng tình thế đã nguy chuyển, cái này không đến một đợt nhân vật phản diện cười to cộng thêm tự buộc phát biểu, không thể nào nói nổi à, thật sự là lao thiên có mắt à. Nàng nói, còn nhẹ nhàng quay đầu, tùy ý nhìn lướt qua trong doanh trướng kia một chỗ thi thể, còn tốt bản tiên tử ngày bình thường khẳng khái hiếu khách rộng kết thiện duyên hôm nay mới lấy có như vậy một đám kẻ chết thay giúp ta ngăn cản một trận. Đang khi nói chuyện, nàng đã từng bước một tiến về phía trước, chậm rãi tới gần Tôn Hoàng. Làm sao? Hiện tại sợ à nha? Nàng thấy hai người nhất thời cũng không dám tiến lên, liền một mặt giải hận dáng vẻ, cắn chữ nhi thì thầm, chỉ bằng hai người các ngươi tiểu tạp toái cũng muốn giết bản tiên tử. Quả thực người si nói mộng. Cuối cùng cái kia mộng chữ xuất khẩu thời điểm, nhưng thấy thủy nguyên tiên tử quanh thân hắc mang một phun, một cỗ sông thiên ma khí lập từ hắn thể nội thả ra. Một hơi qua đi, trên người nàng kia lỏng lẻo quần áo liền chậm rãi trôi nổi lên, tay áo phần phật ở giữa, ma khí tràn ra ngoài, dẫn động phong vân biến sắc, sinh sinh ở nơi này mặt trời chói chang treo cao giữa chưa tạo ra được một mảnh nhỏ phảng phất bị mây đen ngập đầu khu vực. Mà theo sắc trời biến thành đen, Thủy Nguyên tiên tử kia đầy đầu tóc đen lại ngược lại biến trắng, hắn toàn thân cơ bắp cùng da rẻ giống như từng đầu dòi bọ giống như bắt đầu cao tốc lúc đích, cấp tốc hóa ra vô số vỏ cây hoa văn giống như nếp hún, móng tay của nàng cũng theo đó dài ra quan xoắn, thành rồi móng đuốt một dạng hình thái. Chói mắt ở giữa, nguyên bản mạo như thiên tiên Thủy Nguyên tiên tử, liền biến thành một cái xem ra cực độ già yếu nhưng thân thể lại cực kỳ cường tráng hình người ma vật. Đóa, bị nặng a. Chẳng lẽ hai ta muốn mạng tuyệt ở này? Thấy đối phương phát hiện chân thân, coi như biết hàng Hoàng Đông Lai đã có điểm tuyệt vọng. Nhưng, đúng lúc này, từ quanh mình đã lâm vào hỗn loạn trong sát trận, đột có một đạo mạnh mẽ bóng người như tật phong giống như lóe ra. Tôn Hoàng cũng còn không có kịp phản ứng, Phong Mãn Lâu đã từ hai người bọn họ bên người chạy qua, lại thẳng tắp xông về bọn hắn phía trước Thủy Nguyên tiên tử. Kia Thủy Nguyên tiên tử từ cũng không còn coi Phong Mãn Lâu là chuyện, ý nghĩ của nàng rất đơn giản, các ngươi những này người ta võ, có thể làm gì được ta a? Nhưng, làm Phong Mãn Lâu lấn đến nàng phụ cận, cũng từ sau nơi hông kéo ra một thanh dấu tại long hình kim trong vỏ trường kiếm lúc, Thủy Nguyên tiên tử lập tức quá sợ hãi. Đáng tiếc, đến lúc này, nàng làm gì nữa đã trễ rồi. Bởi vì cái gọi là trước có ngày đi kiếm, sau phong đại tướng quân. Tôn Hoàng cũng là sau này nghe gió ca chém gió thời điểm mới biết được, tựa như trong Cẩm Ý vệ số ít tinh anh có thể đạt được hoàng đế ngự tứ bản số lượng có hạn phi ngư phục tú xuân đao một dạng, Phong Mãn Lâu cái này thiên uy đại tướng quân nổi danh hào cùng tương ứng binh quyền bên ngoài, cũng là có một bộ ngự tứ chuyên môn trang bị, mà ở trong đó, liền có như vậy một thanh do thái tổ thời kỳ vị quốc sư kia, quyển thứ 2 chương 35, nhắc tới bị kia, lưu lại thiên uy bảo kiếm. Chương 586, phân tích một chương 586, phân tích một chương 586, phân tích tới. Làm chuyện này, ha 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 ha. Sát trời dần dần tối xuống, nhưng buổi tiệc tiếng huyên náo còn tại trong quân doanh liên tiếp. Lúc này, khoảng cách quân Nguyên đại bại lui binh lại qua 3 ngày. Cái này 3 ngày ở giữa, quét dọn chiến trường, tính toán lợi tổn hại, phải đưa tin chiến thắng chờ một hệ liệt công việc, lại để cho Phong Mãn Lâu bận rộn cái sức đầu mẹ chán. Cho đến hôm nay buổi chiều, hắn mới rốt cục có rảnh, tổ chức các tướng sĩ làm như thế một trận cũng không tính nhiều sang trọng tiệc ăn mừng. Đương nhiên, đối với mấy cái này biên quân tướng sĩ tới nói, có thể còn sống nhìn thấy lại một trận chiến dịch kết thúc, sau đó cùng bên người vào sinh ra tử các huynh đệ cùng một chỗ uống mấy chén, liền đã là lớn lao vui sướng, tiệc ăn mừng quy cách hảo không xa hoa cũng không trọng yếu, chẳng bằng nói loại kia quá cấp cao yến hội ngược lại sẽ để bọn hắn không được tự nhiên. Đến như Phong Mãn Lâu đâu, nói thật, hắn vui sướng trong lòng cũng là có hạn. Những năm gần đây, theo biên quan chiến sự càng thêm tấp nập, to to nhỏ nhỏ chiến dịch phong ca vậy thắng không ít, cho tới bây giờ, nói hắn một câu thắng đã quen thuộc cũng không đủ. Đối những cái kia thân ở quân nội, sớm thành thói quen thời gian hòa bình triều đình đại quan, dân chúng tầm thường tới nói, một trận chiến dịch thắng lợi, bất quá chỉ là một tờ giấy tin chiến thắng, hoặc vài đoạn trà dư tiểu hậu nói chuyện phiếm. Bọn hắn có khả năng cảm nhận được chiến tranh chưa từng là cái gì kim qua thiết mã, xa trường đấm máu, mà là bởi vì quân phí cần thiết, thỉnh thoảng gia tăng bổ sung thu thuế, phàm là bọn hắn giao tiền thời điểm có thể mắng đúng người, chỉ đi mắng những người xâm lược kia cùng trung gian kiếm lời túi tiền riêng tham quan, đừng tiện thể bên trên nhà mình tướng sĩ, đã tính là không tồi rồi. Còn đối với Phong Mãn Lâu cùng dưới tay hắn những này biên quân các huynh đệ tới nói, chiến tranh là hoàn toàn bất đồng đồ vật. Mỗi một phen thắng lợi sau lưng đều là sinh ly tử biệt, chảy máu hy sinh, trước thắng lợi mỗi một ngày đều có thể đứng trước lựa chọn thống khổ cùng đem chính mình thể xác tinh thần đều bước đến cực hạn khảo nghiệm. Bây giờ lại thắng bên trên như thế một lần, theo Phong Mãn Lâu cũng bất quá đó là có thể để hắn tạm thời buông lòng một hơi, ngủ nhiều hơn mấy cái an giấc thôi. Không dùng quá lâu, hắn liền lại nên vì quân Nguyên lần tiếp theo xâm phạm làm chuẩn bị. Giờ hợi, đêm đã khuya, không thiếu tướng sĩ đều ăn uống no đủ ngay tại chỗ nằm xuống, mà Phong Mãn Lâu đang ngồi bọn thủ hạ chúc mừng xong sau, lại tại trong doanh trướng của mình đơn độc mời Tôn Dực Hải, Hoàng Đông Lai cùng Pháp Linh ba người này cùng uống. Có câu nói là, Đại Phong khởi hề Vân Phi Dương Pháp Linh lúc này nhìn xem đã uống say rồi, cho nên cái này điều lên được cũng có một ít cao. Ai, được rồi. Phong Mãn Lâu đương thời liền cho hắn nhân xuống đến, không thể uống ngươi là hơn ăn hai ngụm đồ ăn. Hắc hắc. Tốt, ngươi ta là hơn ăn hai. Pháp Linh lời này giảng một nửa liền nằm xuống đất, mấy giây sau liền bắt đầu ngáy to. Đến, Phong ca, chúng ta mời ngươi một chén nữa. Tôn Hoàng hai người liền trả tốt, dù sao nội lực của bọn hắn so Pháp Linh nhưng mạnh hơn nhiều, chẳng phải dễ dàng uống say. Hai vị, cái này chén ta cũng không thể để các ngươi kính. Phong Mãn Lâu nói, từ bàn tử đằng sau rời ra tới, hóa ngồi bị quỳ, trước đó Phong Mộ đối hai vị đủ tiểu không phải, nên ta mời các ngươi một chén mới đúng. Nói, hắn lợi dụng cái này tư thế quỳ, khẽ gật gù, chắp tay kính tạo. Hừm. Phong ca. Qua. Song Hải cũng là chú trọng người, lúc này cũng không thể làm cái gì làm bộ do dự chiếm tiện nghi tiết mục, hai người đều là tranh thủ thời gian đứng dậy đi lên phủ phong đầy lầu. Sau đó cái này ba cái rối trá bức. Không. Ba vị minh quân công thần, liền sáu tay giao viện cùng một chỗ đứng lên, lẫn nhau đưa cho vài câu cùng chung chí hướng lời nói hùng hồn, cũng cạn một chén. Theo bọn hắn lại nói, vậy liền coi là nhất tiếu mận ân cửu rồi. Đợi uống xong cái này chén lần nữa ngồi xuống, Phong Mãn Lâu liền vậy không còn cùng hai người này giả khách khí, hắn ngữ khí trở nên có chút tùy ý, nhưng là chân thành không ít, hai vị hiền đệ. Hắn đối Tôn Hoàng xưng hô cũng thay đổi, ca nói với các ngươi câu lời trong lòng a. Coi như cho tới bây giờ, ta cũng không còn hiểu rõ hai ngươi rốt cuộc là trò gì. Hắn dừng một chút, cái gì giang hồ a, đạo môn a. Có một số việc nhi ta sơ nghe xong, cảm thấy các ngươi là thiếu niên anh hùng, nhưng lại nếm một chút đâu, lại giống tiểu nhân hèn hạ, có còn có kia cái gì hộ quốc thiên sư danh hiệu nhì, làm sao nghe đều có một chút giang hồ bị bợ bí tứ kia. Ta là thật không biết nên nhìn các ngươi kiểu gì rồi. Hắn nói đến chỗ này, lại đưa tay rót chén rượu, bất quá nhà. Trải qua mấy ngày trước đây trận chiến kia, chỉ có một chuyện ta đã xác định, tức hai người các ngươi đều là đại minh trung thần có điểm này tại, ta Phong Mãn Lâu, coi như các ngươi là bằng hữu, là huynh đệ. Tôn Hoàng vậy thuận động tác của đối phương, cắt chân một chén, ngửa cổ tự làm. Ngay sau đó, Tôn Diệt Hải liền nói, Phong ca, đây cũng là ngươi không phải, hai ta bất kể là ở đâu, nhân ra gặp một lần ta, đều cảm thấy ta chán bên trên liền khắc lại cái thật lớn trung chữ A. Ha ha ha. Đối mặt câu này không cần mặt mũi nói nhảm, Phong Mãn Lâu cũng là nở nụ cười, Tôn Hiền đệ, ngươi thật là cái chân tiểu nhân nói chuyện ta thích nghe. Hắn đang nghiêm nghị, vậy hôm nay ta Phong Mãn Lâu cũng nên một lần tiểu nhân, nói vài lời ta có lẽ không nên nói. Các ngươi tạm thời nghe. Tôn Hoàng lúc này hoàn toàn không có ý thức được Phong Mãn Lâu muốn nói cái gì, cho nên cũng không còn quá để ý, chỉ là hiếu kỳ nghe. Không nghĩ tới, Phong Mãn Lâu câu tiếp theo chính là, thứ ra, hai người vậy nhận biết ta. Lời này vừa rơi xuống đất, Tôn Hoàng hơi kém đều không đem trong miệng thừa đổ vật phun ra ngoài. Phong ca. Hoàng Đông Lai ghé mắt nói, ngươi cái này vậy chứ, lượng tin tức có chút lớn a. Phong Mãn Lâu cũng không còn xoắn suýt lượng tin tức cái này từ nhi, chỉ là thuận nói đi xuống, các ngươi cũng không cần giả ngu. Thiếu Thất Sơn bị công phá nghe đồn, các ngươi sau khi trở về doanh trại hẳn là đều từ Pháp Linh trong miệng nghe nói a. Hắn hơi ngừng lại nửa giây, lập tức lại nói, trước đây ta đối với các ngươi hoài nghi tăng thêm, cũng là bởi vì cái tin đồn này, lại tại quân nguyên lui binh trước, ta một mực cũng không có tinh lực đi tưởng tra việc này, thẳng đến. Lần này cho kinh sư truyền tin chiến thắng thời điểm, ta khiến người tiện thể cho thứ gia bên kia vậy đưa tin nhi, từ chỗ của hắn chứng thực một chút liên quan tới hai ngươi cùng với Hỗn Nguyên tinh tế môn sự. Tôn Hoàng lúc này nhìn Phong Mãn Lâu ánh mắt, liền có một chút thay đổi, hai người đầu góc vậy bắt đầu phi tốc vận chuyển, cả kia một chút xíu men say đều sắp bị chuyển không còn. Chương 586, phân tích 2 chương 586, phân tích 2 ta biết rõ giờ phút này các ngươi là nghĩ như thế nào. Phong Mãn Lâu ngã chỉ là bình tĩnh nhìn qua hai người bọn họ, lập tức không nhanh không chậm cầm chén rượu lên cạn rót một ngụm, lại nói lấy các ngươi tài trí, không khó lắm đoán ra thứ ra là một suy sụp hoàng tộc, còn có ý tạo phản, như vậy ta cái này tiên uy đại tướng quân vậy mà cùng hắn có tiếp xúc, chỉ sợ cũng là cái phản tặc rồi. Đúng không? Ha 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 ha. Phong ca lời nói này, Tôn Hoàng hai người mặt ngoài cười bồi, nhưng trên tinh thần đều đã khẩn trương đến rồi chuẩn bị tùy thời bạo khởi cầm vũ khí rồi. Làm gì? Mà Phong Mãn Lâu cũng là lại một lần xem thấu bọn hắn, các ngươi muốn cùng ta sống mãi với nhau. Hắn nói, liếc mắt cái kia thanh bị treo ở sau lưng mình cách đó không xa thiên uy bảo kiếm, lại nói, Tôn Hiền đệ, ngươi tam xoa kích mặc dù lợi hại, nhưng cùng ta thanh này do Thái Tổ Hoàng đế dùng thân nhi tử máu từng khai quang bảo kiếm so sánh, sợ rằng còn kém chút nhi ý tứ a. Hắn lại nhìn về phía Hoàng Đông Lai, còn có Hoàng Hiền đệ, ngươi hoàng môn tam tuyệt cùng đạo gia nội công sát thực vậy không tầm thường, nhưng tha thứ vi huynh nói thẳng, trước mặt ta, sợ rằng còn lấy không được tiện nghi gì. Hắn hai câu này biểu diễn ngoài phố chợ bên trên, Tôn Hoàng nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì bọn hắn đều biết, Phong Mãn Lâu nói đều là sự thật. A, Phong ca. Thế là, Tôn Diệt Hải liền bắt đầu dùng hắn đặc hữu phương thức triển khai thăm dò, ta vốn cho rằng, chỉ có giải ta như vậy nhi sẽ làm phản, không nghĩ tới ngươi Phong Mãn Lâu cái này mày dẫm mắt to vậy phản. Ai ai ai, ngươi cái này thả lại là cái gì cái dám a? Không ngờ, Phong Mãn Lâu căn bản không ăn hắn bộ này, trực tiếp cắt đứt hắn hải nói hải ngữ, ai nói ta muốn phản loạn rồi? Không phải chính ngươi nói sao? Hoàng Đông Lai nói tiếp, vừa rồi ngươi không đều ám chỉ hết à? Ta ám chỉ cái gì? Phong Mãn Lâu nói, ta đang hỏi ngươi nhóm vấn đề, các ngươi lại không đáp, chẳng những không đáp còn muốn động thủ với ta cũng không trước tiên cần phải ổn định các ngươi sao? Lời vừa nói ra, Tôn Hoàng đều là sững sờ, sau đó bọn hắn mới nhận thức một màng, trước đó Phong Mãn Lâu câu kia ta chỉ sợ cũng là cái phản tặc tựa như là hỏi lại câu a, chỉ là Phong ca cảm giác gáp bách quá mạnh, một bộ đột nhiên hắc hóa dáng vẻ, làm cho hai người bọn họ có chút hoảng rồi. Ồ, dạng này à? Hoàng Đông Lai nghĩ, nói tiếp, như vậy Phong ca ngươi đến cùng phải hay không phản tặc đâu? Phong Mãn Lâu trả lời, vậy rất có ý tứ, có thể là. T, nghe vậy, Tôn Hoàng hai người song song hít vào một ngụm khí lạnh nhì, trong lòng tự nhủ ngươi nha bầu trời này một cước trên mặt đất một cước đùa chúng ta chơi đâu. Bất quá Phong Mãn Lâu lập tức liền cho bọn hắn một cái mười phần có sức thuyết phục giải thích. Ta ăn ngay nói thật, ta Phong Mãn Lâu cái này cả đời chỉ cầu một sự kiện, chính là để lão bách tính nhiều hơn mấy ngày sống yên ổn thời gian. Hắn dùng ngón tay gõ bàn một cái nói, lại lấy gần như khinh thường ngữ khí nói tiếp, đến như ai làm hoàng đế, ta không có vấn đề. Chư vị, liền câu nói này, tại thời điểm này liền đã đủ chu hắn cửu tộc, nhưng đây vẫn chỉ là làm cái đầu mà thôi. Rất nhiều năm trước ta liền đối thứ gia nói qua, chỉ cần hắn đừng để lão bách tính bị cuốn vào chiến hỏa, bọn hắn lao chu ra bản thân một chút kia sự tình, ta mặc kệ. Phong Mãn Lâu nói tiếp, ta Phong Mỗ bảo đảm chính là đại minh lê dân bách tính, vạn dặm non sông, mà không phải người nào đó hoàng bị. Nói câu càng đại nghịch bất đạo lời nói, cái này hoàng bị. Ta Phong Mỗ người như một lấy, tựa như lấy đồ trong túi, cũng bất quá chính là cởi quần đánh giấm tựa như tìm người biết quyền hình văn, cho mình biên cái danh chính ngôn thuận lý do, sau đó chỉ huy hồi kinh, công phá tử cấm thành chút chuyện này mà thôi. Nhưng này về sau đâu? Coi như không nói ta làm mưu triều xoán vị, được vị bất chính, rất dễ dàng dẫn tới thiên hạ đại loạn, binh biến nổi lên một phía. Liên giả thiết ta thật ngồi vững vàng kia đế rồng, lại như thế nào? Vào trong, ta có thể để cho lão bách tính trôi qua càng tốt sao? Tại bên ngoài, ta có thể để cho biên quan từ đây không hề bị nước khác quấy nhiêu sao? Cho nên vẫn là bọn hắn lao chu ra người nào thích làm ai làm đi, ta nha. Trời sinh chính là nên sinh ở quân doanh, chết ở chiến trường, cho nên ta chỉ quản ta có thể làm tốt sự, khi ta Thiên Uy đại tướng quân. Người này lời nói, nghe đều đáng sợ, Pháp Linh tiếng ngay chẳng biết tại sao đều cho hắn nói nhỏ. Những năm này, ta đối thứ gia tại Trung Nguyên làm sự mở một con mắt nhắm một con mắt, mà hắn thì tại ta lúc cần phải cho ta một chút tình báo hoặc là nhân mạch, chúng ta xem như lợi dụng lẫn nhau, bình an vô sự. Đương nhiên, vô luận thứ gia tại triều chính bên trong, trên giang hồ đã khống chế bao nhiêu người, làm bao nhiêu sự, hắn duy chỉ có không dám làm, chính là điều binh khởi sự, bởi vì hắn biết rõ, hắn dám dương cờ ta liền dám đem hắn cần cho gãy rồi. Hắn nói đến đây, Tôn Hoàng xem như đại khái lý giải hắn lập trường, cũng đều thật sâu cảm nhận được Phong Mãn Lâu cái này nhân sinh ở nơi này chú trọng thiên địa quân thân sư thời đại đúng là có chút không hợp nhau rồi. Nhưng mà, Phong Mãn Lâu câu chuyện, đến đây cũng là nhất chuyện, chính là gần nhất. Chính là hai người trên thân thấm điểm kia sự tình, lại làm cho ta phát hiện thứ gia bên kia có dị thường. Mẹ cái gà, hắn một minh bài phản tặc, còn có thể có cái gì dị thường? Tôn Diệt Hải lúc này không nhịn được nhà danh nói, chẳng lẽ hắn còn muốn tự thú không thành? Hắn dị thường chính là, ta lần này tại hướng hắn cầu chứng nhận hai người các ngươi thân phận cùng tương quan một chút tình báo lúc, hắn trả lời chắc chắn vượt xa khỏi hiểu lầm hoặc là không rõ phạm chủ, càng giống là ở cố ý đổi trắng thay đen, cũng chỉ do muốn ta trừ bỏ các ngươi rồi. Phong Mãn Lâu trả lời, tỉ như hắn phi thường xác định mà tỏ vẻ thiếu thất sơn sự chính là Hỗn Nguyên tinh tế muốn làm, còn nói hai người các ngươi đều là thông đồng với nước ngoài gian tế, hộ quốc thiên sư danh hiệu cũng đều là lừa đợi lấy tiếng được đến vân vân. Tôn Hoàng nghe đến đó, liền đều ẩn ẩn phát giác được cái gì, bất quá bọn hắn vẫn là tiếp lấy nghe gió ca giảng. Giống như thế có tính khuynh hướng trả lời chắc chắn, ta là lần đầu từ chỗ của hắn đạt được. Mấu chốt bên trong có một số việc cùng ta trước đây từ địa phương khác tìm hiểu đến hoàn toàn trái ngược. Phong Mãn Lâu nói, cũng may ta rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch, bởi vì lần này ta đưa cho thứ gia chứng thực thư tín, chỉ nói hai ngươi ở ta nơi này nhi, cùng với ta vì cái gì không tín nhiệm các ngươi, nhưng cũng không có sách các ngươi đã vì ta quân lập công lớn sự, càng không có nói cá nhân ta đã minh xác các ngươi là đại minh trung thần rồi. Mà lại, thư này là cùng tin chiến thắng một đợt đưa ra ngoài, là nhanh nhất tình báo coi như hắn còn có đường dây khác có thể tìm hiểu đến các ngươi bây giờ đã lấy được tín nhiệm của ta, vậy tuyệt không có ta kia phong thư tín tới sớm. Bởi vậy, hắn mới dám dùng như thế lộ liễu lừa dối chi ngôn, như vậy hắn lại vì cái gì muốn lừa dối ta đây? Vãi lều. Hoàng Đông Lai lúc này có chút ngẫm nghĩ lại nhi đến rồi, hẳn là thiếu thất sơn sự cùng hắn có quan hệ, hoặc là căn bản chính là hắn dẫn người đi làm. Ta cũng là nghĩ như vậy. Phong Mãn Lâu gật gật đầu, nói tiếp, chính vì hắn hoàn toàn chắc chắn, việc này cùng các ngươi kỳ thật không quan hệ, cho nên mới cho ta một cái phi thường minh sắc nhưng sai lầm trả lời chắc chắn. Vậy hắn đây là biết được chúng ta tại ngươi chỗ này về sau, nghị thuận thế thông qua tình báo chiến đến mượn đao giết người như vậy hắn vu oan giá họa sự sẽ chết không có đối chứng đúng không? Tôn Diệt Hải nói tiếp, nhưng hắn hẳn là cũng biết rõ, ta cũng không phải dễ dàng như vậy bị kích động cùng lợi dụng. Phong Mãn Lâu nói tiếp, so với hắn hồi âm, ta xuất phát từ phán đoán của mình chơi chết các ngươi khả năng ngược lại còn lớn hơn chút. Vậy hắn cái này liền thuộc về có táo không có táo đánh ba gậy thôi. Hoàng Đông Lai lại nói, rất giống. Phong Mãn Lâu nói, đây cũng chính là một cái khác ta cảm thấy rất dị thường địa phương, lẽ ra lấy hắn kia tính tình cẩn thận, sẽ không như vậy làm việc, trừ phi hắn cảm thấy cùng ngươi ở giữa lợi dụng lẫn nhau quan hệ, cũng đã chấm dứt. Tôn Diệt Hải ánh mắt lăng lệ, những năm ấy trợ cá đao quang kiếm ảnh tựa hồ cũng biến thành hắn khỏe mắt qua mang, cùng hắn lời nói cùng một chỗ hướng Phong ca đưa tới. Ừ, cũng là nói, hắn cuối cùng muốn xé rách cùng ngươi ở giữa cái hiệp nghị kia, chuẩn bị khởi binh rồi. Đây cũng là ta không nghĩ ra một chút. Phong Mãn Lâu nói, khởi binh tuyệt không phải một sớm một chiều có thể thành sự tình, hàng ngàn hàng vạn người, ngựa, binh khí, giáp trụ, lương thảo. Những này đồ vật hắn thế lực lại lớn, vậy tuyệt đối không thể tại chế tạo cùng chữ hàng lúc không lọt một điểm tiếng gió, nhưng dưới mắt hắn chính là không có để lọt. Hắc. Phong ca lúc này ngươi làm sao bị hồ đồ rồi? Giờ phút này, một mực ngủ như chết ở nơi đó Pháp Linh bỗng nhiên liền xoay người lên, cũng nói câu cho tại chỗ người sở hữu mở ra mới mạch suy nghĩ tự nhi, hắn có thể đi bên ngoài mượn binh à. Ba người kia nghe vậy, cùng nhau nhìn về phía hắn. Trang diện này chỉ có thể nói ba phần ngoài ý muốn cùng bảy phần xấu hổ, bởi vì này hàng vừa rồi giả say giả bộ quả thực là rất giống thật, cái khác ba vị lô mãng không nhìn ra. Ý của ngươi là, hắn vì hoàng vị đã không tiếp cấu kết ngoại tộc. Bất quá Phong Mãn Lâu vẫn là rất mau cùng bên trên mạch suy nghĩ, như có điều suy nghĩ thì thầm, không đúng, kia cùng hắn giá họa Hỗn Nguyên tinh tế môn, cùng với muốn mượn ta chi thủ trừ bỏ Tôn Hoàng hai vị hiền đệ có liên quan như thế nào? Hắn giá họa Hỗn Nguyên tinh tế môn sự tình, cùng mượn đao giết người sự tình, ngươi phải tách ra nhìn a. Pháp Linh lúc này hiển nhiên nghĩ đến đã so với bọn hắn đều muốn hoàn hảo, có thể xưng đối đáp trôi chảy, bởi vì sau một sự kiện, là ngươi chủ động viết thư cho hắn, hắn mới biết được có cơ hội này, kỳ thật trước mặt một sự kiện chưa chắc có quan. Hắn dừng một chút, theo ta nói, trước một sự kiện, có thể là hắn đã tại hành xử cái nào đó trong kế hoạch một bước, sau đó một sự kiện, thì là tùy cơ ứng biến, hoặc là nói có táo không có táo đánh ba gậy còn có a. Hắn nói đến chỗ này, dùng một loại có ý riêng ánh mắt quét ba người khác liếc mắt, các ngươi lại có thể nào xác định, cái này mượn đao giết người, là ai giết ai a? Chương 587, Ma đao, thượng, chương 587, Ma đao, thượng, chẳng tàn như đao. Đao chém không đứt trong lòng người dùng niệm. Bác phong như cắt, lại là cắt bỏ này đạo cơi gió tật đến ảnh. Lưng núi phía trên, bóng người cùng ngựa ảnh nhất chia làm hai, sau đó cái trước liền xài bước hướng lấy đã tại này chờ đã lâu Phong Mãn Lâu đi tới. Thật không nghĩ tới, chờ đến sẽ là ngươi. Phong Mãn Lâu nhìn qua kia đến người, ánh mắt cùng ngựa khí đều lộ ra ý vị thâm trường. Ngươi ta, 10 năm không gặp đi. Nguyệt có thiếu tháo xuống trên đầu kia mang mạng che mặt mũ rộng ảnh, ngựa khí lạnh như băng trả lời. Khó được sư đệ còn nhớ rõ thời gian. Phong Mãn Lâu nói, ta thế nhưng là sớm đã không nhớ rõ. Nhớ không rõ tốt. Nguyệt Cơ thiếu nói, người trí nhớ hơi kém, có đôi khi chưa chắc là chuyện xấu. Phong Mãn Lâu lại là lắc đầu, có chút chuyện trọng yếu, tốt nhất vẫn là nhớ được. Hắn lời này, hiển nhiên có ý riêng. Nhưng Nguyệt Cơ thiếu không có nhận hắn cái này cha nhi, chỉ là thuận từ nhi giật ra chủ đề, kia ta liền trò chuyện trọng yếu đi. Đang khi nói chuyện, Nguyệt Cơ thiếu liền từ trong ngực móc ra một phần thánh chỉ. Ta liền không nhận đi. Nguyệt Cơ thiếu đem thánh chỉ hướng phía trước một đường, cùng sử dụng có chút tùy ý ngữ khí lời nói, chỗ này cũng không còn người khác, ngươi trực tiếp cầm đến xem đi, tránh khỏi sư minh đệ chúng ta ở giữa còn quỳ đến quỳ đi, không được tự nhiên. Có thể Phong Mãn Lâu chỉ là nhìn hắn một cái, cũng không có đưa tay đón kia thánh chỉ. Kỳ thật ngươi có thể niệm. Phong ca chẳng những không tiếp, còn lui về phía sau một bước, ngươi cũng nói, chỗ này chỉ có hai ta, vậy ta nghe chỉ thời điểm cho dù không quỳ, cũng sẽ không có người biết. Nghe vậy, Nguyệt Cơ thiếu khẽ nhíu mày, nghi ngờ nhìn một chút Phong Mãn Lâu, ngươi hôm nay giống như có chút cổ quái a. Hôm nay Phong Mãn Lâu đem hai chữ kia lặp lại một lần, lại nói sư đệ lời nói này. Tựa như chúng ta mỗi ngày đều thấy tựa như. Hắn dừng một chút, một cái 10 năm không gặp người, có chút biến hóa vốn cũng không đủ là lạ, nói gì cổ quái đâu. Hừ. Nguyệt Cơ thiếu hừ lạnh một tiếng, cũng không biết là động tâm tư gì, vậy ngươi muốn nói như vậy, ta niệm chính là rồi. Hắn nói, liền triển khai trong tay thánh chỉ, phụ tiên thừa vận hoàng đế, chiếu biết, chấm tử kế vị đến nay. Qua anh, hắn chỉ niệm hai câu nói, liền đưa trong tay phần này thánh chỉ hướng phía Phong Mãn Lâu vào đầu ném tới. Cùng sử dụng tốc độ nhanh nhất, lấy đưa ra hai tay rút đao ra khỏi vỏ. Ngài cũng đừng chê hắn cái này đường cùng lộ kế tốc độ quá nhanh, hắn cũng không còn biện pháp. Bởi vì hắn là biết rõ chuyện này trong thánh chỉ cất giấu sẽ nổ tung khói độc. Tuy nói làm cái này trang bị người hẳn là cũng không đến mức sẽ thiết trí thành chỉ triển khai hai hàng liền bạo hình thức, nhưng cụ thể triển khai bao nhiêu sẽ bạo cái này ai còn nói được chuẩn đâu. Nói cho cùng, theo kế hoạch cái đồ chơi này vốn cũng không nên hắn đi mở ra. Nhưng hôm nay Phong Mãn Lâu có chút cổ quái liền phản phất từ ngay từ đầu liền đối với hắn người sư đệ này ôm rất mạnh cảnh giác. Vậy hắn cũng chỉ có thể tương kê tự kế, ném cái lôi thử một chút chứ sao. Bành, hai giây về sau, khói độc nổ tung, nhưng không có nổ đến người. Nguyệt Cơ thiếu kia ra khỏi vỏ đao, cũng không có tiếp lấy ra chiêu. Bởi vì sớm có để phòng Phong Mãn Lâu tại giả thánh chỉ bị ném ra nháy mắt, liền đã tới cái hướng về sau bắn này cất bước vững vững vàng vàng thối lui đến một cái khoảng cách an toàn bên trên. Ta là lúc nào lộ ra sơ hở? Nguyệt Cơ thiếu vậy không đội mà tiến lên truy sát, dù sao hắn cũng được chờ mảnh kia khói độc trước theo gió tán đi mới được. Ngươi là chỉ phương diện nào sơ hở? Mà Phong Mãn Lâu đáp án lại một lần ngoài đối phương dự kiến, là ngươi muốn giết ta ý đồ đâu, vẫn là ngươi ngụy trang. Trong lời này nói cái thứ nhất sơ hở, là cho dù bị nhìn thấu cũng không sao, nhưng cái thứ hai, ngươi có thể nhìn ra. Nguyệt Cơ thiếu, hoặc là nói cái mới nhìn qua này phi thường giống Nguyệt Cơ thiếu nam nhân, lúc này biểu lộ bắt đầu có chút không bị khống chế. Hừ. Phong Mãn Lâu hừ lạnh một tiếng, nói tiếp, ta như không có đoán sai, ngươi ở đây chạy đến cùng ta gặp mặt trước đó, nhất định là đã làm nhiều lần chuẩn bị, thứ ra hắn nhất định đem những này năm qua thu thập, sở hữu liên quan tới ta tình báo đều cho ngươi xem rồi. Cho nên, ngươi cho rằng mình đã rất hiểu ta. Cho nên, ngươi mới có thể thốt ra nói này câu ngươi hôm nay có chút cổ quái. Tiêu Nguyệt Cơ thiếu nghe vậy, khẽ gật đầu, đích xác, đây không phải một cái cùng ngươi 10 năm không gặp người lời nên nói, nhưng chỉ bằng câu nói này, tựa hồ còn chưa đủ lấy nhường ngươi vững tin ta có vấn đề à. Huống chi, ngươi sớm tại ta nói ra câu nói này trước đó, đã đối với ta biểu hiện ra rõ ràng đề phòng. Vậy ngươi muốn hay không bản thân đoán xem, ngươi là chỗ nào lộ ra chân tướng đâu? Phong Mãn Lâu đây chính là tại kéo dài thời gian. Bất quá đối phương tựa hồ không có ý thức được điểm này, hoặc là nói không quan tâm. Hẳn là thứ gia tình báo có sai. Giả Nguyệt Hữu quyết nghĩ, nói tiếp, ngươi và chân chính Nguyệt Cơ thiếu, cũng không phải là 10 năm không gặp. Đó cũng không phải. Nhưng Phong Mãn Lâu hủy bỏ điều phòng đoán này, ta vừa rồi không có lừa ngươi, ta là thật đã không nhớ rõ cùng sư đệ lần trước gặp mặt cách bao lâu, bất quá thứ gia bên kia tình báo là 10 năm, kia chắc hẳn cũng không sai, hẳn là có 10 năm rồi. Kia hẳn là ngươi vẹn vẹn từ ngoại bộ liền nhìn ra cái này trong thánh chỉ có dấu cơ quan. Giả Nguyệt Hữu quyết lại nói, cũng không phải. Phong Mãn Lâu lại lắc đầu, thôi được rồi, ta cho ngươi biết đi. Ta là ở ngươi lấy xuống mũ rộng bành một khắc này, liền biết ngươi không phải sư đệ ta rồi. Có ý tứ gì? Dạ Nguyệt Hưu quyết mặt lộ vẻ hoang mang, chẳng lẽ dung mạo của ta cùng ngươi trong trí nhớ Nguyệt có thiếu khác biệt? Không, dung mạo phương diện, ngươi không có kẽ hở. Phong Mãn Lâu nói, lại không dừng là dung mạo, ngươi liền nói chuyện cầu khí, đi bộ tư thái, thậm chí luyện nội công cùng lộ ra khí chẳng, đều bắt trước đến rồi đủ để đánh cháo tình trạng. Hắn dừng một chút, bình thường giang hồ thủ đoạn căn bản làm không được như ngươi vậy, chỉ sợ ngươi là dùng cái gì vượt qua ta thường thức thủ pháp đi. Dạ Nguyệt Hưu quyết không có đi trả lời đối phương lần thăm dò thử này, mà là tiếp tục truy vấn, vậy ta sơ hở đến tuột cùng ở đâu? Trả lời vấn đề này trước đó, có chuyện ta trước tiên cần phải xác nhận. Phong Mãn Lâu nói. Chuyện gì? Dạ Nguyệt Hưu quyết nói. Sư đệ ta. Phong Mãn Lâu lúc nói những lời này, do dự một chút, trong giọng nói lộ ra một tia bi thương, đã chết đúng không? Dạ Nguyệt Hưu quyết vậy do dự một chút, bất quá hắn là ở suy xét cái này tình báo có thể nói hay không ra ngoài. Đã ngươi đều hỏi như vậy ta nói cùng không nói, trong lòng ngươi đều phải có đếm được đi. Cuối cùng hắn cho cái khẳng định, nhưng nghiêm chỉnh mà nói vậy không tính chính diện đáp lại trả lời chắc chắn. Ừm. Phong Mãn Lâu gật gật đầu, quả nhiên a. Hắn đông nhiên lời nói xoay chuyển, nếu như ta sư đệ còn sống, các ngươi hẳn là có thể phát hiện. Mắt trái của hắn ở dưới ánh trăng sẽ phát ra nhàn nhạt phột phổ sắc. Lời vừa nói ra, Giả Nguyệt Hữu Khuyết cả người cũng vì đó khẽ giật mình. Mà Phong Mãn Lâu vậy bén nhạy bắt được điểm này, tiếp tục nói, "A, ngươi bây giờ là không phải đang liều mạng nhớ lại, cùng hắn quen biết những ngày kia, tại có ánh trăng ban đêm gặp qua hắn mấy lần, lại có cái nào mấy lần thấy được hắn con mắt?" Giả Nguyệt Hữu Khuyết nghe lời này, thì lại như có điều suy nghĩ thì thầm, khó trách hắn ở buổi tối ra ngoài vậy nhất định phải mang một đỉnh lụa đen mũ rộng đành. Hắn đọc đến đây nhi, lại là sững sờ, chậm rãi, "Làm sao ngươi biết ta cùng với hắn quen biết?" Phong Mãn Lâu nhún nhún vai, "Ngươi đương nhiên cùng hắn quen biết, thậm chí rất có thể là hắn 10 phần tín nhiệm người quen, nếu không ngươi như thế nào ngày qua ngày đi quan sát cùng bắt chước nhất cử nhất động của hắn đâu? Ta liền không có thể là trước đem hắn bắt sống, nhốt lại, lại đi quan sát sao?" Giả Nguyệt Hữu Khuyết nói, "Một người bị cầm tù lúc trạng thái cùng hắn ngày bình thường hành động trạng thái là hai chuyện khác nhau." Phong Mãn Lâu nói tiếp, "Cho dù ngươi thật sự cầm tù qua hắn, ngươi quan sát cùng bắt chước hắn cũng là ở trước đó rồi." "Tốt, không hổ là Phong Mãn Lâu, đương thời ngươi nếu không đi tổng quân, mà là cùng ngươi kia Nguyệt sư đệ cùng nhau đi làm bộ khoái, sợ rằng cái này thiên hạ đệ nhất thần bộ thật đúng là không tới phiên hắn." Giả Nguyệt Hữu Khuyết lúc này cảm thấy mình nghi hoặc đã giải đáp được không sai biệt lắm, lại khói độc vậy tản được không sai biệt lắm, nguyên nhân chuẩn bị kết thúc cái này lời thoại, động thủ trước đó, ta còn có một cái vấn đề nhỏ, chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ hỏi một chút, ngươi đáp hay không đều được. "Hỏi đi." Phong Mãn Lâu nói hai chữ này lúc, vậy đã bắt đầu âm thầm vật công, làm xong nên chiến chuẩn bị. "Nguyệt có thiếu kia mắt trái gì thường, có cái gì thành tựu sao?" Giả Nguyệt Hữu Khuyết hỏi. Nhưng cái này hỏi một chút, lại là để Phong Mãn Lâu vậy ngơ ngác một chút. "A, ha ha ha, thì ra là thế." Một giây sau, Phong Mãn Lâu không nở nụ cười, "Các ngươi cũng thật là bắt sống hắn, lại cho tới bây giờ, còn đem hắn nhốt tại một cái tối tăm không mặt trời, ngay cả trăng sáng đều chiếu không tới địa phương thật sao?" "Ngươi..." Lúc này, Giả Nguyệt Hữu Khuyết thế nhưng là thật có điểm kinh ngạc, hắn căn bản theo không kịp Phong Mãn Lâu mạch suy nghĩ, không rõ đối phương là thế nào suy luận ra điểm này. Nhưng Phong Mãn Lâu cái này một bên, thậm chí không có cảm thấy đây coi là cái gì suy luận, hắn cơ hồ tại đối phương nói hết lời đồng thời, đã cho ra kết luận. Như Phong Mãn Lâu lời nói, Nguyệt có thiếu kia mắt trái bí mật chính là trước mắt cái này đã ngụy trang đến 99 Giả Nguyệt Hữu Khuyết khoảng cách hoàn mỹ ngụy trang trên lệnh cuối cùng một khối ghép hình. Vậy hôm nay cái này Giả Nguyệt Hữu Khuyết nếu là bất tử, về sau tất nhiên liền phải đề phòng trên đời này còn có cái khác người biết cái bí mật này. Nhưng cụ thể có bao nhiêu người biết rõ bí mật này, vừa mới biết được chuyện này Giả Nguyệt Hữu Khuyết khẳng định không rõ ràng. Thậm chí Phong Mãn Lâu nói cái này mắt trái bí mật bản thân là không phải thật sự đều có đợi thương thảo. Vạn nhất Phong Mãn Lâu là từ địa phương khác nhìn tấu sơ hở, sau đó biên cái này cái gọi là bí mật chứ. Bởi vậy, đây tuyệt đối không phải một cái đáp hay không đều được vấn đề, trừ phi Giả Nguyệt Hữu Khuyết minh xác biết rõ mình có thể tại nơi khác nghiệm chứng hôm nay lấy được những tin tức này, mà kia nơi khác cũng chỉ có thể là thật, lại còn sống Nguyệt có thiếu nơi đó. "Không sao, dù sao ta cũng sẽ không để ngươi còn sống rời đi, liền nói cho ngươi biết đi." Thấy đối phương kinh hoàng, Phong Mãn Lâu lại là dùng giọng buông lòng nói tiếp, "Sư đệ ta khi còn bé rất ham chơi, có một về một mình hắn nửa đêm đi trong mộ trộm cống phẩm ăn, kết quả không cẩn thận ngã một phát, cũng không biết hắn đương thời là đem cái gì không sạch sẽ đồ vật làm tới trong mắt, trở về sau hắn liền bệnh nặng một trận. Khỏi bệnh rồi về sau, hắn đã nói mắt trái của mình có thể ở dưới ánh trăng nhìn thấy có điểm khác người không thấy được độ vận." Nói đến chỗ này, Phong Mãn Lâu dừng lại một chút, "Thế nào? Cái này, ngươi tổng không học được a?" "Hừ, không ngờ, kia Giả Nguyệt Hữu Khuyết, giờ phút này lại là cười lạnh, nguyên lai chỉ là như vậy mà thôi a." "Ừm." Cái này một cái trước mắt, Phong Mãn Lâu vậy thần sắc biến đổi. Nhiều năm tại sống chết trước mắt chém giết kinh nghiệm, để hắn bản năng đánh hơi được một tia khác thường, khí tức nguy hiểm. Cũng chính là ở nơi này cảm giác này sinh trước mắt, kia Giả Nguyệt Hữu Khuyết đao trong tay đột nhiên phun ra một cỗ ma khí, đem cả người đều bao vây lại. Nhìn thấy chỗ này có lẽ có ít khán quan cũng nhớ tới đến rồi, ta Tiền Văn nói qua, Miểu Âm Tử đem Song Hải đưa đến nơi này, phải xử lý kiếp số. Nhưng có hai cái. Chương 588, Ma Đao, Trung, chương 588, Ma Đao, Trung, 18 tuổi trước, chương thứ 9 trọng nhất thẳng cho là mình là cái rất người tầm thường. Hắn đọc qua mấy năm sách, nhưng tiếp tục đọc thành quả giới hạn trong biết văn biết chữ. Hắn vậy học qua mấy năm võ, lại là cùng chân chính giang hồ khách học, nhưng hắn luyện mấy năm sau trình độ lại cùng những cái kia vài chiêu mấy thức dạy dô đồ đệ không sai biệt lắm. Thời niên thiếu, chương thứ 9 nặng lại nhà bị biến cố, từ đó một thân một mình, cơ khổ không nơi nương tựa. Cũng may, hắn cũng coi như văn võ song toàn rất nhanh liền tại nha môn tìm được một phần bộ khoái công tác. Nhìn thấy chỗ này khả năng có người muốn hỏi, Tiền Văn Sách không phải nói chuyện qua, thời đó bộ khoái thành phần phức tạp, trong đó có rất nhiều so du côn còn du côn sao? Làm sao chương thứ 9 nặng loại này thoạt nhìn như là gia đình sa sút giai cấp trung lưu tiểu thiếu gia cũng đi làm bộ khoái đâu? Khối này ta liền có thể dùng trong hiện thực Hồng Công cảnh đội nêu ví dụ, thám viên cùng đôn đốc là có hoàn toàn bất đồng thông báo tuyển dụng cùng tấn thăng thể hệ, người trước ngưỡng cửa tuy thấp, nhưng bình thường làm được xa triển liền sẽ dừng bước, cái trước muốn vượt qua đến cái sau, cũng chính là tầm quản lý bộ kia tấn thăng hệ thống bên trong, là phi thường khó khăn. Bộ này đâu, phóng tới Đại Minh bộ khoái ngành nghề bên trong cũng là một cái ý tứ. Các vị không ngại hồi ức một lần, trong sách này ra sân qua bộ đầu, bộ khoái, càng là lệ thuộc địa phương nhỏ, cấp bậc hơi thấp, hắn trợ búa khí lại càng nặng, gặp được khẩn cấp tình thế lúc năng lực xử lý vậy càng kém. Bởi vì này chút bộ khoái bình thường mà nói cũng không cần đặc biệt mạnh năng lực, bọn họ chủ yếu công việc thường ngày chính là cùng du côn lưu manh liên hệ, hoặc là chính là dùng làm quan địa phương nhanh đuốt đi ức hiếp lão bách tính, thậm chí có rất nhiều bộ đầu vốn chính là huyện thái gia người một nhà. Nhưng đã đến nhất định cấp bậc, tỉ như những cái kia Đại Châu đại phủ, hoặc là kinh thành loại địa phương này lớn bộ đầu, tổng bộ đầu. Vậy thì có thuyết pháp. Những người này liền cùng loại với từ thám viên vượt qua đến đôn đốc hệ thống bên trong số ít tinh anh, triều đình là nhận bọn họ, lại bọn hắn hơn phân nửa còn có vượt qua khu vực chấp pháp quyền lực, rất nhiều nơi quan thấy bọn họ đều muốn lễ nhượng ba phần. Như vậy những người này ngay từ đầu lại là từ chỗ nào thăng lên đến đây này? Dĩ nhiên chính là trước đó những cái kia lớn bộ đầu từ chương thứ 9 nặng loại này tố chất so thông thường lưu manh bộ khoái cao hơn một đống người trẻ tuổi bên trong sàng chọn, để bạt ra đến. Dù sao một đoàn trong đội cũng không thể tất cả đều là lưu manh à, người bao nhiêu được chiêu mấy cái có văn hóa có tư chất, có trường hợp cần phải bọn hắn. Thế là, chương thứ 9 nặng cũng không còn mất bao công sức, ngay tại một cái coi như không tệ trong nha môn thành công tìm rồi phần việc phải làm, đồng thời đi vào cũng rất thụ thượng cấp chiếu cố, bởi vì cùng xung quanh đám kia hàng so, hắn xác thực đã tính văn võ song toàn rồi. Kia xung quanh cái khác kẻ ra đợi bộ khoái tự nhiên cũng muốn vô vỗ chương thứ 9 trọng mông ngựa, không chừng ngày nào cái này tiểu ca nhi cũng thành thượng cấp đây. Sau đó, bọn hắn cũng không xảy ra ngoài ý muốn, dẫn hắn đi dạo kia biệt rồi. Cũng chính là năm đó, 18 tuổi chương thứ 9 nặng, phát hiện một cái để chính hắn đều rất khiếp sợ sự tình, nguyên lai hắn không thích nữ nhân. Từ ngày đó về sau, hắn liền thay đổi. Hắn đối với mình tình huống phi thường hoang mang, loại này hoang mang rất nhanh lại chuyển hóa thành rồi tự ti, sợ hãi, ngang ngược. Hắn đem cái này vô pháp nói cho bất luận kẻ nào bí mật chôn sâu ở trong lòng, nuốt ngạt bản thân, ngụy trang chính mình. Cũng đem trên tinh thần gánh nổi áp lực thật lớn thông qua đường dây khác, tức hắn công tác phát tiết ra ngoài. Công tác nếu là quá nhàn, hắn liền luyện võ công. Kể từ đó, từ nhỏ đọc sách luyện võ đều chưa nói tới chăm chỉ chuyên chú chương thứ 9 nặng, tại công tác sau ngắn ngủi trong vài năm lại là võ công tiến nhanh. Những hành vi này cử chỉ, tại hoàn toàn không biết hắn bí mật thượng cấp cùng các đồng nghiệp xem ra, là tiểu tử này muốn vượt hơn mọi người à. Nào như thế muốn tiến bộ người trẻ tuổi, lưu tại chúng ta chỗ này khẳng định xem như giày xéo, bằng không ta giúp hắn đi vòng một chút ta. Ai, ngài chớ nhìn hắn đám này đồng sự tố chất tặc kém à, người anh em nghĩa khí vẫn phải có, không phải loại kia tiểu nhân tâm địa, không thể gặp người khác tốt chủ. Bọn hắn một đám bộ khoái cộng lại một phen, một đợt cùng nhau ít tiền, lại giao cho bộ đầu cầm đi đi lại trải qua mấy lần chằn chọc cùng mấy tháng chờ đợi, một tờ giấy điều lệnh liền xuống. Bởi vì cái gọi là thân ở công môn bên trong, nhất định tốt tu hành nhà, bản thân liền đều là lục phiến môn bên trong làm sai dịch, nói câu khó nghe. Bán quan bán tước đều có thể nhìn xem mặt mũi đánh một chút gậy không phải. Cứ như vậy, 22 tuổi năm đó, chương thứ 9 nặng liền bị điều đến rồi kinh thành làm sai dịch. Lại qua 5 năm, hắn bởi vì bảng công tác hiện ra sắc, lần nữa điều nhiệm thăng chức, làm tới thiên hạ đệ nhất thần bộ trợ thủ. Đương nhiên, Nguyệt có thiếu trợ thủ khẳng định không chỉ chương thứ 9 trọng nhất cái, nếu như ngài đem Nguyệt có thiếu tưởng tượng thành là một vị tổ chuyên án tổ trưởng vậy hắn thủ hạ chí ít cũng phải có hơn 10 cái tổ viên, bằng không không giúp được. Nhưng, chương thứ 9 nặng nhất định là những này tổ viên bên trong chú ý nhất, vậy nhất quan tâm Nguyệt có thiếu một cái. Mà hắn lý do, chắc hẳn đại gia cũng đều đoán được. Những năm đó, bọn hắn cùng nhau xông pha khói lửa, xuất sinh nhập tử, xem như thành lập thâm hậu đồng bào chi tình, lại một mực bình an vô sự. Chương thứ 9 nặng cũng chưa từng định đem trong lòng mình bí mật nói ra. Hắn thậm chí thường xuyên sẽ nghĩ, nếu có một ngày ta có thể vì Nguyệt có thiếu mà chết, làm cho đối phương có thể vĩnh viễn ghi nhớ ta cái này huynh đệ đó chính là ta người này sinh kết cục tốt nhất rồi. Đáng tiếc, trời không phải lòng người. Có một ngày như vậy, chương thứ 9 nặng một mình ở nhà, chỉnh lý một chút quá khứ phá án lúc còn để lại tạp vật. Sau đó hắn liền bị thần xui khiến, bị một hộp son phấn hấp dẫn. Thẳng đến nhiều năm về sau, hắn cũng không biết vì cái gì, ngày đó bản thân sẽ giống như ma mở dạng, mở ra kia hộp son phấn, sau đó ngồi vào trước gương, bắt đầu cho mình trang điểm. Có lẽ chỉ là nội tâm của hắn cái kia chân thật, bị đè nén quá lâu bản thân, nghĩ tại một cái cô độc, đêm không ngủ muộn ra tới thấu khẩu khí, chỉ thế thôi. Hóa lên hồng trang, chương thứ 9 nhìn lại lấy mình trong kính xuất thần, sau đó hắn cũng không tự giác bắt đầu nhẹ giọng ai thán, ta nếu là thân nữ nhi, thật là tốt biết bao. Kết quả lời này, vừa bạn không khéo, bị say khướt đi tới hắn cửa phòng, đang chuẩn bị tìm hắn một đợt lại uống một chén Nguyệt có thiếu nghe được. Nguyệt có thiếu đương thời đều tỉnh rượu, sau đó hắn phản ứng đầu tiên chính là muốn đi, bởi vì hắn biết rõ, làm bộ chưa từng tới, đồng thời coi như cái gì đều không nghe tới, chính là tốt nhất biện pháp xử lý. Có thể hết lần này tới lần khác hắn tại rượu tỉnh trước, liền đã bại lộ tiếng bước chân. Ai? Chương thứ 9 lại xuất hiện thần thời điểm không có phát giác được có người nhích lại gần mình gian phòng, chờ ý thức được thời điểm bước chân đã đến cổng, lại bản thân trong miệng kia nhắc tới vậy lên tiếng, cái này khiến hắn lập tức kinh hãi. Nguyệt có thiếu phản ứng cũng mau, lập tức lại giả ra kia say rượu trạng thái, còn đánh cánh áp, dùng bình thường giọng nói, a, lao cửu à, là ta xem nhà của ngươi còn có đèn đâu, nghĩ đến tìm ngươi uống một chén. Chương thứ 9 trọng nhất nghe là Nguyệt có thiếu, càng là hoảng rồi, bất quá hắn lập tức nghĩ đến, đối phương giọng điệu này rất bình thường, tám thành là không nghe thấy ta nói cái gì. Thế là hắn lấy lại bình tĩnh, nói mình đã muốn ngủ, cho đuổi rồi quá khứ. Nguyệt có thiếu vậy mượn dốc xuống lửa, liền nói hôm nào đi. Lúc đầu việc này cũng liền như thế đi qua, lấy thằng có thiếu là người, hắn cũng là tuyệt đối sẽ không đem cái này bí mật nói cho bất luận kẻ nào nghe. Có thể hết lần này tới lần khác. Cái này một đêm, không chỉ đám bọn hắn hai người nghe được những lời này. Có một cái hiệu chung với thứ gia, một mực tại giám thị bí mật Nguyệt có thiếu người, cũng nghe đến rồi. Sự tình đến nơi này, khả năng rất nhiều người sẽ cảm thấy, thứ gia ngay sau đó liền sẽ phái người đi áp chế chương thứ 9 nặng. Nhưng kỳ thật hắn cũng không có vội vã làm như thế, bởi vì hắn cảm thấy, cái này tay cầm vẫn là không đủ hữu lực, hắn muốn móc ra chương thứ 9 nặng bản thân nội tâm ác tài năng chân chính trưởng khống lấy cái này người. Cho nên ngày đó về sau, hắn liền khiến người thông qua các loại nói bóng nói gió phương thức đi ám chỉ chương thứ 9 nặng, Nguyệt có thiếu kỳ thật đã biết rồi bí mật của ngươi, lại hắn phi thường xem thường cùng chán ghét ngươi. Tin tức này nửa thật nửa giả, tăng thêm chương thứ 9 trường trọng điểm đến cũng bởi vì quá độ ngột ngạt mà nội tâm bặm mẹo, chỉ là những năm này hắn một mực chống đỡ mới không có sụp đổ mà thôi, bây giờ bị người tìm được một cái khe, chương thứ 9 trọng tinh thần rất nhanh liền không chịu nổi. Yêu sau lưng chính là hận, sụp đổ sau chương thứ 9 nặng cử chỉ điên rồ bình thường, sinh ra chỉ cần nguyện có thiếu chết rồi, ta liền không sẽ thống khổ như vậy ý nghĩ. Lúc này, thứ gia liền cảm giác thời cơ chín muồi rồi. Về sau sự, đại gia cũng đều biết, nguyện có thiếu chúng phục kích, bị thứ gia bắt sống cũng cầm tù, mà hắn tại thời khắc mấu chốt gặp ngoài ý muốn nhất cũng là một kích chí mạng nhất, chính là đến từ chương thứ 9 nặng. Không có đường lui nữa chương thứ 9 nặng, như vậy triệt để sa đoạn, mặc dù ngoài miệng thủy chung là bất đắc dĩ, nhưng trên thực tế hắn đã thành thứ gia chó săn. Về sau thứ gia hay dùng một loại cực kỳ hi hữu, cùng loại trùng thảo, có thể nhiệt độ đến tinh vi điều khiển ký sinh trùng, tên là khoét xương tiên độ vận, đối chương thứ 9 trọng tiến được rồi cải tạo, để hắn thành rồi một cái dung mạo, thanh âm đều cùng nguyện có thiếu giống nhau như lúc thế thân, còn chương thứ 9 nặng cái thân phận này, sớm tại nguyện có thiếu chúng phục kích cái kia buổi tối, hiện trường liền đã sắp xếp xong xuôi một bộ để hắn giả chết thi thể, tiện thể liền cho xử. Lý. Mấy tháng về sau, hoàn thành cải tạo, đồng thời đem chính mình thân thể ngự khí đều huấn luyện đến cùng nguyện có thiếu cực kỳ tương tự chương thứ 9 nặng, liền thay thế nguyên bản nguyện có thiếu, một lần nữa xuất hiện ở người trước. Mất tích mấy tháng này, hắn dùng chúng phục kích sau ta bản thân bị trọng thương, sau này dứt khoát tương kế tiểu kế trốn đi dưỡng thương, thuận tiện bí mật đi điều tra cùng tiêu diệt nhóm người kia làm lý do rất dễ dàng liền hôm qua, dù sao hắn đang dùng nguyện có thiếu thân phận làm tự thuật, bản thân nói còn có thể là giả sao. Nhưng, nhìn thấy nơi đây, chắc hẳn chư vị khán quan cũng đều phát hiện một cái khác rất mấu chốt vấn đề, về ngoài thanh âm, lời nói cử chỉ, đều có thể giả tạo, nhưng võ công làm sao bây giờ? Nội công ngược lại cũng dễ nói, nguyện có thiếu luyện nội công xem như trên giang hồ rất thường gặp loại kia hàng thông thường không mạnh cũng không yếu, dù sao không đủ trình độ môn phái cơ mật cái kia cấp bậc, có rất nhiều danh môn chính phái cơ sở nội công chỉ cần thêm chút biến hóa một lần, liền có thể ngụy trang thành loại này nội công dáng vẻ. Nhưng nguyện có thiếu phối hợp nội công này sử dụng ra tinh diệu đao pháp, hoặc là nói tại thực chiến phương diện sức chiến đấu, chương thứ 9 nặng là xa xa không kịp. Bởi vậy, bộ phận này còn phải là thứ gia giúp hắn nghĩ biện pháp. Đương nhiên, thứ gia lúc đầu vậy một mực muốn tìm một cái vật thí nghiệm thử một chút hắn từ hắn bằng hữu nơi đó lấy được một thanh. Khả năng đối người sử dụng bản thân có chút tai họa ngầm binh khí. Chương 589, ma đao, hạ, chương 589, ma đao, hạ, trong tàn phía dưới, ma đao chợt hiện. Chương thứ 9 nặng sát ý khẽ động, thân hình liền đã bắn nhanh ra như điện. Tốc độ kia, ngay cả Phong Mãn Lâu đều lấy làm kinh hãi, hắn không nhịn được ám đạo cái này tên giả mạo khinh công lại không ở bản thân sư đệ phía dưới. Nhưng lại nhìn kỹ, hắn lại phát hiện chương thứ 9 trọng thân pháp cực kỳ quái dị, thậm chí có thể nói khiến người dùng mình. Tỷ như có mấy cái như vậy nháy mắt, chương thứ 9 trọng thân thể liền phản phất theo không kịp bản thân hai chân tốc độ bình thường. Trên đó thân ngửa về đằng sau biên độ to lớn, đủ để cho người hoài nghi hắn eo có đúng hay không đã bị gãy. Bất quá khi hắn đi tới Phong Mãn Lâu trước mặt lúc, hắn lại điều chỉnh trở về, cùng sử dụng một cái cuốn bụng thức động tác thuận thế sử dụng ra một cái góc độ xảo trá chẳng kích. Nơi đây ta được nói vài câu à, tối nay Phong ca mặc dù là mang theo phòng bị đến, nhưng hắn khẳng định không có nghĩ qua bản thân sẽ đối với bên trên ma đao loại này đồ vật, cho nên hắn cũng không có mang thiên uy kiếm tới. Dưới mắt Phong ca chỉ là rút ra tùy thân đeo một thanh rất thường gặp mình quân chế thức yêu đao, liền đón nhận chương thứ 9 trọng công kích. Vậy cái này đụng một cái, hắn có thể không ăn thiệt thòi sao? Vẹn vẹn một chiêu qua đi, liền nghe được binh một tiếng, Phong Mãn Lâu trong tay yêu đao ứng tiếng mà đứt. Nhưng Phong Mãn Lâu lại là không có chút nào bối rối, một giây sau, hắn liền hời hợt mượn đao đoạn chi thế, đưa trong tay kia một nửa đao cho ném ra ngoài, đồng thời phủ phục xoay tròn, thăm dò, đem một cỗ mạnh mẽ nội kình tụ tại đầu ngón tay, trở tay liền hướng chương thứ 9 nặng rưỡi xương sườn phá không một điểm. Kia chương thứ 9 nặng dù một kích liền giao chặt lưỡi đao gãy, nhưng lập tức bị bay tới đao gãy út mặt, cũng vô pháp truy kích, tiếp theo lại bởi vì lắc thân trốn tránh đao gãy mà lộ ra sơ hở, đến mức bản thân ngược lại bị Phong Mãn Lâu lấy chỉ tỉnh gây thương tích. Chỉ nhìn một vòng này giao phong, nghiễm nhiên là binh khí nháy mắt bị phế Phong Mãn Lâu chiếm thượng phong. Thế nhưng là, công kích vừa mới đắc thủ, Phong Mãn Lâu liền cảm thấy lấy không đúng. Bị đánh trúng chương thứ 9 nặng, hắn thân thể vẫn chưa xuất hiện bất kỳ thụ công kích lúc nên có phản ứng. Hắn đã không bị đau lui lại, cũng không còn cắn răng trên đỉnh, thậm chí ngay cả vẻ run rẩy cũng không có. Hắn thân thể tựa như một khối tại trong lò sát sinh bị tách rời xong treo lên đông lạnh sương sườn, bị đánh về sau cho dù ra chóc thịt bong, bọt máu bay phun ra, nhưng nội bộ nhưng thật giống như đã không có còn tại hoạt động hệ thần kinh đồng dạng. Hai giây về sau, Phong Mãn Lâu chưa kịp nhiều nghĩ, chương thứ 9 nặng liền lại lần nữa ra chiêu. Chiêu thức của hắn vẫn là cùng thức thứ nhất một dạng cổ quái, một dạng xảo trá, lại vẫn còn so sánh thụ thương chức càng nhanh hơn cùng có lực. Phong Mãn Lâu thấy thế, tranh thủ thời gian ổn định thân hình, song trưởng hợp lại, đến rồi chiêu đồng tử bái quan âm đem đối phương kia quỷ quyệt một đao dùng trưởng lạ mặt sinh kẹp lấy, cũng ý đồ thông qua xoay chuyển chi thế đến đoạt đao. Nhưng cho dù Phong Mãn Lâu trưởng lực ngưng như sắt thép, đối phương đao thế vậy chỉ là vì đó miệng khô khốc, lập tức đột phá sự kiềm chế của hắn. Đương nhiên, Phong Mãn Lâu cũng không phải vậy sẽ chỉ tam bản phủ linh bất trụ, hắn tại bị phá đồng tử bái quan âm về sau, y nguyên có thể dựa thế biến chiêu, hướng phía địch nhân lệ thân lại tiến, dùng cái này thoát khỏi nguy hiểm. Chỉ là cái này chiêu qua đi, tay không đoạt lấy binh khí cái phương án này tựa hồ cũng là đầu ngõ của rồi. Lại Phong Mãn Lâu bắt đầu sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Hắn có thể xác định mình ở võ công cấp độ này là mạnh hơn xa đối thủ, nhưng chiến đấu này đánh lên, chẳng biết tại sao lại là hung hiểm và phần, như giống trên băng mỏng. Cứ như vậy lại đối hơn 10 chiêu, Phong Mãn Lâu rốt cục nhìn thấu một chút mánh khóe, nếu như nói đao thông thường khách, vì đó người ngự đao, như vậy trước mắt chương thứ 9 nặng, chính là bị đao khống chế. Hắn một chiêu một thức đều giống như quá nhanh đao ý dẫn động tới quá chậm thân thể cưỡng ép làm được, lại thân thể của hắn mỗi cái bộ phận đều giống như tại lấy một loại dùng sức quá mạnh lẫn nhau cách rời giống như trạng thái vận động, cho nên có một loại nói không rõ quỷ dị cảm giác. Đương nhiên, giờ phút này Phong Mãn Lâu có thể thấy, cũng chỉ là biểu tượng. Thanh này ma đao địa phương đáng sợ nhất, hoặc là nói những biểu tượng này bên dưới bản chất, người bên ngoài dựa vào quan sát cơ hồ là không có khả năng phát hiện. Nơi đây dùng tất cả mọi người có thể hiểu được mà nói, cái này ma đao lợi hại nhất chỗ, cũng không phải là giống để tuyến con rối một dạng đi khống chế một người thân thể, mà là để người sử dụng đột phá thân thể của nhân loại tại quá trình tiến hóa bên trong cho mình bày các loại hạn chế. Chẳng hạn như, căn cứ hiện đại khoa học nghiên cứu, cơ thể người tại vận động lúc lại dùng đến cung cấp năng lượng hệ thống có 3 bộ, theo thứ tự là không phải axit là cải có thể, ATP chính phú, hệ thống axit là cải có thể, glycolysis cung cấp năng lượng, hệ thống cùng với có dưỡng oxy hóa hệ thống. Tại nhân loại tiến hành không dưỡng vận động lúc, sẽ dùng đến là trước 2 bộ hệ thống, ở trong đó, lại lấy ATP chính phú hệ thống cung cấp năng lượng cường đại nhất, nhưng là nó bình thường chỉ có thể tiếp tục 10 giây tả hữu thời gian, bởi vì chúng ta trong cơ thể con người có thể chuyển hóa, chứa được adenosine chỉ một phát, tức ATP, trong thời gian nhất định là có hạn, đây là sinh vật một loại tự ta bảo hộ cơ chế. Giả thiết không có loại này hạn chế lời nói, vậy sẽ mang ý nghĩa nhân loại có thể thời gian dài sử dụng ATP chính phủ cung cấp năng lượng hệ thống cung cấp mạnh nhất năng lực vận động đến khu động thân thể, như vậy mang tới kết quả không thể dự đoán, bất quá tỷ lệ lớn chính là nhục thể bởi vì không thể thừa nhận cực kỳ cao cường độ vận động sinh ra tiếp tục nhiệt độ cao cùng cái khác có hại vật chất mà phát sinh đất lở thức sụp đổ. Cho dù là một vị nào đó vũ trụ vật chất tối đoàn hải tặc thủ lĩnh tại sử dụng tương tự chiêu thức giải phóng chiến lực lúc đều phải thừa nhận, làm như vậy sẽ rút ngắn hắn thọ mệnh. Mà lên thuật những này, chỉ là cơ thể người rất nhiều tự ta hạn chế một người trong đó ví dụ mà thôi. Cái khác như là cảm giác đau hoặc cảm xúc mang tới các loại căng thẳng phản hồi, còn có tốc độ máu chạy cùng trái tim bình thường cực hạn vân vân. Tại chương thứ 9 nặng đem mình giao phó cho ma đao một khắc này, vậy tất cả cũng không có rồi. Cho nên ngươi muốn nói hắn hiện tại mạnh bao nhiêu đi? Cùng thủy nguyên tiên tử loại này chân chính ma đạo khẳng định không so được, nhưng dựa vào năng lực này vượt cấp xử lý mạnh hơn chính mình nhiều lắm võ lâm cao thủ, hắn vẫn làm được. Phong Mãn Lâu cũng là lần đầu gặp được này chủng loại hình đối thủ, quá khứ hắn gặp gỡ đối thủ võ công cao đến đâu, cũng là dựa vào rèn luyện cùng nội công đến để thăng thân thể năng lực, trên nhiều khía cạnh vẫn có cực hạn, mà trước mắt chương thứ 9 nặng thì là một nhục thể đã siêu việt nhân loại chủ, cho dù siêu việt được không nhiều lắm đâu, nhưng chiến đấu phương thức thật sự cùng người thường khác lạ, cái này cũng không tốt đối phó. Không có đánh bao lâu, ngay cả Phong Ca bực này cao thủ cũng bắt đầu liên tục bại lui. Mặt ngoài nhìn Phong Mãn Lâu cái này bên cạnh không bị thương tích gì, ngược lại là kia chương thứ 9 nặng đã vết thương chồng chất, nhưng chiến đấu này thắng bại thực chỉ ở một tuyến ở giữa, cơ hồ vô thương Phong Mãn Lâu vậy tùy thời đều có thể chết ngay lập tức tại đối phương dưới đao. Mà chính là vào lúc này, ở phía xa chỗ điện. Không phải, Mai Phục Tôn Diệp Hải cùng Hoàng Đông Lai rốt cục chạy tới. Nay gió đêm đầy lầu tất nhiên là mang theo cái này hai hàng một đợt đến, bởi vì ở tại bọn hắn thông qua dùng bổ câu đưa tin biết được thánh chỉ là do Nguyệt có thiếu đơn kỵ đưa tới về sau, bọn hắn liền biết rõ đây là thứ gia có động tác mới rồi. Đương nhiên Song Hải ngay từ đầu là không biết Nguyệt có thiếu cùng thứ gia có quan hệ, là Phong Mãn Lâu nói cho bọn hắn, ta kia Nguyệt sư đệ giống như các người, trước kia vậy thiếu thứ gia ân tình đâu. Sau đó bọn hắn mới hiểu được tới. Chỉ bất quá tối nay trước đó, Phong Mãn Lâu cũng không biết Nguyệt có thiếu bị thay đổi dù sao hơn 10 năm không gặp nhà, mà chương thứ 9 nặng tay bên trong có ma đao sự thì càng không còn hình bóng rồi. Cũng may, Phong ca cũng coi như cẩn thận, tạm thời lưu lại Song Hải cái này một chuẩn bị ở sau. Lúc trước bọn hắn đi tới nơi này cái trận đánh địa điểm lúc, nhìn lên nơi này rất hoang vu, tầm mắt lại mở mang, cho nên Song Hải chọn Mai Phục điểm liền có chút xa, vừa rồi bọn hắn nhìn thấy Phong Mãn Lâu cùng người đánh lên, lại tranh thủ thời gian chạy đến, liền phí đi chút thời gian. Nhưng vô luận như thế nào đi, tới chậm mấy bước, cũng là đến rồi. Cái này hai tiểu nhân vừa gia nhập chiến cuộc, tình huống kia tất nhiên là khác nhau rất lớn. Coi như bọn hắn những cái kia cái gì mê mắt, mang độc, hôi thối đồ chơi đối với hiện tại chương thứ 9 nặng không có gì dùng, nhưng bọn hắn một cái bảo binh lưỡi đao mở đường, một cái ám khí yểm hộ, vậy đầy đủ cho Phong Mãn Lâu tranh thủ đến thao tác không gian. Phong ca bản thân tại tay không trạng thái dưới, dựa vào hắn chắc tuyệt năng lực thực chiến, cũng ở đây kia ma đao chương thứ 9 nặng thủ hạ kiên trì lâu như vậy, hiện tại đến hai cái giúp đỡ, đây còn không phải là ưu thế vô cùng lớn. Quả nhiên, ba đánh một đánh 20 chiêu về sau, chương thứ 9 nặng kia không cố kỵ gì cuồng loạn động tác cũng là bị áp chế lại, lúc này cái này ma đao không nên đánh lâu nhược điểm vậy bại lộ ra tới, chương thứ 9 trọng thân thể cho dù không có lại chịu đến công kích, vậy bắt đầu tự hành sụp đổ, lại loại này sụp đổ. Ta phía trước cũng nói, là đất lợi thức. Đao kia có vấn đề, cho hắn tháo. Hoàng Đông Lai thấy lại đánh như vậy xuống dưới thân thể của đối phương khả năng đều muốn tan ra tranh thủ thời gian mở miệng nhắc nhở. Tôn Diệt Hải vừa rồi cũng ở đây kỳ quái mặt mình làm sao có đau một chút, nghe xong câu này liền hiểu, vậy hắn vậy không khách khí, bắt đến một sơ hở, một kích quá khứ, liền đem chương thứ 9 nặng cầm đao đầu kia cánh tay cho bổ xuống. Ma đao rời người, rơi xuống mặt đất, kia tràn ra ma khí lập tức cũng giải tán. Mà trong ngoài thân thể sớm đã tích lũy đại lượng thương thế chương thứ 9 nặng rời ma đao, nhất thời liền miệng phun máu tươi, kêu thảm ngã xuống. Bởi vì đối lại trước Phong Mãn Lâu cùng chương thứ 9 trọng đối thoại cũng không hiểu rõ tình hình. Tôn Hoàng đánh xong một trận này cũng không có tùy tiện hành động, mà Phong Mãn Lâu cũng đã bước xa được rồi đi lên, ngồi xổm chương thứ 9 trọng bên cạnh. Nhìn qua cái này thoi thóp người xa lạ, Phong Mãn Lâu thở dài, lời nói, có câu nói là người sắp chết, lời nói cũng thiện. Ta không biết các hạ cùng thứ gia nguồn gốc, nhưng ngươi cùng ta sư đệ chí ít đã từng làm qua bằng hữu, chuyện cho tới bây giờ, các hạ có thể hay không nhớ tới tình cũ, đem ta sư đệ bị tù chi địa nói cho ta biết chứ? Ta. Chương thứ 9 nặng không biết bản thân còn có thể kiên trì nói ra mấy chữ, cho nên hắn cũng là hết sức trọn trọng điểm giảng. Ta chỉ biết hắn bị tù tại Dương Châu nơi nào đó. Thứ gia chỉ làm cho ta đã thấy hắn mấy lần. Mỗi lần đều là che kín hai mắt. Tiến về. Tốt, ta tin ngươi. Phong Mãn Lâu khẽ gật gù. Phong tướng quân. Chương thứ 9 nặng tranh thủ thời gian lại nói. Ngươi nếu tìm được Nguyệt Minh, xin hay ta nói với hắn. Chương thứ 9 nặng. Có lỗi với hắn. Như kiếp sau. Hắn, chỉ nói đến nơi này. Kiếp sau như thế nào, hắn không có thể nói xong, có lẽ, cũng không cần nói xong. Đến tận đây, trời xui đất khiến cũng tốt, định săn từ lâu cũng được, nơi đây hai cái cùng ma đạo có liên quan kiếp số Phong Mãn Lâu giúp Song Hải giải quyết rồi một cái, Song Hải vậy giúp Phong Mãn Lâu giải quyết rồi một cái, Miểu Âm Tử đem Tôn Hoàng hai người ném ở nơi này mục đích cũng liền đạt tới. Đến như chính Miểu Âm Tử, mấy ngày này hắn về núi bên trên tổng cộng làm ba chuyện. Kiện thứ nhất, cùng các đạo hữu một đợt đem Hugo cho siêu độ. Kiện thứ hai, viễn trình liên lạc một lần Bắc Nguyên bên kia mấy vị bậc ngạch, cũng chính là Sa Mạn, đồng hành, để bọn hắn nghĩ biện pháp đem Khả Hãn độc hiểu rõ còn là cái gì biện pháp. Cái hầm kia được lựa gạn, nói học vừa hát, cực khổ các ngươi mấy vị nhìn xem đến rồi. Còn có thứ ba kiện, chính là hắn cuối cùng hoàn thành trưởng môn kế nhiệm nghi thức, chính thức trở thành Huyền Kỳ tông mới trưởng môn. Nhưng mà, Miểu Âm Tử cái này vừa thượng nhiệm liền lại trên quậy sự tình rồi. Bởi vì sau đó không lâu làm xong Hải tiến về Huyền Kỳ tông tìm hắn lúc, vừa vặn liền đuổi cái kia lục đại phái vây công. Ngoa Úc Sơn,